Chương 50, phát triển chương 50, phát triển thời gian thấm thoát, như thời gian qua nhanh giống như vội vàng trôi qua, qua trong giây lát hơn 2 năm thời gian đã tan biến. Tại đoạn này trong 5 tháng, gia tộc giống như một quả sáng chói tân tinh, tại Bắc Hoang biên cảnh chi địa phóng ra rượu nhãn quan mang, hắn tốc độ phát triển nhanh làm cho người chú mục. Quá khứ đích 2 năm ở giữa, thành viên gia tộc nhóm không sợ gian hiểm, xông xáo Bắc Hoang biên cảnh, bày ra một hồi lại một tràng kinh tâm động phách thám hiểm hành trình. Bọn hắn xâm nhập thần bí kia mà nguy hiểm địa vực, khai quật đồng thời thu thập lấy đủ loại kiểu dáng chân quý hiếm hoi tài nguyên. Những tư nguyên này liên tục không ngừng mà bị mang về gia tộc, cực lớn trình độ mà phong phú gia tộc tài nguyên dự trữ. Theo tư nguyên ngày càng phong phú, gia tộc thực lực cùng nội tình cũng đang kéo dài tăng cường, tựa như một tòa bền chắc không thể gãy thành lũy, vững vàng đứng sừng sững ở mảnh này mênh mông bên trên đại địa. Càng đáng nhắc tới chính là, nhà mình tộc phổ biến mới tinh tài nguyên phân phối quy định đến nay, tình huống xảy ra phiên thiên phúc địa biến hóa. Dĩ vãng loại tài nguyên đó chỉ tiêu mà không kiếm, đã vào được thì không ra được tình trạng nhận được triệt để thay đổi. Bây giờ, mỗi một phần tài nguyên đều có thể được hợp lý hữu hiệu lợi dụng, khiến cho gia tộc chỉnh thể hiện ra một bộ vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Tại 2 năm này nhiều dài dằng dặc thời gian bên trong, trong gia tộc bọn hậu bối cũng là chăm chỉ khắc khổ, không ngừng cố gắng tu luyện võ đạo. Trong đó, lão nhị Hà Bắc Phong, lão tam Hà Bắc Thường, lão tứ Hà Bắc Phương cùng với chất tử Hà Nguyên Thành, chất nữ Hà Nguyên Hoan bọn người càng là chỗ hết tài năng, thành công đột phá tới tiên cảnh. Bây giờ, bọn hắn đã chờ xuất phát, làm tốt chuẩn bị chu đáo hướng về tầng thứ cao hơn võ nhân cảnh phát động công kích. Một thời gian, toàn cả gia tộc cũng vì đó sôi trào, tràn ngập chờ mong. Mà ta, Hà Bắc Khê, còn có tứ thẩm Ngọc Thanh Nguyệt, nhị thẩm Hàn Tố Tố tự nhiên không thể đổ cho người khác mà đảm đương nổi chuyển thụ đột phá kinh nghiệm nhiệm vụ quan trọng. Chúng ta đem chính mình nhiều năm qua tích lũy quý giá tâm đắc không giữ lại chút nào chia sẻ cho những thứ này tuổi trẻ tại cao bọn hậu bối, mong đợi có thể trợ bọn hắn một chút sức lực, thuận lợi vượt qua đạo này thông hướng cảnh giới cao hơn cánh cửa. Nhị thẩm Hàn Tố Tố mặt mũi tràn đầy ân cần đang nhìn mình nhi tử Hà Bắc Thương, trong miệng càng không ngừng nhắc tới, con á đợi lát nữa đột phá thời điểm có thể nhất thiết phải cẩn thận nha. Nhất định muốn lưu ý công pháp vận hành lộ tuyến, không thể có mảy may má hổ, có chút sai lầm có thể liền sẽ thất bại trong gang tấc nha. Hà Bắc Thương nhưng là một mặt tràn đầy tự tin, vỗ bộ ngực nói ra, mẫu thân, ngài liền cứ thả 100 mà yên tâm a. Hai nhi ta tâm lý nắm chắc, lần này đột phá nhất định có thể thuận lợi lợi đấy. Cái kia kiên định lại tràn ngập ánh mắt tự tin phảng phất đã thấy thành công đang ở trước mắt. Lúc này, lão nhị Hà Bắc Phong, lão tam Hà Bắc Thương, lão tứ Hà Bắc Phương còn có chất tử Hà Nguyên Thanh cùng với chất nữ Hà Nguyên Hoan 5 người đang đứng chung một chỗ, chuẩn bị cùng nhau xung kích võ nhân cảnh cái này đã muôn hạng. Nhắc tới cũng là xảo cực kỳ, vừa bạn bắt kịp mãi mãi Trương Vân Ngu trở về trong tộc, thính văn chuyện này phía sau liền chủ động đưa ra muốn vì nhà mình mấy cái này hậu bối hộ pháp, bảo đảm không có sơ hở nào. Gặp hết thể đều đã chuẩn bị ổn thỏa, ta không nhanh không chậm từ bên hông cởi xuống chữ vật túi, đưa tay thăm dò vào trong đó tìm tòi một phen sau đó, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra 5 cái tinh xảo ngọc hạt. Liền thấy những thứ này ngọc hạt toàn thân óng ánh trong suốt, tản ra nhàn nhạt lộng lẫy, xem xét liền biết không phải là phàm vật. Nhẹ nhàng mở nắp hộp ra, mỗi một cái trong hộp ngọc đều lặng lặng nằm một cái mượt mà bóng loáng võ cực đan. Ta đem trong tay võ cực đan theo thứ tự đưa tới lão nhị Hà Bắc Phong, lão tam Hà Bắc Thường, lão tứ Hà Bắc Phương, chất tử Hà Nguyên Thanh cùng chất nữ Hà Nguyên Hoan trong tay, đồng thời đưa lên chân thật nhất chúc phúc, hy vọng các ngươi mấy vị đều có thể mượn cái này võ cực đan chi lực, nhất cử đột phá võ nhân cảnh, từ đây đạp vào võ đạo hành trình mới. Tiếp nhận võ cực đan về sau, trong mắt mọi người lập lòe hưng phấn cùng vẻ cảm kích, nhao nhao hướng ta gật đầu ra hiệu, biểu thị chân thành lòng biết ơn. Sau đó, bọn hắn không chút do dự xoay người sang chỗ khác, bước kiên định bước chân hướng đi cái kia sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, bố trí tinh xảo gian phòng. Mỗi người thân ảnh đều lộ ra như vậy quyết tuyệt mà chuyên chú, phảng phất sắp dấn thân vào một hồi sống còn chiến đấu. Cửa phòng nhẹ nhàng khép lại, đem ngoại giới ồn ào náo động ngăn cách ra. Trong phòng một mảnh tĩnh mịch, chỉ có cái kia yếu ớt tiếng hít thở cùng với ngẫu nhiên chuyển tới năng lượng ba động, tỏ rõ lấy những thứ này các dũng sĩ đang toàn lực ứng phó mà xung kích cái kia làm cho vô số người vì đó tha thiết ước mơ võ nhân cảnh. Thời gian trôi mau trôi qua, trong chớp mắt liền qua không đến 10 ngày thời gian. Ngay tại một buổi sáng sớm, một đạo ánh sáng chói mắt đột nhiên từ một gian nhà bên trong phóng lên trời, ngay sau đó một cổ khí tức cường đại giống như thủy triều mãnh liệt mà ra. Toàn cả gia tộc trong nháy mắt đã bị kinh động đứng lên, mọi người nhao nhao ghé mắt mong hướng bên này. Dạng này một màn kinh người tự nhiên đưa tới đông đảo tộc nhân hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Rất nhiều người châu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ, không rõ vì hà tại ta mạch này trong sân sẽ xuất hiện rung động như thế lòng người đột phá dị tượng. Tin tức cấp tốc truyền ra, liền trưởng tộc Hà Trung Thực cùng thái thượng trưởng lão cũng bị hấp dẫn mà tới. Khi bọn hắn đi tới bên ngoài biết lúc, thấy liền là chúng ta một đám người lặng lặng chờ đợi ở chỗ này. Trưởng tộc Hà Trung Thực ánh mắt liếc nhìn một vòng về sau, đầu tiên mở miệng cùng chúng ta chào hỏi. Hắn mỉm cười nhìn về phía mãi mãi Trương Vân Ngu cùng ta, ngựa khí hòa ái mà hỏi thăm, đệ muội, tiểu bác thần, các ngươi mạch này rốt cuộc là ai tại đột phá a? Thế mà náo ra động tĩnh lớn như vậy tới bởi vì trưởng tộc Hà Trung Thực cùng gia gia của ta chính là cùng đời người, bởi vậy dựa theo bối phận, hắn mới có thể thân thiết xưng hô mãi mãi Trương Vân Ngu vì đệ muội. Mãi mãi Trương Vân Ngu hơi mở miệng cười đáp lại nói, trong nhà vừa bận chữa bị số lượng đầy đủ võ cực đan, thế là liền để bọn nhỏ nếm thử đột phá một phen. Bất quá tiểu Bắc Phong, tiểu Bắc Thương, tiểu Bắc Phương, Nguyên Thanh còn có Nguyên Hoan bây giờ đều đang cố gắng đột phá đâu. Nghe nói như thế, trưởng tộc Hà Trung Thực cùng thái thượng trưởng lão Hà Nghĩa Thu không khỏi song song sửng sốt, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. Bọn hắn liếc nhau, tất cả từ trong mắt đối phương thấy được khó có thể tin cùng sâu đậm cảm khái. Qua một hồi lâu, hai người phương mới tỉnh hồn lại, thì thào từ ngữ đạo, các ngươi mạch này thật là nhân tài đông đúc à, thiên tài lớp lớp. Nói đi, Hai người hướng chúng ta khẽ gật đầu ra hiệu, sau khi chào hỏi, liền quay người rời đi. Trung quanh tộc nhân khác nhóm thính văn chuyện từ đầu đến cuối nguyên do, nhao nhao lộ ra ước ao ghen tị biểu lộ. Nhất là khi bọn hắn biết được ta mạch này vậy mà ủng có như thế đông đảo lại chân quý võ cực đan lúc, càng là kinh thán không thôi. Có người nhịn không được cảm giác thở dài, đây cũng quá thổ hào a. Đơn giản không có chút nhân tính nào có thể nói. Một thời gian, đủ loại tiếng nghị luận liên tiếp, nhưng không có chỗ nào mà không phải là đối với ta mạch này tài phú cùng thực lực cực kỳ hâm mộ. Thời gian thấm thoát, tại hơn 10 ngày kế tiếp thời gian bên trong, tin vui liên tiếp chuyển đến. Đầu tiên là lão nhị Hà Bắc Phong thành công đột phá bình cảnh, bước vào cảnh giới mới, ngay sau đó, lão tam Hà Bắc Thương cũng thuận lợi hoàn thành đột phá, thực lực đại tăng, không, có qua mấy ngày, lão tứ Hà Bắc Phương cũng là không phụ sự mong đợi của mọi người mà thực hiện đột phá, cuối cùng liền chất tử Hà Nguyên Thanh cũng tại mọi người trong ánh mắt mong chờ đột phá thành công. Đến lúc này, ta mạch này hiện hữu tất cả tộc nhân đã toàn bộ đều trở thành võ nhân cảnh cao thủ, gia tộc thực lực tổng hợp lấy được tăng lên rất lớn. Liên ở đây lần, ta thuộc mạch này thế mà nên đón nhiều người thành công đột phá thịnh sự. Tin tức này một khi truyền ra, giống như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, tại toàn cả gia tộc bên trong gây nên sóng to gió lớn. Đông đảo các tộc nhân đối với ta mạch này có phong phú tài nguyên cùng hậu đãi đãi ngộ có thể nói là cực kỳ hâm mộ không thôi. Phải biết, ta mạch này từ trước đến nay lấy tài nguyên phong phú lấy xương vũ thế, nguyên nhân chính là như thế, bản mạch người đều có thể tại con đường tu hành bên trên hát vang tiến mạnh, thế như trẻ tre, hắn tốc độ tiến bộ có thể xương thần tốc, đến mức cực ít có tộc nhân khác có thể tại tương đồng cảnh giới phía dưới được hưởng so với ta mạch này càng thêm sung túc tài nguyên ủng hộ. Nhưng mà, thế gian cho tới bây giờ cũng là mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Đối mặt tình cảnh như thế, tự nhiên dã có bộ phận tộc nhân tâm sinh không vừa lòng, cho rằng loại này tài nguyên phân phối phương thức còn có cơ bằng. Bọn hắn hoặc là trong âm thầm xì xào bàn tán, hoặc là công nhiên phàn nàn liên tục. Cùng lúc đó, càng có như vậy một chút lòng dạ khó lường kẻ dã tâm âm thầm dòm ngó ta mạch này, Newton tìm được thời cơ lợi dụng, đem những cái kia làm cho người thèm nhỏ dãi tài nguyên chiếm làm của riêng. Chỉ tiếc, tận quản bọn gia hỏa này bắt hết bóc, tính toán xào rượu, nhưng thủy chung không thể đã được như nguyện, chỉ có thể không làm gì được. Trước tạm bất luận ngoại giới như thế nào gió nổi mây phun, chúng thuyết phân vân, ta mạch này toàn thể thành viên bây giờ đã tề tụ một đường, cùng hoan khánh lần này lão nhị Hà Bắc Phong, lão tam Hà Bắc Thương, lão tứ Hà Bắc Phương cùng với chất tử Hà Nguyên Thành, chất nữ Hà Nguyên Hoan bọn người lần lượt lấy được đột phá trọng đại về vui. Một thời gian, hoan thanh tiếu ngữ vang vọng vần tiêu, cái kia khó mà nói nên lời tâm tình vui sướng giống như xuân nhật đoán dương ôn đoán đồng thời xung doanh tại chỗ trái tim mỗi người. Chương 51, chuẩn bị chương 51, chuẩn bị chưa qua bao nhiêu thời gian, gia tộc trên dưới đồng tâm hiệp lực, cuối cùng đem Hỗn Nguyên đang cần đủ loại tài liệu chân quý toàn bộ tập hợp đủ. Mà ta đây, tất thì mượn nhờ cái kia thần bí khó dò, ẩn chứa vô tận huyền bí thiên diễn thần thụ, thành công lĩnh ngộ đồng thời nắm giữ Hỗn Nguyên đan tinh diệu phương pháp luyện chế. Mọi người ở đây mong mỏi cùng trông mong thời khắc, thời gian cũng không nhường đại gia mấy người đợi quá lâu. Liên thấy trưởng tộc Hà Trung Thực cùng thái thượng trưởng lão Hà Nghĩa Thu hai người dẫn theo trong gia tộc đông đảo tộc nhân, hạo hạo đãng đãng hướng về nhà của ta đi tới. Bọn hắn người người thần sắc vội vàng, rõ ràng đối với Hỗn Nguyên đan luyện chế vào trình tràn đầy chờ mong. Trưởng tộc Hà Trung Thực càng là lòng nóng như lửa đốt, còn chưa bước vào biên môn, liền một cái bước xa vào vào. Ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn ta chằm chằm, lớn tiếng hỏi: "Tiểu Bắc thần a, ngươi bên này chuẩn bị như thế nào à nha? Gia tộc chúng ta thế nhưng là phí hết cửu như hai hổ chi lực mới đem cái này Hỗn Nguyên đan tài liệu luyện chế cho gọp đủ đi. Lần này ước chừng chuẩn bị dòng giá 10 phần Hỗn Nguyên đan tài liệu luyện chế a, có đủ hay không ngươi hảo hảo luyện luyện tay nha? Hơn nữa, gia tộc đã ngựa không ngừng vó câu lại bắt đầu thu thập đám tiếp theo Hỗn Nguyên đan tài liệu luyện chế á." Nội tâm của ta tràn đầy sâu đậm bất đắc dĩ, trưởng tộc vậy mà đối với ta như thế khuyết thiếu tín nhiệm. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cũng là nhân chi thường tình. Dù sao giống Hỗn Nguyên đan loại này chân quý hiếm hoi đan dược, nếu quả thật dễ dàng như vậy luyện chế thành công, nó như thế nào lại ủng có ngầm cao như vậy giá cả cùng với khan hiếm tính chất đâu. Dưới tình huống bình thường, cứ việc Hỗn Nguyên đan vẹn vẹn thuộc về nhị giai cực phẩm đan dược, nhưng trên thực tế như muốn thành công luyện chế được, thường thường cần tam giai thậm chí tứ giai luyện đan sư thân tự xuất thủ mới được. Nguyên nhân cuối cùng, chủ yếu ở chỗ Hỗn Nguyên đan chính là một loại có đột phá tính chất công hiệu đan dược, hán độ khó luyện chế vượt qua tưởng tượng. Nhược phi ta tại luyện đan lĩnh vực cho thấy làm cho người sợ hãi than cực cao thiên phú, e rằng gia tộc cũng không như vậy vội vàng để cho ta tới nếm thử luyện chế này mấy người đan dược. Đối với đạo lý này trong đó, kỳ thực ta trong lòng mình cũng là khá công nhận. Chỉ tiếc nha, ta có thể là có thiên diễn thần thụ nghịch thiên như vậy ngoại quải tồn tại. Có lẽ ở trong mắt người khác khó mà vượt qua khó khăn, ta mà nói lại không phải không cách nào đột phá chướng ngại. Ta, chú định sẽ trở thành cái kia đánh vỡ thông thường người. Đối mặt trưởng tộc cái kia đầy cõi lòng chờ mong cùng lo nghĩ đan vào ánh mắt, ta hơi trầm ngâm một lát sau chậm rãi đáp, trưởng tộc, liên quan tới có thể hay không thuận lợi luyện chế thành công Hỗn Nguyên đan một chuyện, nói thật ta trước mắt cũng không niềm tin tuyệt đối. Có lẽ cần đi qua nhiều lần nếm thử sau đó, mới có thể cuối cùng lấy được thành công đi, nhưng mà trên thực tế, bằng vào thiên diễn thần thụ cường đại thôi diễn năng lực, ta hoàn toàn có 100% lòng tin có thể duy nhất một lần liền đem Hỗn Nguyên đan hoàn mỹ luyện chế được. Chỉ là cân nhắc đến nếu như ngay từ đầu liền đem lời nói quá mức tuyệt đối, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn gì tình trạng dẫn đến thất bại, vậy coi như không tốt thu tràng, còn nữa nói đến, biểu hiện quá cuồng vọng tự đại tóm lại không là một chuyện tốt. Cho nên cân nhắc lợi hại phía dưới, ta vẫn lựa chọn tạm thời bảo trì điệu thấp khiêm tốn một chút tương đối thỏa đáng. Ngay tại tiếng nói của ta vừa mới rơi xuống thời khắc, toàn bộ tràng diện phảng phất trong nháy mắt bị nhen lửa các tộc nhân cảm xúc giống như sôi trào mãnh liệt thủy triều, lập tức liền sôi trào lên. Nhất là trưởng tộc cùng thái thượng trưởng lão, bọn hắn biểu tình trên mặt đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền cấp tốc chuyển hóa thành khó mà ức chế vẻ hưng phấn. liền thấy thái thượng trưởng lão Hà Nghĩa Thu trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin hướng ta hỏi, "Tiểu Bắc thần à, ngươi ý tứ chẳng lẽ là, ngươi đã triệt để mò thấy cái này phương pháp luyện chế? Như thế nói đến, chẳng phải là mang ý nghĩa ngươi có cực lớn chắc chắn có thể đem hắn luyện chế thành công sao?" Cái kia trong thanh âm run rẩy tràn đầy chờ mong cùng nội vàng. Ta mỉm cười gật đầu, ngữ khí kiên định hồi đáp, "Không sai, thái thượng trưởng lão." Đi qua đoạn này thời gian chuyên tâm nghiên cứu cùng thử đi thử lại nghiệm, ta cảm giác mình đối với luyện chế thử đan thuốc đã có phần có tâm đắc, hẳn chính là có thể luyện chế được. Mà lúc này, trung quanh tộc nhân khác đồng dạng cũng là hưng phấn dị thường. Mỗi người trong mắt đều lập lòe nóng bỏng quan mang, bởi vì bọn hắn biết rõ, nếu như ta có thể thuận lợi luyện chế ra Hỗn Nguyên Đan, người được lợi lớn nhất không thể nghi ngờ chính là bọn họ tự thân. Giờ này khắc này, bọn hắn tất cả không có lấy lòng tràn đầy mong đợi, chân thành cầu nguyện ta lần này luyện đan có thể nhất cử thành công. Dù sao, loại này luyện chế Hỗn Nguyên Đan phương pháp chính là bọn hắn đột phá tới võ nhân cảnh cấp tốc nhất, tiện lợi nhất lại trả giá đắt nhỏ nhất đường tắt. Một khi ta thành công luyện chế ra thử đan, đông đảo tộc nhân liền có thể mượn nhờ thần kỳ của nó công hiệu, nhanh chóng tăng cao thực lực, từ đó nhường toàn cả gia tộc trong Thái Huyền phủ địa vị nhận được rõ rệt đề thăng. Mãi mãi Trương Vân ngu mặt mũi tràn đầy ân cần nhìn ta, nhẹ giọng mở miệng hỏi, "Cái kia tiểu Bắc thần nha, ngươi đến tột cùng dự định lúc nào bắt đầu luyện chế Hỗn Nguyên Đan đâu? Có cần hay không trước nghỉ ngơi mấy ngày nữa, đem trạng thái của mình hảo hảo mà điều chỉnh một phen nha?" Mãi mãi lần này lời vừa ra khỏi miệng, lập tức đưa tới chung quanh đông đảo tộc nhân của mình. Bởi vì nàng hỏi, vừa vặn cũng là rất nhiều tộc người suy nghĩ trong lòng, nóng lòng biết được câu trả lời vấn đề có thể nói là nói ra đại gia chung tiếng lòng. Ta mỉm cười nhìn về phía mãi mãi, ngữ khí kiên định hồi đáp, "Mãi mãi, ngài yên tâm đi. Ta hôm nay trước tiên hơi nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đến ngày mai hẳn là có thể bắt đầu luyện chế Hỗn Nguyên Đan nha." Vừa dứt lời, liền thấy tại chỗ không ít tộc nhân trên mặt trong nháy mắt lộ ra khó che giấu vẻ hưng phấn, thậm chí có người đã kích động đến nhảy cẫng hoan hô đứng lên. Nhìn thấy bọn hắn như thế hưng cao thải liệt, ta không có cấm âm thầm lắc đầu cười khổ, trong lòng tự nhủ những người này tỉ thí thế nào ta đây cái sắp động thủ luyện đan còn kích động hơn đâu. Đến cùng người đó mới thật sự là muốn luyện chế Hỗn Nguyên Đan chính là cái kia a. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thực các tộc nhân như vậy phản ứng cũng xem như bình thường. Dù sao muốn có được một khỏa Hỗn Nguyên Đan cũng không phải chuyện dễ dàng. Nếu như lựa chọn từ bên ngoài mua, cho dù vận khí tốt đụng tới có đấu giá hội xuất hiện ở bán Hỗn Nguyên Đan, giá cả kia cũng ít nhất cần 4-5 vạn linh thạch nhất mai, hơn nữa còn chưa nhất định mỗi lần đều có thể đúng lúc bắt kịp đấu giá hội có Hỗn Nguyên Đan có thể cung cấp cạnh tranh. Nếu là muốn thông qua một loại khác đường tắt, thì bạn bảo các hỗ trợ từ địa phương khác điều phối tới, giá cả kia nhưng là càng là cao đến quá đáng rồi, dòng giá muốn 25 vạn linh thạch nhiều đâu. Cho nên khi biết được ta có thể tự mình luyện chế Hỗn Nguyên Đan lúc, các tộc nhân tự nhiên sẽ kìm nén không được nội tâm vui sướng cùng chờ mong chi tình. Vậy mà lúc này bây giờ, nhà tộc chính toàn lực bồi dưỡng ta đi luyện chế cái kia thần kỳ Hỗn Nguyên Đan. Phải biết, cái này một phần Hỗn Nguyên Đan tài liệu toàn bộ cộng lại, hắn cần thiết tiêu phí lại còn không đến 2 vạn linh thạch. Nếu như ta thật có thể đem Hỗn Nguyên Đan luyện chế thành công lời nói, như vậy đối với tại chúng ta toàn cả gia tộc mà nói, đem sẽ nắm giữ một cái ổn định lại liên tục không ngừng Hỗn Nguyên Đan cung ứng đầu nguồn. Đã như thế, gia tộc liền có thể đại quy mô mà bồi dưỡng được đông đảo chỗ vu võ nhân cảnh tầng thứ cao thủ. Đến lúc đó, vô luận các tộc nhân tự thân tiên phú đến tột cùng như thế nào, bọn hắn đều đưa có cực lớn khả năng thuận lợi đột phá tới võ nhân cảnh. Cứ việc làm như vậy có lẽ sẽ để bọn hắn thiếu gia tộc số lượng có chút khả quan linh thạch, nhưng mà chỉ cần tồn tại có thể đột phá võ nhân cảnh cái này quý báu thời cơ, một điểm kia điểm linh thạch lại tính là gì đây? Dù sao, một khi trở thành võ nhân cảnh cao thủ, nhiều nhất bất quá ngắn ngủi 1-2 năm thời gian, liền đủ để dễ dàng đem chỗ thiếu linh thạch đều hoàn lại hoàn tất. Chương 52, luyện chế Hỗn Nguyên Đan chương 52, luyện chế Hỗn Nguyên Đan sáng sớm hôm sau, làm ta chậm rãi đẩy mở cửa sân lúc, cảnh tượng trước mắt để cho ta trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, liền thấy không ít tộc nhân đang lặng lặng đứng tại viện môn bên ngoài chờ đợi cái gì. Một màn bất thình lình, quả thực đem ta làm đến có chút không biết làm sao, trong lòng không khỏi âm thầm suy nghĩ, đây rốt cuộc là gì tình huống nha? Kỳ thực, tại ở sâu trong nội tâm, ta đối với xảy ra chuyện như vậy nguyên do vẫn là lòng biết rõ. Nghĩ đến hẳn là có bộ phận tộc nhân trong nhà thực sự kìm nén không được tâm tình lo lắng, liền chạy đến ta bên ngoài viện tới chờ đợi, thực sự muốn tận mắt nhìn thấy ta luyện chế Hỗn Nguyên Đan quá trình. Nhưng mà, bọn hắn lại lo lắng sẽ đối với ta thiên thành quá nhiều, cho nên chỉ có thể yên lặng tại ngoài cửa viện chờ. Đã như thế, theo thời gian rời đổi, tụ tập ở chỗ này tộc nhân cũng liền càng ngày càng nhiều. Đang tại ta lòng tràn đầy nghi ngờ, ánh mắt đống nhiên liếc xem đệ Hà Bắc Thương đang cùng mấy vị cùng hắn quan hệ có chút phải tốt cùng thế hệ tộc nhân nhẹ giọng trò chuyện với nhau. Thế là ta vội vàng đi ra phía trước, mở miệng dò hỏi, "Bắc Thương, cuối cùng là chuyện gì xảy ra à?" Nghe được câu hỏi của ta, Hà Bắc Thương lộ ra một chút bất đắc dĩ cười khổ, tiếp đó trả lời nói, "Ca, chính như ngươi tưởng tượng như vậy, những thứ này các tộc nhân cũng là đặc biệt tại bậc này lấy nhìn ngươi luyện chế Hỗn Nguyên Đan đây này, chỉ là bởi vì sợ ảnh hưởng đến ngươi luyện đan, mới đều một mực ngoan ngoãn dừng lại ở bên ngoài viện đầu." Nghe xong đệ lần này giảng giải, ta không có cấm cười khổ lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên, thật đúng là bị ta cho đoán trúng. Cũng không lâu lắm, liền thấy trưởng tộc bước trầm ổn mà khỏe mạnh bước chân chậm chậm đi tới. Hắn mặt mỉm cười mà nhìn xem ta, mở miệng hỏi, "Tiểu Bác thân à, hôm qua nghỉ ngơi phải được chứ? Hôm nay có thể có đầy đủ tinh lực cùng trạng thái tới luyện chế cái kia vô cùng chân quý Hỗn Nguyên Đan nha. Thiết mạc nóng đội, cũng không cần gánh vác quá nhiều áp lực, hết thảy đều có thể tiến hành theo chất lượng nha." Nghe được trưởng tộc lần này quan tâm đầy đủ lời nói, ta vội vàng đáp lại nói, "Thỉnh tộc trưởng an tâm. Tình trạng của ta tốt đây, chúng ta cái này liền đi tới luyện đan thất bắt đầu luyện đan đi." Kỳ thực lúc này, trong lòng của ta âm thầm nghĩ ngợi, "Hắc hắc, nói đùa cái gì? cái kia thiên diễn thần thụ đã sớm đem luyện chế hỗn nguyên đan phương pháp truyền thụ cho ta rồi, chỉ bất quá trước đây đều là ở trong ý thức mô phỏng luyện chế thôi. Nhưng mà, cho dù sau đó muốn ở chính giữa thực tế thực thao, hẳn là cũng không kém bao nhiêu mới đúng. Huống chi, cái này thiên diễn thần thụ nhưng từ không lừa gạt hoặc là bạc đãi qua ta nha. Cứ như vậy, ta tại nhất chúng tộc nhân tiền hô hậu ủng phía dưới, ngẩng đầu mà bước hướng lấy luyện đan thất đi đến. Dọc theo đường đi, trung quanh tụ tập người tựa hồ biến càng ngày càng nhiều. Dù sao, lần này chính là gia tộc lần đầu đếm thử luyện chế hỗn nguyên đan a, khó khăn kia cao có thể xưng đăng phong tạo cực. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, trong gia tộc vị này luyện đan thiên tài, cũng chính là ta bản thân, thực lực đồng dạng không thể khinh thường. Phải biết, ta thế nhưng là nhiều lần sáng tạo ra làm cho người kinh thán không thôi kỳ tích đâu. Nói không chừng, lần này lại có thể sáng lập một cái truyền kỳ mới đâu. Nghĩ tới đây, khóe miệng của ta không khỏi hơi hơi dương lên, tràn đầy tự tin tăng nhanh bước chân tiến tới. Bước vào luyện đan thất một khắc này, một cỗ đậm đà dược hương đập vào mặt. Ta hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình sao động tâm bình tĩnh trở lại, tiếp đó nhắm mắt lại, chậm rãi điều chỉnh trong cơ thể linh lực, làm cho giống như tia nước nhỏ đồng dạng bình ổn mà trôi chảy. Chờ tâm thần hoàn toàn yên ổn sau đó, ta mở hai mắt ra, ánh mắt kiên định rơi ở trước mắt tòa kia xưa cũ luyện đan lô bên trên. Lúc này ta đã tiến vào một loại tâm thần hợp nhất kỳ diệu trạng thái, phản phất cùng cái này luyện đan lô hòa làm một thể. Cứ việc bằng vào tiên diễn thần thụ cái kia thần kỳ thôi diễn cùng phục chế năng lực, ta sớm đã trong đầu mô phỏng luyện chế qua vô số lần hôn nguyên đan, nhưng ta biết rõ mỗi một lần thực tế luyện chế đều là đối với kỹ nghệ cùng kiên nhẫn khảo nghiệm. Ông tuyệt không lãng phí một tơ một hào tài nguyên chân quý tín nhiệm, ta bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí thao tác. Đầu tiên, ta đem kim linh nguyên quả, mộc linh nguyên quả, thủy linh nguyên quả, hỏa linh nguyên quả cùng thổ linh nguyên quả cái này năm loại chủ dược nhẹ nhàng cầm lấy, bọn chúng tản ra riêng phần mình đặc biệt quang mang cùng khí tức. Dựa theo đặc định trình tự cùng đặc thù thủ pháp, ta vận dụng linh lực tinh chuẩn đưa chúng nó dần dần để vào luyện đan trong lò. Ngay sau đó, cây thương chuẩn, hoàng kỳ, một hốc thảo, huyền vũ hoa mấy người hai thập tứ vị phụ dược cũng bị ta đều đâu vào đấy đưa vào trong đó. Những thứ này phụ dược hoặc mùi thơm ngát xông vào mũi, hoặc màu sắc diễm lệ, tại luyện đan trong lò đan dệt ra một bức rực rỡ màu sắc hình ảnh. Cuối cùng, đến tiên tử linh hồng, dày nguyên quả, thái lâm xuân mấy người 50 vị phối dược đăng tràng. Ta vẫn như cũ hết sức chăm chú, không dám buông lỏng chút nào, dùng linh lực cẩn thận thao túng bọn chúng, bảo đảm mỗi một vị phối dược đều có thể chính xác không sai lầm rơi vào luyện đan trong lò phù hợp vị trí. Theo tất cả linh dược toàn bộ vào lô, ta hai tay không ngừng kết ấn, đánh ra từng đạo pháp quyết, khống chế luyện đan lô nội bộ nhiệt độ cùng áp lực, lấy thúc đẩy những thứ này linh dược dung hợp lẫn nhau, rèn luyện tinh hoa. Toàn bộ luyện đan thất bên trong tràn ngập càng ngày càng dày đặc sóng linh khí, mà ta tắc thì đắm chìm tại trận này cùng linh dược trong lúc nói chuyện với nhau, chờ mong cuối cùng có thể thành công luyện chế ra viên kia cử thế vô song hỗn nguyên đan. Tại ta hết sức chăm chú, nhẹ nhàng như thường tiến hành lấy đan dược luyện chế thời điểm, luyện đan thất phía ngoài các tộc nhân lại là một bộ như lâm đại địch một dạng bộ dáng khẩn trương. Chỉ gặp bọn họ cả đám đều nín thở ngưng thần, có châu đầu ghé thai thấp giọng trao đổi, có tắc thì ngồi ngay ngắn tại chỗ, hai mắt nhắm nghiền, tĩnh tâm tu luyện, còn có đang cùng bên cạnh người nhiệt liệt nghiên cứu thảo luận lấy cái gì. Bây giờ, luyện đan thất bên ngoài đã tụ họp hơn ngàn vị tộc nhân, tất cả mọi người mong mỏi cùng trông mong, lo lắng chờ đợi ta lần này luyện đan cuối cùng thành quả. Trưởng tộc cùng thái thượng trưởng lão bọn người xa xa nhìn chăm chú lên đang tại luyện đan ta, khi thấy ta cái kia một mặt thư giãn thích trí thần sắc về sau, trong lòng không khỏi thoáng an định một chút. Vậy mà mặc dù như thế, bọn hắn vẫn như cũ không dám buông lòng chút nào, thậm chí ngay cả nửa điểm âm thanh đều không dám tùy tiện phát ra, chỉ sợ sẽ bởi vì chính mình trong lúc lơ đãng cử động quá yếu nhiều đến ta, từ đó ảnh hưởng toàn bộ luyện đan tiến trình. Dù sao, cái này hỗn nguyên đan luyện chế cũng phải cần dòng dã 2 canh giờ lâu a. Nhưng mà khiến cho người không tưởng tượng được chính là, tại ngưng trọng như thế trang nghiêm, không khí ngột ngạt đến để cho người cơ hồ không thở nổi trong hoàn cảnh, ta lại có thể du nhiên tự đắc một bên luyện chế vô cùng chân quý đan dược, còn vừa có chút hăng hái cùng bốn phía các tộc nhân cười nói phong sinh. Ta loại này hứng hở, tùy tâm sở dục cử động, đơn giản nhường tại chỗ trái tim tất cả mọi người đều trong nháy mắt bị thoát lên tới cổ họng nhi. Mỗi người cũng là nơm nớp lo sợ, thấp phẩm lo âu, sợ ta hơi không cẩn thận phạm phải một tia không may, từ đó khiến lần này cực kỳ trọng yếu hỗn nguyên đan luyện chế cuối cùng đều là thất bại. Thời gian đang khẩn trương cùng trong chờ mong lặng yên trôi qua, cũng không lâu lắm, chỉ nghe một hồi thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên, lò thứ nhất hỗn nguyên đan cuối cùng luyện chế thành công á. Trong chốc lát, nồng đậm thuần hậu đan hương giống như sôi trào mãnh liệt như thủy triều, cấp tốc hướng bốn phương tám hướng tràn ngập ra, tràn ngập toàn bộ không gian. Vẻ này hương khí thấm vào ruột gan khiến cho người văn chi tâm bỏ thần di, tinh thần đại chấn. Ta sắc mặt bình tĩnh như nước, phản phất đây hết thảy sớm trong dự liệu, bình tĩnh vươn tay ra, từ nóng bỏng luyện đan trong lò cẩn thận từng ly từng tí lấy ra ba cái tròn trịa như ngọc, dịch thấu trong suốt hôn nguyên đan. Tiếp đó, ta nhẹ nhàng đưa chúng nó đưa tới trưởng tộc cùng với thái thượng trưởng lão trước mặt, bị gửi ra hiệu bọn hắn xem xét. Trưởng tộc cùng thái thượng trưởng lão trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, khó có thể tin nhìn chằm chằm trong tay ta hôn nguyên đan, miệng mở đến thật to đấy, nửa ngày đều nói không ra lời. Qua một hồi lâu, bọn hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh giống như lấy lại tinh thần, kết kết ba ba hỏi, cái này luyện chế thành công. Ta khẽ gật đầu, hơi hợt đáp lại nói, ừm, thành công. Bất quá tiếc là có chút nhỏ sai lầm, cho nên cuối cùng chỉ xuất đan ba cái dựa theo tình huống bình thường tới nói, vốn nên có thể sản xuất 5 mai hôn nguyên đan. Cứ việc ngoài miệng nói tiếc nuối, nhưng nét mặt của ta lại như cũ lộ ra vân đạm phong khinh, tựa hồ cũng không đem cái này điểm nho nhỏ tì vết để ở trong lòng. Mà giờ này khắc này, trưởng tộc cùng thái thượng trưởng lão nội tâm sớm đã nhấc lên kinh đào hái lãng. Bọn hắn nhìn chăm chú trước mắt cái này ba viên tản ra thần bí tia sáng hôn nguyên đan, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, có cao siêu như vậy luyện đan kỹ nghệ, nếu như đợi một thời gian nhiều hơn tôi luyện, lại thêm một chút vận khí thành phần lời nói, có lẽ gia tộc bọn ta thật sự có thể thực hiện từ nhà bình thường tộc tấn thăng làm thế gia, thậm chí tiến thêm một bước trở thành mạnh đại môn phiệt thế lực to lớn mục tiêu a. Cái này đã từng nhìn như xa không với tới mộng tưởng, bây giờ không ngờ gần tại chỉ xích, có thể đụng tay đến. Làm ta luyện chế thành công tin tức giống như tật như gió truyền đến luyện đan thất bên ngoài lúc, toàn bộ tràng diện trong nháy mắt sôi trào lên. Vô số tộc nhân kích động vung tay hô to, thành công. Thật sự thành công, cái kia tiếng hoan hô điếc tai nhức óc phảng phất muốn hướng phá bất tiêu, vang vọng thiên thế. Nhưng mà, trên thực tế trước đó, rất nhiều tộc nhân đối với ta lần này luyện đan nếm thử cũng không có ôm kỳ vọng quá lớn. Dù sao, Hỗn Nguyên đan có thể là một loại cực kỳ chân quý lại hiếm hoi đan dược, hắn giá cao chót vót làm cho người khác lưu lơi, mà số lượng nhưng lại thưa thớt đến để cho người ta theo không kịp. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, bên trong một cái trọng yếu nhân tố chính là Hỗn Nguyên đan độ khó luyện chế có thể xưng đăng phong tạo cực. Dưới tình huống bình thường, chỉ có những cái kia đạt đến tam giai luyện đan sư trình độ, thậm chí là tứ giai luyện đan sư cấp đại sư biệt đích nhóm mới có năng lực đem hắn luyện chế thành công. Có thể không ai từng nghĩ tới, ngay hôm nay, ta cái này không có danh tiếng gì tiểu nhân vật vậy mà sáng tạo ra kỳ tích. Không chỉ có nhất cử luyện chế thành công, hơn nữa còn là duy nhất một lần liền thu được 3 viên Hỗn Nguyên đan. Đây quả thực là bất khả tư nghị hành động vĩ đại a. Từ nay về sau, chỉ cần ta vẫn còn tại thế, gia tộc bọn ta liền có thể liên tục không ngừng mà nhận được Hỗn Nguyên đan cung ứng. Có những thứ này quý báu đan dược trợ lực, gia tộc tất nhiên có thể bồi dưỡng được số lớn thực lực cường đại võ nhân cảnh cao thủ. Đến lúc đó, đông đảo tộc nhân đều sẽ có được đột phá võ nhân cảnh gông cùng xiềng xích, bước về phía cảnh giới cao hơn ánh sáng hy vọng. Chương 53, phân phối chương 53, phân phối tiếp xuống dòng giã cựu thiên thời gian bên trong, mỗi ngày sáng sớm thời gian, ta đều sẽ hoàn toàn như trước đây mà đúng giờ bước vào gian kia luyện đan thất, hết sức chuyên chú mà luyện chế vô cùng chân quý Hỗn Nguyên đan. Nhưng mà, mặc dù đã trải qua nhiều như vậy thời gian, các tộc nhân đối với ta luyện đan cùng một nhiệt huyết lại không chút nào thấy biến mất. Mỗi một ngày, vẫn như cũ sẽ có đông đảo tộc nhân đùn đùn kéo đến, tụ tập ở vậy tràn đầy phấn khởi mà quan sát ta luyện đan lúc nhất cử nhất động. Kỳ thực đối với ta mà nói, cái này cũng không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Dù sao, ta sớm thành thói quen đang lúc mọi người chăm chú chuyên chú vào chính mình công việc trong tay. Nhưng mà, đối với Vu gia trong tộc khác luyện đan sư tới nói, tình huống nhưng là không giống nhau lắm. Phải biết, có thể tận mắt nhìn thấy ta luyện chế Hỗn Nguyên đan dạng này khó gặp chẳng diện, nhưng là một cái tuyệt cao học tập cơ hội. Bọn hắn lòng tràn đầy chờ mong có thể từ trung học phải mấy chiêu diệu pháp, để sau này tại luyện chế Hỗn Nguyên đan lúc có thể thuận buồm xuôi gió, làm ít công to. Do đó, khi bọn hắn phát giác mỗi thiên đô rộng lượng tộc nhân đến đây cùng hắn nhóm tranh đoạt cao nhất quan sát vị trí lúc, bất mãn trong lòng cùng phẫn nộ tự nhiên dã liền khó mà ức chế. Cuối cùng, chuyện này vậy mà một đường ầm ĩ đến trưởng tộc nơi đó. Mà trưởng tộc đi qua nghĩ sâu tính kỹ sau đó, cảm thấy nếu như có thể mượn cơ hội này nhường gia tộc luyện đan sư nhóm từ đó hấp thu một chút kinh nghiệm cùng kỹ xảo, ngược lại cũng không thất vì một chuyện tốt. Thế là, hắn quả quyết ra lệnh, yêu cầu các tộc nhân tận lực giảm bớt đi tới luyện đan thất tham gia náo nhiệt số lần, đem càng nhiều không gian lưu cho những cái kia khát vọng học tập luyện đan sư nhóm. Đã như thế, cuộc phân tranh này chung quy là lấy được giải quyết. Ở đây sau trong vài ngày, gia tộc luyện đan sư nhóm cuối cùng được như nguyện đứng ở bên cạnh của ta, một cách hết sức chăm chú mà quan sát đồng thời học tập ta luyện chế Hỗn Nguyên đan mỗi một đạo trình tự làm việc cùng kỹ xảo. Bất quá đáng tiếc là, mặc dù bọn hắn học được 10 phần dụng tâm khắc khổ, nhưng từ đầu đến cuối không ai có thể bảo đảm mình có thể thành công luyện chế ra Hỗn Nguyên đan. Dù sao, loại này đan dược độ khó luyện chế cực cao, cần tài liệu càng là kiếm không dễ. Bởi vậy, gia tộc xuất phát từ cẩn thận cân nhắc, đồng thời sẽ không dễ dàng cho phép bọn hắn sử dụng những cái kia hao phí cực lớn tinh lực mới thu thập được Hỗn Nguyên đan tài liệu luyện chế đi tiến hành nếm thử. Sáng sớm hôm sau, dương quang xuyên thấu qua song cửa sổ rắc vào trong phòng luyện đan. Đi qua cả đêm chú tâm luyện chế, cuối cùng nên đón làm cho người phân chấn thời khắc, nắp lọ chậm rãi mở ra, một cỗ đậm đà dược hương xông vào mũi. Tập trung nhìn vào, liền thấy bốn quả mượt mà sáng long lanh, tản ra nhàn nhạt linh quang Hỗn Nguyên đan an tĩnh nằm tại cuối đan lô bộ phận. Đây cũng là khổ cực cố gắng sau thành quả. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt đi tới ngày thứ 3. Đồng dạng đã trải qua dài dằng dặc mà khẩn trương quá trình luyện chế về sau, khi lại một lần nữa mở ra đan lô lúc, kinh hỉ hạ xuống lần nữa, lần này lại có 5 viên Hỗn Nguyên đan thành công ra lò. Bọn chúng giống như trong bầu trời đêm sáng chói tinh thần giống như chói lóa mắt. Ngay sau đó ngày thứ 4 tới, vẫn là quen thuộc trình tự cùng thao tác, nhưng kết quả lại không có khiến người ta thất vọng. Lại là 5 viên hoàn mỹ không một tì vết Hỗn Nguyên đan xuất hiện tại trước mắt, phản phất là đối với kiên trì bền bỉ tốt nhất hồi báo. Thời gian một thiên thiên đi qua, mỗi một thiên đô là tràn ngập chờ mong cùng hy vọng. Thẳng đến ngày cuối cùng, làm cái kia tượng trưng cho kết thúc đan lô cái nắp bị lúc mở ra, đám người phát giác bên trong vẫn như cũ lặng lặng nằm 5 viên Hỗn Nguyên đan. Đến lúc này, toàn bộ quá trình luyện chế hoàn thành viên mãn. Lần này gia tộc hao phí đại lượng sức người vật lực sưu tập được 10 phần chân quý Hỗn Nguyên đan tài liệu luyện chế, toàn bộ giao để ta tới phụ trách. Mà cuối cùng thành tích cũng là khá nổi bật, mỗi một phần tài liệu đều được thành công chuyển hóa thành thần kỳ đan dược, tổng cộng luyện chế được nhiều đến 45 mai Hỗn Nguyên đan. Như thế thành tựu kinh người tự nhiên đưa tới gia tộc nội bộ hoành động. Ngay tại lúc đại gia vì thế nhảy cẫng hoan hô thời điểm, trưởng tộc cùng thái thượng trưởng lão sớm đã hạ đạt nghiêm lệnh, toàn tộc trên dưới nhất thiết phải đối với chuyện này nghiêm ngặt giữ bí mật, tuyệt đối không thể để cho ngoại giới biết được nhà tộc chính tại luyện chế Hỗn Nguyên đan tin tức. Bởi vì một khi tiết lộ phong thanh, chắc chắn dẫn tới vô số kẻ ham muốn cùng ẩn bên trong uy hiếp. Kết quả là, toàn cả gia tộc tại vui sướng sau khi, lại nhiều một tầng ngưng trọng không khí. Bây giờ, chúng ta cái này gia tộc khổng lồ đã có được 68 tên ở vào tiên tiên cảnh tột cùng chắc tuyệt võ giả, mỗi một người bọn hắn trên thực tế cũng đã có đột phá tới võ nhân cảnh thực lực cường đại. Nhưng mà, để bảo đảm công bình công chính, bên trong gia tộc quy định bất kỳ cái gì một cái tộc nhân như muốn mượn Hỗn Nguyên Đan tới thực hiện mấu chốt này đột phá, nhất định phải vận dụng chính mình để dành tới gia tộc điểm cống hiến đi tới tộc kho tiến hành hối đoái mới được. Nhưng làm hạ lệnh người lo lắng tình trạng là, chân chính có năng lực hoàn thành loại này hối đoái thao tác tộc nhân số lượng có thể nói lác đác không có mấy a. Đối mặt như thế cấp bách tình thế, vì có thể tại rất ngắn thời gian bên trong cấp tốc để thằng cả gia tộc thực lực tổng hợp, đi qua một phen nghị sâu tính kỹ sau đó, gia tộc đám cấp cao cuối cùng làm ra một hạng trọng yếu quyết sách, đem phần lớn Hỗn Nguyên Đan ưu tiên phân phối cho tất cả cái tông môn cùng chi mạch, chỉ còn sót lại chỉ là 10 cái Hỗn Nguyên Đan để đặt tại tộc trong kho, lấy cung cấp những cái kia có nhu cầu lại điều kiện phù hợp tộc nhân đến đây hối đoái. Ở nơi này chẳng cực kỳ trọng yếu tộc hội phía trên, khi mọi người thương thảo đến liên quan tới đối với tan này lần thành công luyện chế Hỗn Nguyên Đan một chuyện ứng làm như thế nào cho ban thưởng thời điểm, không khí hiện trường trong nháy mắt trở nên có chút trở nên tế nhị. Trong đó có tương đương một bộ phận tộc nhân tại chỗ lên tiếng biểu thị phản đối, bọn hắn cảm thấy tất nhiên ta mạch này tất cả mọi người đã thuận lợi đột phá đã trở thành võ nhân cảnh cao thủ, như vậy trực tiếp ban cho ta đủ ngạch gia tộc điểm cống hiến xem như khen thưởng là được, không cần thiết lại ngoài định mức lấy ra chân quý Hỗn Nguyên Đan rồi. Dù sao, đối với cái này chút tộc nhân mà nói, Hỗn Nguyên Đan thế nhưng là quan hồ tự thân có thể hay không đột phá bình cảnh, nâng cao một bước mấu chốt tài nguyên đâu. Mắt thấy song phương rằng co không xong, thời khắc mấu chốt, vẫn là gia tộc trưởng tộc cùng với đức cao vọng trọng thái thượng trưởng lao đứng ra giải quyết dứt khoát, quả quyết đánh nhịp quyết định tiếp thu chúng ta nói lên phương án. Đến lúc này, còn lại nguyên bản trong lòng còn có dị nghị các tộc nhân mới nhao nhao im lặng, không lại phát biểu càng nhiều vô vị ngôn luận. Còn lại cái kia dòng dã 30 mai Hỗn Nguyên Đan, sẽ dựa theo mỗi tông 10 cái số lượng tiến hành phân phối đồng đều. Nhưng mà, cụ thể mỗi một tông muốn như thế nào đem các loại chân quý đan dược lại chia nhỏ cho hạ hạt mỗi cái chi mạch, tất thì lưu lại chờ sau này từ các tông cùng với thuộc tất cả mạch cùng sau khi thương nghị làm tiếp định đoạn. Cùng lúc đó, vì khích lệ càng nhiều tộc nhân dấn thân vào tại Hỗn Nguyên Đan luyện chế công việc, gia tộc phương diện còn đặc biệt chế định một loạt minh sắc quy tắc. Nếu như có tộc nhân có thể thành công mà luyện chế ra Hỗn Nguyên Đan, đồng thời vì gia tộc hiệu lực, như vậy chỉ cần ra lò đan dược số lượng đạt đến hoặc vượt qua 3 cái nhiều, gia tộc liền sẽ khẳng khái mà ban thưởng nên tên tộc nhân một cái Hỗn Nguyên Đan để báo đáp lại, nhưng nếu là ra lò Hỗn Nguyên Đan số lượng không đủ 3 cái, như vậy gia tộc tắc thì sẽ dành cho thứ nhất vạn điểm cống hiến làm khen thưởng. Đáng nhắc tới chính là, muốn từ gia tộc tộc kho ở trong trực tiếp hối đoái một cái Hỗn Nguyên Đan cũng không phải là chuyện dễ. Cần thiết trả ra đại giới thế nhưng là cao đạt 3 vạn gia tộc điểm cống hiến. Như thế điều kiện hà khắc, phóng nhãn toàn cả gia tộc, e rằng giờ này khắc này chỉ có một mình ta có thể thỏa mãn đồng thời hưởng thụ được đãi ngộ như vậy đi. Đang chờ đợi hồi lâu sau, cuối cùng nên đón thứ tam tông mở ra tông tộc hội nghị thời khắc. Lần này hội nghị trọng yếu để tài thảo luận một trong chính là thương nghị phân chia như thế nào vô cùng chân quý Hỗn Nguyên Đan. Nhưng mà, không ai từng nghĩ tới, trận này vốn nên tràn ngập hài hòa cùng thức thảo luận, cuối cùng vậy mà biến thành một hồi làm cho người không thích kịch liệt tranh chấp. Thứ tam tông mỗi cái chi mạch thành viên cùng với tông chủ bản thân, tất cả không muốn lần này Hỗn Nguyên Đan phân phối bên trong thu được càng lớn phân ngạch. Trong lòng mỗi người đều đánh cùng với chính mình tính toán nhỏ nhặt, đều hy vọng có thể vì chính mình thuộc chi mạch tranh thủ được làm hết khả năng Hỗn Nguyên Đan. Kết quả là, toàn bộ bên trong phòng hội nghị lập tức ầm ĩ trở thành hỗn loạn, các phương tranh luận phải diện hồng nhị xích, tối bụi. Phải biết, nếu như muốn thông qua điểm cống hiến tại tộc trong kho đi hối đoái Hỗn Nguyên Đan, cái kia cần phải bỏ ra cũng không phải một con số nhỏ. Chính vì vậy, đại gia mới có thể đối với lần này trực tiếp phân phối cơ sẽ coi trọng như thế, ai cũng không nguyện ý dễ dàng được bộ. Mọi người ở đây tranh chấp không ngừng thời điểm, càng chuyện quá đáng xảy ra. Lại có thể có nhân không biết liêm sỉ đưa ra, muốn để chúng ta mạch này lấy ra Hỗn Nguyên Đan tới bổ khuyết khác chi mạch cần số lượng. Nghe tới vô liêm sỉ như vậy lời nói lúc, ta, mãi mãi Trương Vân Ngu còn có Hà Bắc Khê bọn người, trên mặt không hẹn mà cùng hiện ra phẫn nộ cùng bất mãn thần sắc. Chúng ta nhao nhao như mày, đối với cái này loại yêu cầu vô lý cảm thấy cực độ hán giận. Mà cùng hình này thành so sánh rõ ràng chính là, những cái kia đưa ra cái này hoang đường đề nghị bộ phận thứ tam tông tộc nhân, bây giờ lại là một bộ tràn đầy phấn khởi. Đắc ý Dương Dương phảng phất bọn hắn đã thành công bức bách chúng ta đi vào khuôn khổ. Tại khẩn trương như vậy ngưng trọng không khí phía dưới, chúng ta mạch này đám người đã đến nhẫn mại cực hạn, liền thấy từng trương âm trầm như nước khuôn mặt nhao nhao từ trên chỗ ngồi đứng lên, mỗi người đều không chút do dự cùng quyến luyến chi tình, dứt khoát quyết nhiên quay người đi ra ngoài cửa, cứ như vậy không chút do dự rời đi thứ tam tông tông tộc hội nghị hiện trường. Ngay tại giây phút này ở giữa, toàn bộ hội trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả tham dự lần này thứ tam tông tông tộc hội nghị các thành viên tất cả đều bị trước mắt một màn bất thình lình làm chấn kinh, nguyên bản làm từng bước tiến hành hội nghị quá trình trong nháy mắt bị đánh loạn. Tăng thêm rất nhiều không tưởng tượng được khó khăn chắc trở. Làm ta bước ra cái kia trầm trọng cước bộ lúc rời đi, trong lòng tràn đầy vô tận hàn ý, nhịn không được lạnh lùng địa đạo ra một câu, chính các ngươi đi phân phối đi, chúng ta mạch này toàn thể nhân viên rời sân cử động, giống như một khỏa đưa vào bình tĩnh mặt hồ cự thạch, gây nên tầng tầng gợn sóng, đã dẫn phát tại chỗ không ít người mãnh liệt không vừa lòng. Bọn hắn cho là chúng ta cử động lần này thuần túy liền là cố ý bày sắc mặt cho mọi người xem, là một loại cực không tôn trọng hắn hành động của người ta. Nhưng mà, cùng lúc đó, trong đám người cũng không thiếu một chút đầu não thanh tỉnh người. Bọn hắn đột nhiên như ở trong mộng mới tỉnh giống như ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, rất sợ bởi vì chúng ta mạch này giận dữ rời đi mà dẫn đến cùng thứ Tam Tông ở giữa sinh ra ngăn cách, thậm chí cuối cùng hướng đi ly tâm ly đức con đường. Kết quả là, Tam Tông Tông chủ Hà Trung chuyện mắt thấy tình thế không ổn, đổi vội vàng đứng dậy mở miệng khuyên can, hắn vội vàng nói ra, chư vị chấm đã, thỉnh trước tiên không nên tức giận, vạn sự dễ thương lượng à. Thế nhưng, lúc này chúng ta tâm ý đã quyết, đối với hắn giữ lại căn bản bất vi sở động, vẫn như cũ cũng không quay đầu lại trực tiếp rời đi cái này làm cho người hết sức thất vọng chỗ. Chương 54, lòng tham không đáy chương 54, lòng tham không đáy ta chỗ ở mặt này, từ bản thân thể hiện ra chắc tuyệt vẽ phù thiên phú sau đó, giống như một quả sáng chói tân tinh chợt dâng lên, từ đây bước lên một đầu phi tốc quật khởi chi lộ. Nhưng mà, trước đó, nếu không phải dựa vào các tổ tiên để lại một chút ân trạch cùng che chở, sợ là chúng ta mạch này thời gian đem sẽ trôi qua dị thường gian khổ, khốn khổ không chịu nổi. Truy căn tố nguyên, kỳ thực ta mạch này cùng thứ tam tông khác hai chi ở giữa cũng không quá nhiều chặt chẽ huyết thống liên quan. Chúng ta nguyên bản vốn thuộc Vuna đã thảm bị tiêu diệt thứ tư tông, về sau mới có thể sát nhập vào hôm nay thứ tam tông bên trong. Nguyên nhân chính là như thế, mỗi khi dính đến tam tông nội bộ lợi ích phân phối thời điểm, còn lại hai chi thường thường đều sẽ không tự chủ đối với ta mạch này khai thác chèn ép cùng ức chế thủ đoạn. Không chỉ có như thế, còn có một nguyên nhân trọng yếu đưa đến loại cục diện này sinh ra. Tam tông bên trong từng có một chi thế lực ý đồ cái khác phân lập ra nhất mạch tân chi hệ, có thể hết lần này tới lần khác liền tại giờ phút quan trọng này bên trên, ta thuộc mạch này đột nhiên sát nhập mà đến, từ đó triệt để xáo trộn đồng thời phá hủy bọn hắn kế hoạch ban đầu. Bất quá, theo ta mạch này quật khởi mạnh mẽ, chúng ta cũng không lựa chọn có thù tất báo, canh cánh trong lòng, mà là lấy một loại tha thứ đại độ tư thái chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chẳng những không có đối với tam tông bên trong đám người đối xử lạnh nhạt đối đãi, bỏ mặc, ngược lại còn đối với toàn bộ tam tông đưa cho rất nhiều phương diện đại lực nâng đỡ cùng trợ giúp. Có thể không nói khoa trương chút nào, tam tông sở dĩ có thể hiện ra như thế đông đảo thực lực siêu quần cường giả, trong đó ta mạch này cung cấp ủng hộ tuyệt đối được gọi là cư công chí vĩ. Phải biết, trước kia cấp cho tam tông cái kia chút số lượng đông đảo linh thạch, bây giờ lại ngay cả nửa chữ cũng chưa từng bị nhắc đến. Mà giờ khắc này, làm dính đến tam tông ở giữa lợi ích vấn đề phân phối lúc, bọn hắn vậy mà hoàn toàn không để ý tới bên ta mạch này quyền lợi. Đơn giản là bên ta mạch này nhân số hiếm ít đi mà lại trên quan hệ máu mủ cùng mặt khác hai chi so sánh lộ ra sơ biết chút. Nguyên nhân chính là như thế, chúng ta mạch này người mới sẽ cảm thấy vô cùng phẫn nộ, đồng thời dứt khoát quyết nhiên lựa chọn rời đi. Lại nói chúng ta rời đi về sau, cái kia tam tông tông tộc hội nghị hiện trường có thể nói là hỗn loạn tương mừng. Rất nhiều người lẫn nhau nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy mê mang, hoàn toàn không biết hẳn là ứng đối như thế nào trước mắt loại cục diện này. Trong đó còn có một bộ phận người trong lòng không vừa lòng, cho là chúng ta mạch này nhân thực sự quá ngạo mạn tự đại, không biết chút nào phải từ tự thân tìm kiếm vấn đề. Nhưng trên thực tế đâu? Sớm tại tam tông tộc hội thượng đề ra yêu cầu đệ tam mạch giao ra Hỗn Nguyên Đan để bù đắp tam tông Hỗn Nguyên Đan cung ứng chưa đủ, cũng đã có khá nhiều tam tông tộc nhân phát giác được cử động lần này đồng thời không thỏa đáng, thậm chí có nghĩ thầm phải thêm lấy ngăn cản. Thế nhưng tham dự hội nghị nhân viên đông đảo, trang diện một trận mất khống chế, căn bản là không có cách dừng lại cái này cổ bánh như thế. Nói cho cùng, còn là bởi vì bộ phận tộc người tâm trung nguyên bản liền còn có ý nghĩ như vậy à. Tam tông tông chủ Hà Trung chuyện cùng với khác mấy vị mạch chủ bây giờ trên mặt tất cả lưu lộ ra vẻ khổ sở đủ cười. Nếu là từ hắn lãnh đạo mạch này chủ động đưa ra phân tông sự tình, lấy trước mắt bản mạch tích lũy điểm cống hiến đến cùng toàn thân thực lực tổng hợp mà nói, lại thêm mặt khác hai tông chỉ sợ cũng vô cùng nguyện ý nhìn thấy đệ tam mạch từ tam tông bên trong tách ra đi, đã như thế, muốn thành công phân tông đơn giản dễ như trở bàn tay. Dĩ nhiên, tình huống có lẽ không đến mức như thế hỏng bét, nhưng được chân đến một bước đó, cho dù là không có triệt để phân tông, có thể chỉ cần bản mạch cùng tam tông ở giữa xuất hiện ly tâm ly đức tình trạng, như vậy đối với tam tông ủng hộ cường độ tất nhiên sẽ trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng. Trên thực tế, tất cả phát sinh cái này một dãy chuyện, tất cả không thể hiện ra lòng tham không đáy tham lam bản tính. Nhưng vào lúc này, tam tông tông chủ Hà Trung chuyện lấy thế xét đánh lôi đỉnh nhanh chóng lắng xuống trong hội nghị kịch liệt tranh chấp. Hắn xuất lĩnh lấy tam tông chi trung đức cao vọng trọng các tộc lao, còn có những cái kia cùng ta mạch này giao tình thâm hậu, quan hệ tốt đẹp tộc nhân cùng vào ăn đi, tính toán khuyên nhủ đám người. Dù sao, đại gia tất cả nguồn gốc từ cùng một tông tộc, nắm giữ giống nhau căn nguyên. Nhưng vào lúc này, ta chỗ ở mạch này tất cả mọi người cấp tốc theo sát ta tới. Trong nháy mắt, nguyên bản phân tán các nơi mọi người liền hội tụ đến cùng một chỗ. Một hồi quy mô tuy nhỏ, nhưng ý nghĩa trọng đại hội nghị cứ như vậy khua chiêng gõ trống triển khai. Đại gia ngồi vây quanh thành một vòng, thần tình nghiêm túc, bắt đầu nóng liệt thảo luận đồng thời suy xét đón lấy tới phải làm thế nào hành động mới có thể ứng đối trước mắt phức tạp thế cục. Mỗi người đều hăng hái lên tiếng, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Có người chủ trương bảo thủ sách lược, cho rằng cần phải yên lặng theo dõi kỳ biến, có người tắc thì hết lòng chủ động xuất kích, tranh thủ càng nhiều lợi ích cùng tài nguyên. Đủ loại quan điểm đụng vào nhau, đan vào một chỗ, làm cho cả phòng họp tràn đầy khẩn trương và kịch liệt không khí. Đi qua dài thời gian xâm nhập nghiên cứu thảo luận cùng nhiều lần cân nhắc lợi hại về sau, cuối cùng có một phương án dần dần nổi lên mặt nước, đồng thời lấy được mọi người tại đây nhất trí tán thành, đó chính là phân tông. Quyết định này mang ý nghĩa chúng ta mạch này muốn từ vốn có gia tộc hệ thống bên trong tách ra đi, tự thành một bộ. Như là đã làm ra phân tông quyết định, như vậy đón lấy tới liền cần có người đại biểu mạch này đi cùng trưởng tộc cùng với thái thượng trưởng lão tiến hành cặn kẽ thương lượng, lấy đã định phân tông các hạng cụ thể sự nghi. Không huyền niệm chút nào, trọng trách này rơi vào ta và mãi mãi của ta Trương Vân Ngô trên thân. Bởi vì cho tới nay, tổ tôn chúng ta hai người ở trong tộc địa vị khá cao, lại thâm thụ tộc nhân tin cậy. Đáng nhắc tới chính là, qua nhiều năm như vậy, thông qua không ngừng cố gắng cùng bất vả cần cù trả giá, ta tích lũy số lượng kinh người gia tộc điểm cống hiến. Những thứ này điểm cống hiến không chỉ có thể hiện ta đối với gia tộc cống hiến to lớn, càng đã trở thành chúng ta có thể thành công phân tông hơn nữa lẻ loi nắm giữ quyền lực trọng yếu vốn liếng cùng bảo đảm. Đang coi chúng ta chuẩn bị lên đường đi tới cùng trưởng tộc cùng thái thượng trưởng lao gặp mặt thời điểm, chợt nghe bên ngoài truyền đến một hồi tiếng ồn ào. Nguyên lai là tam tông tông chủ Hà Trung chuyện đám người đi tới chúng ta mạch này ở biệt lạc. Bọn hắn lần này đến đây đến tột cùng mục đích hạ tại. Một thời gian trong lòng mọi người đều mông thượng một tầng bóng ma. Nhưng mà, tên đã trên dây không thể không phát, ta và mãi mãi Trương Vân Ngu liếc nhau về sau, dứt khoát quyết nhiên bước ra cước bộ, hướng về trưởng tộc Hà Trung Thực cùng Thái Thượng trưởng lão Hà Nghĩa Thu vị trí đi đến, đi thương nghị về chúng ta mạch này cùng Tam Tông phân tông đại sự. Chương 55, phân tông
trưởng tộc Hà Trung Thực cùng Thái Thượng trưởng lão Hà Nghĩa Thu đang tại trong nội đường nghị sự, chợt nghe ta cùng với mãi mãi Trương Vân Ngu đến đây thương thảo phân tông sự tình, đông đảo trong gia tộc võ nhân cảnh cao thủ cũng đều ngồi ở đây. Coi chúng ta đem ý nghĩ nói ra sau đó, trưởng tộc Hà Trung Thực cùng Thái Thượng trưởng lão Hà Nghĩa Thu đều là sợ hãi cả kinh, trên mặt lộ ra khó tin thần sắc. Mà những cái kia nguyên bản đoàn tọa võ nhân cảnh các trưởng lão, một phần trong đó thậm chí trực tiếp kinh ngạc ngây dại, một thời gian toàn bộ phòng lâm vào bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng mà, bất quá trong chốc lát, liền có người bắt đầu tâm tư hoạt lạc. Bọn hắn ý thức được ta mạch này triển hiện ra thực lực cường đại cùng với chắc tuyệt năng lực cũng là quá rõ ràng, nếu như có thể mời được chúng ta gia nhập vào đại tông hoặc nhị tông, không thể nghi ngờ sẽ cho chỗ ở cái kia một chi tông mạch mang đến to lớn có ích. Kết quả là, đại tông cùng nhị tông rất nhanh liền phân đừng có người đứng ra, nô tử khẩn thiết hướng chúng ta phát ra mời, biểu thị vô cùng hoan nghênh ta mạch này tộc nhân đưa về bọn hắn môn hạ. Đối mặt nhiệt tình như vậy mời, ta và mãi mãi Trương Vân Ngu liếc nhau về sau, nhưng là mỉm cười lắc đầu, tiếp đó huyền chuyển cự tuyệt nói, đa tạ chư vị hảo ý, nhưng chúng ta vẫn là quyết định muốn mặt khác lẻ loi thành tông. Dù sao chỉ có như thế, mới có thể chân chính làm đến không có sơ hở nào, ổn thỏa có thể cờ mở nở, tránh sau này lại bởi vì đủ loại quan hệ phức tạp mà sinh ra rất nhiều giống si mị võng lượng đồng dạng khó dây dưa chuyện phiền toái tới tất cả mọi người liên tục thuyết phục, chúng ta vẫn như cũ kiên trì mình dự tính ban đầu, hào không lay được. Lại nói ra tộc kia thứ Tam Tông Tông chủ Hà Trung chuyện, sau khi nhận được tin tức liền lòng như lửa đốt hướng lấy ta cho ở mạch này viện lạc chạy đến. Hắn dọc theo đường đi cước bộ đội vàng, trong lòng tràn đầy lo nghĩ cùng bất an. Đợi hắn đuổi tới thời điểm, lại phát hiện ta và mãi mãi Trương Vân Ngu đi trưởng tộc cùng Thái Thượng trưởng lão cho ấy rồi. Sau khi nghe ngóng mới biết được, nguyên lai ta và mãi mãi Trương Vân Ngu sớm đã đi tới trưởng tộc Hà Trung Thực cùng với Thái Thượng trưởng lão Hà Nghĩa Thu chỗ, cùng thương nghị phân tông sự tình. Tin tức này đối với Hà Trung chuyện tới nói bất thí vô tình thiên phích lịch, hắn chỉ cảm giác chính mình trên đỉnh đầu tiên phảng phất trong nháy mắt sụp đổ. Nhưng mà, dù vậy, hắn cũng không nguyện ý dễ dàng buông tha. Kết quả là, hắn không lo được suy nghĩ nhiều, quay người lại ngựa không ngừng vó câu thẳng đến trưởng tộc sở tại chi địa mà đi, lòng tràn đầy mong mỏi ta và mãi mãi Trương Vân Ngu có thể hồi tâm chuyển ý, bỏ đi phân tông ý niệm. Chỉ là, cái này thứ Tam Tông Tông chủ Hà Trung chuyện lại nơi nào sẽ biết được, ta và mãi mãi Trương Vân Ngu lần này phân tông chi ý đã sớm là kiên định không thay đổi, không thể lay động được rồi. Vô luận người khác nói cái gì, làm những gì, đều hưu tưởng để chúng ta thay đổi chủ ý đợi cho Hà Trung chuyện thở hồng hộc đổi tới trưởng tộc nơi đó lúc, chúng ta bên này thương nghị trên thực tế đã cơ bản chuẩn bị kết thúc rồi. Mắt thấy ta và mãi mãi Trương Vân Ngu thái độ kiên quyết, tâm ý đã quyết, liền trưởng tộc Hà Trung Thực cùng Thái Thượng trưởng lão Hà Nghĩa Thu cũng biết rõ khuyên nữa vô ích, đành phải lắc đầu bất đắc dĩ, không cần phải nhiều lời nữa. Cuối cùng, đi qua một phen thương thảo sau đó, ta và mãi mãi Trương Vân Ngu làm ra một cái khẳng khái quyết định, chúng ta phía trước cấp cho Tam Tông những tài nguyên kia, còn có đầu tư cho Tam Tông các hạng tài sản, toàn bộ đều xóa bỏ. Liên tạm thời cho là chúng ta cho Tam Tông một phần phân tông tài nguyên đi. Đến nước này, trận này liên quan tới phân tông đại sự cuối cùng xem như trần ai là định. Ngoài ra, bởi vì ta thuộc mạch này kế hoạch cái khác sáng lập một cái tông mạch, bởi vậy cần hướng gia tộc cung cấp dòng giá 80 vạn gia tộc điểm cống hiến cùng với nhiều đến 40 vạn linh thạch. Đây không thể nghi ngờ là một bút kết sổ chi tiêu, nhưng vì thế chính là, nhiều năm qua ta từ đầu đến cuối kiên trì không ngừng mà vì gia tộc kính dâng lấy lực lượng của mình. Cứ việc trong đó nhiều khi cũng chỉ là ta tiện tay mà thôi, nhưng gia tộc vẫn như cũ khẳng khái mà đưa cho ta cao đạt 600.000 gia tộc điểm cống hiến. Mà cái kia 40 vạn linh thạch, ta mà nói về thực cũng không phải gì đó khó có thể chịu đựng số lượng. Bằng vào ta nhiều năm tích lũy tài phú cùng thực lực, muốn xuất ra khoản này linh thạch nhất định chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Mượn lần này ta mạch này phân tông thời cơ, gia tộc càng là thuận thế lập được một hạng quy định mới. Từ nay về sau, nếu như lại có khác chi hệ các tộc nhân muốn bắt chước chúng ta cái khác sáng lập một cái tông mạch, như vậy bọn hắn không chỉ có đồng dạng cần hướng gia tộc giao phó 80 vạn gia tộc điểm cống hiến cùng 40 vạn linh thạch, hơn nữa còn nhất định phải ở quá khứ đối với gia tộc có cực kỳ chắc tuyệt lại vượt trội cống hiến mới được. Đi qua một phen khẩn trương mà có thứ tự chuẩn bị cùng thương thảo sau đó, ta mạch này phân tông sự nghi cuối cùng viên mãn hạ màn kết thúc. Từ nay về sau, ta mạch này chính thức thành vị trong gia tộc thứ tứ tông mạch, đem lại gia tộc trong dòng sông lịch sử viết thuộc về chúng ta huy hoàng thiên chương. Liên quan tới bản tông nội bộ phận tất cả mạch cụ thể phân chia, ta và mãi mãi Trương Vân Ngu đi qua sau khi nghị cặn kẽ làm ra như hạ quyết định. Đầu tiên, từ ta đảm nhiệm tứ tông vị trí tông chủ, từ nay về sau, ta hậu nhân liền thuận lý thành chương trở thành tông chủ nhất mạch, tức tứ tông dài mạch, gánh vác dẫn dắt toàn tông phát triển, truyền thừa tông môn vinh dự nhiệm vụ quan trọng. Kế tiếp là lão nhị Hà Bắc Phong, hắn được bổ nhiệm làm tứ tông lần đưa tỉnh chủ. Đã như thế, đời sau của hắn tử tôn liền tạo thành tứ tông đệ nhị mạch hệ, tại tông môn phát triển trong lịch trình cũng sắp đóng vai nhân vật trọng yếu. Theo sát phía sau là lão tam Hà Bắc Thương, tha vinh những tứ tông ba đưa tỉnh chủ trước. Tương ứng địa, hậu duệ của hắn trở thành tứ tông đệ tam mạch hệ, vì bản tông phồn mình cống hiến sức mạnh. Lại nhìn lão tứ Hà Bắc Phương, hắn được phong tứ tông bốn đưa tỉnh chủ. Không hề nghi ngờ, con cháu đời sau chính là tứ tông đệ tứ mạch hệ, cùng tham dự vào tông tộc xây dựng bên trong. Lão ngũ Hà Bắc Khê tắc thì nhận lấy tứ tông ngũ mạch mạch chủ đại kỳ, hắn bọn hậu bối tự nhiên dã liền hợp thành tứ tông đệ ngũ mạch hệ, vì tông môn hương thịnh góp một viên đạch. Ngoài ra, chất tử Hà Nguyên Thanh đảm nhiệm tứ tông sáu đưa tỉnh chủ, con cháu của hắn hậu đại tức là tứ tông đệ lục mạch hệ, chất nữ Hà Nguyên Hoan tắc thì đảm nhiệm tứ tông bảy mạch mạch chủ, nàng hậu nhân tắc thì tạo thành tứ tông đệ thất mạch hệ. Chúng ta phân chia như vậy phương thức cùng với những cái khác tam tông có chỗ khác biệt, hắn bên trong một nguyên nhân trọng yếu ở chỗ ta mong đợi có thể thông qua loại này đặc biệt sắp đặt để cho ta cái này một tông đồng bộ phát triển, ngày càng hưng thịnh. Dù sao ta đây một tông vừa mới thành lập, hết thảy đều vẫn còn giai đoạn khởi bước, đang cần còn lớn mật hơn sáng tạo cái mới, dũng cảm nếm thử. Hơn nữa từ tại chúng ta là tân lập tông tộc, tất cả tông tộc sự vụ đều có thể từ chúng ta tự chủ kế hoạch, tự do cắt lượng, không cần chịu đến quá nhiều truyền thống gò bó, từ đó có thể tốt hơn thích ứng thời đại biến hóa, đi ra một đầu có tự thân đặc sắc con đường phát triển. Chương 56, Hà Bắc Phong hôn sự, 1, chương 56, Hà Bắc Phong hôn sự, 1, thời gian thấm thoát, thời gian qua nhanh ở giữa, hơn 2 năm thời gian đã như nước chảy vội vàng mất đi. Ở nơi này bình thường và yên tĩnh một ngày, dương quang vừa vặn, gió nhẹ không khô, ta du nhiên tự đắc ngồi ở nhà mình trong viện, cẩn thận tỉ mỉ trong tay ly kia nóng hôi hổi, hương khí bốn phía trà xanh. Đang lúc ta đắm chìm tại phần này thoải mái bên trong lúc, một hồi tiếng bước chân dồn dập từ xa mà đến gần chuyển đến, phá vỡ viện tử vốn có bình tĩnh. Ngay sau đó, liền thấy lao nhị Hà Bắc Phong 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 hỏa hỏa xông vào nhà của ta, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, còn chưa chạm định liền không kịp chờ đợi đối với ta hô to, "Đại ca!" Ta khẽ ngẩng đầu lên, nhìn xem thở hổn hển Hà Bắc Phong, cười hỏi, "Làm sao rồi, gấp gáp như vậy lật đật?" Hà Bắc Phong hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình kích động của mình, tiếp đó đi đến trước mặt ta, vẻ mặt thành thật nói ra, "Đại ca, ta có chuyện trọng yếu tình muốn thương lượng với ngài một chút." Nghe nói như thế, ta lập tức tới hứng thú, để chén trà trong tay xuống, nhiều hứng thú nhìn xem hắn nói, "Ồ, chuyện gì à, nói nghe một chút, xem đại ca ta có thể không nghĩ ra kế cho ngươi, giúp ngươi một chút." Hà Bắc Phong do dự phút chốc, tựa hồ có chút xấu hổ mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn lấy dũng khí nói ra, "Đại ca, thực không dám giấu giếm, ta gặp một cái nhường ta động lòng không dứt nữ tử." Nói đến đây, trên mặt của hắn không tự chủ nổi lên một tia đỏ ửng. Không chờ hắn nói hết lời, ta liền trêu ghẹo nói, "Ý họ à, nhà chúng ta gió bấc cũng động phạm tâm à nha. Mau nói, là nhà nào cô nương may mắn như vậy, có thể bị ngươi xem lên mắt?" Hà Bắc Phong gãi đầu một cái, ngượng ngùng cười cười, tiếp lấy nói ra, "Nàng cứ gọi Khương Chỉ Tuyết, là một cái ôn nhu thiệt lương, mỹ lệ hào phóng, cô nương tốt. Từ lần trước vô tình thấy qua một mắt sau đó, ta liền cũng không quên được nữa nàng." Nghe Hà Bắc Phong thao thao bất tuyệt miêu tả vị nào tên là Khương Chỉ Tuyết nữ tử, trong lòng của ta không khỏi cảm thấy một hồi vui mừng. Nhưng mà, khi hắn bất tình lình bốc lên một câu, "Đại ca, cho nên ta muốn xin ngài thay ta đi nhà nàng cầu hôn có thể sao?" Thời điểm, ta vừa mới đưa đến mép một miệng nước trà trong nháy mắt liền phun tới. Nhưng nghĩ lại, Hà Bắc Phong nhoáng một cái cũng hơn 20 tuổi, cũng có thể kết hôn, vừa vặn mở rộng một chút ta mạch này đến khẩu, dù sao ta đây một tông mạch người, bây giờ còn là quá ít. Hơn nữa hiện ở ta nơi này, nhất mạch huyết thống thân nhân vô cùng ít đòi, dẫn đến huyền mệnh chi ấn có thể tiêu ký người vô cùng ít đòi. Chờ chúng ta đột phá chân nhân cảnh, cảm ngộ phát tác, huyền mệnh chi ấn quá ít đối với trợ giúp của chúng ta liền ít. Cho nên vô luận là vì tông mạch phát triển, vẫn là vì tu hành ta đều phải hỗ trợ, đặc biệt là Hà Bắc Phong có thể là của ta thân đệ đệ. Phụ mẫu trên trời có linh thiêng, trông thấy hắn thành hôn, hẳn là rất cao hứng đi. Nghĩ tới những thứ này, trong lòng của ta không khỏi dâng lên một hồi suy nghĩ, châm trước một lát sau, cuối cùng chậm rãi mở miệng nói ra, "Rõ bất à, quan vu na vị tên là Khương Chỉ Tuyết nữ tử, đến tột cùng là một nhà kia chính là nhân vật đâu. Đối với nàng tình huống cụ thể, ngươi là có hay không có hiểu biết nhà?" Lúc này, đệ đệ Hà Bắc Phong nghe được ta lời nói này, lập tức liền bén nhạy phát giác ta trong thái độ một tia buông lòng cùng ý đồng ý, hắn trên mặt trong nháy mắt phóng ra mừng rỡ như điên nụ cười, không ngừng bận rộn hồi đáp, "Ca, vị cô nương này chính là đến từ Sùng Dương phụ tự xuyên quận tiếng tăm lừng lây Thương Ngô Khương thị nhất tộc, hơn nữa còn là hắn đích hệ đệ tử đâu. Nàng tên là Lam Khương Chỉ Tuyết. Phải biết, cái này Thương Ngô Khương thị thế nhưng là tự xuyên quận hoàn toàn xứng đáng hảo môn vọng tộc a. Bất quá nha, tuy cái này Khương Chỉ Tuyết xuất thân danh môn, nhưng nàng tự thân tiên phú cũng không coi là đặc biệt xuất chúng, bởi vậy địa vị ở trong gia tộc đồng thời không cao lắm, cũng không thể nào được coi trọng. Cho nên nói, nếu như ca ca ngài tự thân tới cửa thay ta đi cầu hôn, chắc hẳn cái kia Khương thị gia tộc hẳn là không đến mức sẽ tuyệt đối cự tuyệt đi." Sau khi nói xong, Hà Bắc Phong đầy bụng chờ mong cùng cảm giác hưng phấn nhìn về phía ta, trong mắt lập lòe ánh sáng nóng bỏng, phản phất đã thấy mình cùng người thương dắt tay làm bạn mỹ hảo chẳng cảnh. Mà ta tắc thì lặng lặng nhìn chăm chú trước mắt cái này đang đứng ở cực độ hưng phấn trong trạng thái đệ đệ, trong lòng âm thầm suy nghĩ đứng lên. Đi qua một phen tư tác, ta đột nhiên ý thức được một cái vấn đề trọng yếu, hôm nay Sùng Dương phủ đã trở thành Bạch Vân Thanh thị phạm vi thế lực, mà Thương Ngô Khương thị xem như Bạch Vân Thanh thị thuộc hạ gia tộc, tự nhiên dã là phụ thuộc vào tồn tại. Mặc dù như thế, căn cứ vào ta nắm giữ tin tức đến xem, cái này Thương Ngô Khương thị tại thế hệ tuổi trẻ ở trong có thể nói là nhân tài đông đúc, còn tinh rực rỡ. Hắn trung canh là có giống thế hệ trước Khương Tiên Khư kinh tài tuyệt diễm như vậy người, lại nhưng đã thành công đột phá tới làm cho người chú mục chân nhân cảnh giới. Nhưng mà, cũng may đệ đệ vừa mới nói không giả, nếu như một thiết chân như hắn nói tới như vậy lấy điều kiện của hắn tiến đến cầu hôn vị nào thiên phú bình thường Khương Chỉ Tuyết, nghĩ đến hẳn là sẽ không tao ngộ quá lớn trở ngại cùng phiền phức. Ý niệm tới đây, tâm tình của ta hơi đã thả lỏng một chút, đồng thời cũng bắt đầu nghiêm túc suy tính tới như thế nào trợ giúp đệ đệ thuận lợi đạt thành tâm nguyện tới. Đứng ở một bên đệ đệ Hà Bắc Phong đương nhiên sẽ không nghe không ra ta trong lời nói chế nhạo, hắn lắc đầu bất đắc dĩ, đáng tiếu đạo, "Ca nha, ngươi cũng đừng cầm tiểu đệ làm trò cười rồi. Ta là đi theo gia tộc thương đội đi tới Sùng Dương phủ làm ăn lúc làm quen Khương Chỉ Tuyết. Đến nay, hai ta quen biết đã có một năm có thừa, lẫn nhau ở chung hòa thuận, tình đầu ý hợp. Hơn nữa, liên quan tới ta muốn đi nhà nàng cầu hôn sự tình, nàng cũng là biết được. Gặp đệ đệ như thế thẳng thắn, ta cũng sẽ không đùa với hắn, mà là cười ha ha một tiếng, nói ra, được rồi, ca ca không còn mở ngươi nói giỡn. đã ngươi hai lưỡng tình tương duyệt, cái kia cửa hôn sự này nên thật tốt xử lý một phen. Ta bây giờ liền đi tìm mãi mãi thương nghị cầu hôn sự tình, thuận tiện giúp ngươi chuẩn bị một đặt sính lễ. Nói xong, ta xoay người, bước nhanh nhẹn bước chân hướng về mãi mãi chỗ ở viện tử bước đi. Lúc này Hà Bắc Phong sớm đã lạc đắc không ngậm miệng được, lòng tràn đầy vui vẻ quay người trở về viện tử của mình, không kịp chờ đợi muốn nâng bút cho mến yêu nữ tử viết lên một phong tình cảm liên tục thư. Lại nói mãi mãi bên này, thời gian ngược dòng tìm hiểu đến nửa năm phía trước, vị này trải qua tang thương, đức cao vọng trọng lão nhân ra đi qua vô số ngày đêm khắc khổ tu hành cùng chuyên tâm nghiên cứu, cuối cùng thành công đột phá đạo kia nhìn như khó mà vượt qua cửa ải, bước vào làm cho người chú mục đỉnh núi chi cảnh. Kể từ lúc đó, mãi mãi cũng không bởi vì trước mắt thành tựu mà đắc chí hoặc có chút buông lỏng, ngược lại là càng ngày càng chăm chỉ mà vùi đầu vào sau này trong tu luyện. Nhất là gần một chút thời gian đến nay, mãi mãi cơ hồ là ngày đêm không ngừng, quá chú tâm đắm chìm ở công pháp tinh tiến cùng linh lực để thăng. Trong nội tâm nàng mang một cái kiên định tín niệm, sớm ngày đến đỉnh núi cảnh đỉnh phong cấp độ. Bởi vì chỉ có đến cảnh giới kia, chờ đến thời cơ chín muồi thời khắc, nàng mới có thể mượn nhờ món kia trong truyền thuyết vô cùng chân quý, hiếm thấy hiếm có một nguyên thanh linh đạo cơ bảo vật, nhất cử xông phá trải qua thời gian dài trói buộc mình tu vi gông cùng xiềng xích, từ đó bước vào tha thiết ước mơ chân nhân chi cảnh. Ở nơi này dạng một cái ánh nắng tươi sáng thời kỳ, mãi mãi đang tại nhà mình trong sân trước bàn đá tĩnh tâm ngồi xuống tu luyện. Đột nhiên, một hồi nhẹ tiếng bước chân truyền vào trong thai của nàng. Mãi mãi chậm rãi mở hai mắt ra, liền thấy ta đang hướng về nàng đi tới. Nhìn thấy thân ảnh của ta xuất hiện ở đây, mặt của bà nội bên trên không khỏi toát ra một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền bị nụ cười ấm áp thay thế. Tiểu bác thần a, hôm nay sao lại đột nhiên đến đây tìm mãi mãi ta nha? Thế nhưng là có cái gì việc quan trọng? Mãi mãi mỉm cười hỏi. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, nếu như không phải gặp chuyện cực kỳ trọng yếu, ta nhất định sẽ không dễ dàng phía trước tới quấy rầy nàng bây giờ khẩn trương mà mấu chốt tu luyện tiến trình. Dù sao đối với chúng ta mạch này mà nói, lập tức khẩn yếu nhất chính là mãi mãi có thể thuận lợi đột phá tới chân nhân cảnh. Đã như thế, toàn cả gia tộc đều sẽ bởi vì này được ích lợi vô cùng. Nghe được con bà nó hỏi thăm, ta bước nhanh đi tới gần, cung cung kính kính hành lễ một cái phía sau nói ra, mãi mãi, tôn nhi lần này đến đây đúng là có một cái thiên đại hỷ sự muốn cùng ngài chia sẻ đâu. Hơn nữa, còn có một chuyện muốn nhờ, hy vọng mãi mãi có thể theo ta cùng nhau đi tới Sùng Dương phủ đi một chuyến. Mãi mãi vẻ mặt tươi cười nhìn ta, trong mắt tràn đầy từ ái cùng hiếu kỳ, nhẹ giọng hỏi, tiểu bác thần nha, đừng có lại cùng mãi mãi làm cho bí hiểm a, nhanh chóng nói cho mãi mãi rốt cuộc là chuyện gì nhi nha. Ta nhìn qua mãi mãi cái kia ánh mắt mong đợi, cũng sẽ không thừa nước đục thả câu, vội vàng trả lời, mãi mãi là như vậy, ngài biết đệ đệ ta Hà Bắc Phong a, gần nhất hắn nhưng là có đại hỷ sự đâu. Hắn và Sùng Dương phụ thương nô Khương Thị Khương Chỉ Tuyết hai người lẫn nhau cảm mến, tình đầu ý hợp, bất quá hắn muốn mời trong nhà chúng ta người cùng đi giúp hắn hướng Khương gia cầu hôn đâu. Mãi mãi Trương Vân Ngu nghe lời này một cái, trên mặt lập tức phóng ra mừng rỡ như điên nụ cười, kích động đến hai tay đều khẽ run lên, trong miệng không ngừng lẩm bẩm lấy, ai nha nha, cái này có thể thật sự là quá tốt. Chúng ta mạch này bọn tiểu bối trung quy là có người muốn thành gia lập nghiệp đi. Chuyện tốt như vậy, mãi mãi ta chắc chắn phải tự thân xuất mã, giúp tiểu Bắc Phong đem cửa hôn sự này định xuống. Sau đó, để bảo đảm cầu hôn sự tình có thể tiến hành thuận lợi, chúng ta lại vội vàng đi tìm tới nhị thẩm Hàn Tố Tố cùng tam thẩm Ngọc Thanh Nguyệt cùng nhau thương nghị chuyện này. Đại gia ngồi vây chung một chỗ, ngươi một lời ta một lời thảo luận lấy đủ loại vấn đề chi tiết. Đi qua một phen nhiệt liệt thương thảo về sau, cuối cùng chúng ta làm ra quyết định, từ ta, mãi mãi Trương Vân Ngu, tứ thẩm Ngọc Thanh Nguyệt, nhị thẩm Hàn Tố Tố, lão tam Hà Bắc Thương, lão tứ Hà Bắc Phương, lão ngu Hà Bắc Hề, còn có sự kiện lần này nhân vật chính Hà Bắc Phong tạo thành một cái cầu hôn tiểu đội, hạo hạo đang đi tới Sùng Dương phụ thương Ngô Khương Thị, thay Hà Bắc Phong hướng Khương Chỉ Tuyết cầu thân. Chương 57, Hà Bắc Phong hôn sự 2, chương 57, Hà Bắc Phong hôn sự 2, đi qua chúng ta phản phục thương thảo cùng cân nhắc sau đó, cuối cùng đạt tới nhất trí ý kiến, chuẩn bị lấy ra cực kỳ chân quý bảo vật xem như sính lễ, lấy trợ Hà Bắc Phong thành công cầu hôn đến Khương Chỉ Tuyết. Ở trong đó bao quát dòng dã 10 cái nhị giai cực phẩm đan dược linh nguyên đan. Loại này đan dược chính là chuyên môn cung cấp võ nhân cảnh cường giả lúc tu luyện sử dụng vật chân quý. Ngoài ra, còn có trọn vẹn 30 mai nhị giai trung phẩm pháp nguyên đan đồng dạng cũng là võ nhân cảnh người tu luyện tha thiết ước mơ đan dược tài nguyên. Mà làm người khác chú ý nhất đấy, nhưng là trôi này nhị giai trung phẩm võ binh Huyền Phong Trường Kiếm, thân kiếm lập lòe hàn quang lạnh lẽo, vô cùng sắc bén, xem xét liền biết nhất định không phải phàm vật. Phong phú như vậy sính lễ, cộng lại tổng giá trị vậy mà cao đạt hơn 5 vạn linh thạch chi cự. Đây không thể nghi ngờ là một phần làm cho người liễu lưỡi dày lễ, đủ để biểu hiện ra Hà gia đối với này lần chuyện thông gia coi trọng trình độ. Nhưng mà, mọi người ở đây đều đang vì Hà gia tức sẽ nên đón trận này thịnh đại việc vui mà cảm thấy hưng phấn không thôi thời điểm, trưởng tộc Hà Trung Thực cùng thái thượng trưởng lão Hà Nghĩa Thu lại biết được một tin tức, phụ trách xử lý chuyện này ta sẽ lại lần rời khỏi gia tộc ra ngoài làm việc. Bọn hắn biết rõ chuyến này đường đi xa xôi lại có thể tràn ngập biến số, thế là quyết định thật nhanh làm ra an bài, điều động trong gia tộc hai gã khác thực lực cường đại võ nhân cảnh cao thủ cùng nhau đi tới hiệp trợ. Hai vị này bị ủy thác nhiệm vụ quan trọng cao thủ theo thứ tự là Hà Trung Vũ cùng Hà Trung Hậu, hai người bọn họ tất cả đã đạt đến võ nhân cảnh hậu kỳ ngự hư cảnh, tu vi cao thâm mặt chắc, thực lực siêu quần. Có bọn họ làm bạn hộ tống, tin tưởng lần này trợ giúp Hà Bắc Phong tiến đến cầu hôn hành trình định có thể thuận lợi không ngại. Ta, thân là một cái võ nhân cảnh hậu kỳ ngự hư cảnh cường giả, cùng người nhà của ta cùng nhau bước lên lần này ý nghĩa phi phàm lữ trình, trợ giúp đệ đệ Hà Bắc Phong cầu hôn hắn yêu dấu nữ tử Khương Chỉ Tuyết. Người đồng hành trừ ta ra, còn có thực lực cường đại mãi mãi Trương Vân Ngu,
nàng có thể thị sử vu võ nhân cảnh tột cùng đỉnh núi cảnh cao thủ, tứ thẩm Ngọc Thanh Nguyệt cũng là không thể khinh thường, có được võ nhân cảnh trung kỳ long môn cảnh tu vi, đồng dạng chỗ vu võ nhân cảnh trung kỳ long môn cảnh còn có nhị thẩm Hàn Tố Tố. Trong nhà các huynh đệ cũng đều thân thủ bất phàm, lão tam Hà Bắc Thương, lão tứ Hà Bắc Phương đều là võ nhân cảnh sơ kỳ kim thân cảnh cường giả, mà lão ngũ Hà Bắc Khê càng là cùng ta cũng như thế, đạt đến võ nhân cảnh hậu kỳ ngự hư cảnh trình độ. Lần này nhân vật chính dĩ nhiên chính là đệ đệ Hà Bắc Phong a, hắn mặc dù trước mắt chỉ là võ nhân cảnh sơ kỳ kim thân cảnh, nhưng thắng ở tuổi trẻ tài cao lại đối với tình yêu tràn ngập nhiệt tình. Vì lần này cầu hôn có thể thành công, chúng ta chú tâm chuẩn bị cực kỳ phong phú sính lễ. Dù sao, lấy chúng ta Hà gia thực lực cùng địa vị, lấy ra dạng này một phần hậu lễ cũng là chuyện đương nhiên. Hơn nữa, càng quan trọng chính là, đệ đệ Hà Bắc Phong cùng cái kia Khương Chỉ Tuyết chính là yêu thật lòng, tình cảm giữa bọn họ sâu dày vô cùng. Tuy Khương Chỉ Tuyết võ đạo thiên phú tính toán không đến đỉnh tiêm xuất sắc, nhưng chỉ cần có chúng ta Hà gia làm hậu thuẫn ủng hộ, chắc hẳn sau này nàng tại con đường tu luyện bên trên nhất định có thể có thành tựu. Tổng hợp cân nhắc trở lên đủ loại nhân tố sau đó, trong lòng ta âm thầm cảm thấy, chúng ta lần này tiến đến cầu thân cần phải sẽ tiến triển được 10 phần thuận lợi, tin tưởng cuối cùng nhất định có thể ôm mỹ nhân về, nhường đoạn này tốt đẹp chính là nhân duyên có thể viên mãn đạt tới. Trên thực tế, coi chúng ta đạp vào đi tới Thương Nô Khương thị đường xa lúc, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút lo lắng bất an. Nhưng mà ngoài ý liệu là, lần này hành trình vậy mà dị thường thuận lợi. Coi chúng ta đoàn người này xuất hiện tại Thương Nô Khương thị trước cửa phủ đệ lúc, vị gia chủ kia Khương Đạo Nguyên xa xa trông thấy, trên mặt đã lộ ra vô cùng ánh mắt khiếp sợ. Mới đầu, hắn có lẽ tưởng lầm là cái nào đó khổng lồ thế gia vọng tộc đến đây hướng Khương thị cầu thân thông ra, đợi cho thấy rõ ràng người tới chính là cùng là hào môn Vân Trung Hà thị sau đó, càng là kinh ngạc không ngậm miệng được. Mà lần này đến đây, chúng ta trọng yếu nhất mục tiêu chính là muốn bái kiến Khương Chỉ Tuyết phụ thân, Khương đạo trưởng. Vị này Khương đạo trưởng cũng không phải là người bình thường vật, hắn nhưng là một cái thứ thiệt võ nhân cảnh cao thủ, hơn nữa còn là Thương Nô Khương thị cái kia 28 vị võ nhân cảnh trong cao thủ một thành viên đâu. Cuối cùng, chúng ta tại Khương gia dòng dã dừng lại 3 ngày lâu. Tại cái này đoạn thời gian bên trong, Khương Chỉ Tuyết cùng đệ đệ Hà Bắc Phong cuối cùng nên đón bọn hắn thịnh đại mà trang trọng hôn lễ nghi thức. Khi mọi vấn đề đã lắng xuống sau đó, chúng ta đám người này liền bắt đầu chuẩn bị đạp lái trở về đường cũ. Nhưng mà, lần này trên đường trở về lại so lúc đến nhiều hơn một người, tự nhiên chính là mới gả vào Hà gia Khương Chỉ Tuyết. Hồi tưởng lại trước kia thời gian, ta không có cấm tâm sinh ngàn vạn cảm khái. Trong nháy mắt, đệ đệ của ta Hà Bắc Phong đã thành gia lập nghiệp, hơn nữa còn cưới đến xinh đẹp động người như vậy tiểu thê, điều này thực làm ta rất cảm thấy vui mừng, thậm chí ở sâu trong nội tâm còn dâng lên một cỗ mãnh liệt cảm giác thành tựu. Đối lại chúng ta thuận lợi trở về gia tộc sau đó, ngay sau đó lại vì Hà Bắc Phong cùng Khương Chỉ Tuyết chú tâm chuẩn bị một hồi mở ra mặt khác hôn lễ thịnh yến. So với tại Khương gia chỗ cử hành trận kia hôn lễ mà nói, lần này trong nhà khánh điện có thể nói quy mô càng thêm hùng vĩ, tràn diện càng thêm hùng vĩ. Phải biết, ban đầu ở Khương gia lúc, vẹn vẹn có những cái kia cùng Khương đạo trưởng quan hệ mật thiết bộ phận Khương gia tộc người mới may mắn có mặt hôn lễ của bọn hắn, nhưng hôm nay trở lại nhà mình địa bàn, dựa vào ta tại Vân Trung Hà thị một trong tộc chỗ tích lũy cao thượng hy vọng, cơ hồ chỗ có thể chạy về nhà tộc hạch tâm thành viên trọng yếu tất cả nhau nhau có mặt chúc mừng, đến Vu Na chút thực sự không pháp thân từ tới trước, tắc thì cố ý giao phó đồng tộc người thay đưa lên một phần. Phong phú lễ kim lấy tỏ tâm ý không chỉ có như thế, liền đức cao vọng trọng trưởng tộc Hà Trung Thực cùng với có thụ tôn sùng thái thượng trưởng lão Hà Nghĩa Thu cũng đều đích thân tới hiện trường, cùng chứng kiến đồng thời tham dự trận này chuyên vì Hà Bắc Phong tổ chức vui mừng hôn lễ. Một thời gian, hơn 10 vị thực lực cao thâm mặt chắc võ nhân cảnh cao thủ tề tụ một đường, càng có hàng ngàn hàng vạn tên chỗ vu phạm nhân cảnh các tộc nhân nô nước tấp nập tham dự trong đó, khiến cho toàn bộ hiện trường hôn lễ bầu không khí nhiệt liệt lạ thường, hoan thanh tiếu ngữ liên tiếp. Hết thảy đều kết thúc sau đó, Khương Chỉ Tuyết cùng Hà Bắc Phong cùng nhau ngồi trong phòng, khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc mà mở miệng hỏi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra nha? Vì cái gì ta luôn cảm thấy trong gia tộc đám người đối đãi ngươi đều khách khí như thế đâu? Hà Bắc Phong mỉm cười, không nhanh không chậm giải thích nói, kỳ thực à, cái này chủ yếu vẫn là nhìn ca ca ta Hà Bắc Thần mặt mũi. Huynh trưởng của ta đây chính là chúng ta Vân Trung Hà thị nhân vật hết sức quan trọng. Gia tộc có thể nhanh chóng như vậy mà quật khởi, hắn không thể bỏ qua công lao. Nguyên nhân chính là như thế, các tộc nhân mới có thể đối với ta khách khí như vậy. Còn trong đó cụ thể nguyên do nha, sau này ngươi tự nhiên liền sẽ biết được nha. Thời gian vội vàng trôi qua, trong nháy mắt đi qua mấy tháng. Trong đoạn thời gian này, Khương Chỉ Tuyết dần dần khắc sâu cảm nhận được chồng mình huynh trưởng tại toàn cả gia tộc ở trong có cao thượng địa vị cùng với cực lớn hy vọng. Mà đối với Khương Chỉ Tuyết cá nhân mà nói, cứ việc chúng ta cho tu luyện của nàng tài nguyên cung ứng cùng một tông mạch tộc nhân khác không khác nhiều, nhưng cho đến trước mắt, nàng vẫn không có thể thành công đột phá tới tiên thiên cảnh. Bất quá dựa theo chúng ta cái này một tông lệ cũ, chỉ cần nàng một khi bước vào tiên thiên chi cảnh, gia tộc sẽ không chút do dự lấy ra một cái vô cùng chân quý Hỗn Nguyên Đan, giúp đỡ thuận lợi đột phá võ nhân cảnh. Phải biết, cái này Hỗn Nguyên Đan thế nhưng là cực kỳ chân quý vật khó được, đối với vu võ người tu hành có ích lợi cực lớn. Cuối cùng, đi qua một phen thận trọng cân nhắc, chúng ta quyết định đem cái này Hỗn Nguyên Đan chuyển giao dư Hà Bất Phong, đồng thời căn dặn hắn nhất định muốn đích thân giao cho hắn thê tử Khương Chỉ Tuyết, để giúp nàng tại võ đạo chi lộ tiến thêm một bước. Chương 58, phát giác chương 58, phát giác đột nhiên, từ Bắc Hoang biên cảnh cái kia xa xôi mà thần bí chi địa truyền đến một cái làm cho người tin tức khiếp sợ, đang ở nơi đó thám hiểm bản tộc tộc nhân vậy mà phát hiện hư hư thực thực hỏa trúc đạo cơ bảo vật dấu vết. Tin tức này một khi truyền về, giống như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, trong nháy mắt tại toàn cả gia tộc bên trong dẫn phát sóng to gió lớn. Biết được chuyện này về sau,
trưởng tộc Hà Trung thực không dám chậm trễ chút nào, lập tức triệu tập Thái thượng trưởng lão Hà Nghĩa Thu cùng với chư vị nhà trưởng tộc lão khẩn cấp thương nghị đối sách. Đi qua một phen nghĩ sâu tính kỹ sau đó, đám người cuối cùng đạt tới nhất trí ý kiến, từ đức cao vọng trọng lại thực lực siêu quần Thái thượng trưởng lão Hà Nghĩa Thu tự mình nắm giữ ân soái xuất trình, xuất lĩnh trước mắt trong gia tộc 30 vị võ nhân cảnh cao thủ cùng nhau lao tới Bắc Hoang biên cảnh, nhất thiết phải đem cái kia hư hư thực thực hỏa trúc đạo cơ bảo vật tìm kiếm tinh tường đồng thời an toàn mang về gia tộc. Cùng lúc đó, trưởng tộc Hà Trung thực, ta cùng với Hiền Hòa mãi mãi Trương Vân U, tắc thì phụ trách dẫn dắt còn lại tộc nhân thủ bưng gia tộc đại bản doanh, để phòng bất chắc chi chuyện phát sinh. Sáng sớm hôm sau, Dương Quang vẩy vào cổ xưa trang nghiêm gia tộc trước cổng chính. Thái thượng trưởng lão Hà Nghĩa Thu tinh thần phấn chấn đứng tại phía trước nhất, phía sau hắn theo sát lấy 30 tên tư thế hiên ngang gia tộc võ nhân cảnh cao thủ. Những người này bao gồm anh dũng không sợ Hà Bắc Hề, cơ trí thông tuệ Hà Bắc Dụng, trầm ổn nội liễm Hà Bắc Hủ, hào sảng đại khí Hà Nguyên Đằng, kiên nghị quả cảm Hà Bắc Chí, linh động nhanh nhẹn Hà Bắc Hàng, chính trực hiền lành Hà Nguyên Trân, nhu tính sâu xa Hà Huyền Ngai, còn có dũng mãnh kiên cường Hà Vĩnh Cấn, trung hậu đàng hoàng Hà Trung Hoa, túc trí đa mưu Hà Vĩnh Thích, cương trực công chính Hà Trung Chủ, lòng dạ từ bi Hà Vĩnh Tiền, lạc quan khoát đạt Hà Vĩnh Gia, tâm tư kín đáo Hà Bắc Cấu, ôn luyện làm người hài lòng Lâm Húc Tuyết, uy vũ hùng tráng Hà Bắc Cự, nghiêm túc lạnh lùng Hà Nguyên Túc. Mỗi một người bọn hắn cũng là gia tộc tiêu ngạo, bây giờ lại đều mang đồng dạng kiên định tín nhiệm, chuẩn bị đạp vào đoạn này tràn ngập vị chi cùng khiêu chiến hành trình. Ba thập nhất thất cao lớn uy manh thanh linh mã sắp hàng chỉnh tề móng ngựa nhẹ đạp mặt đất phát ra tiếng vang lanh lảnh. Theo thái thượng trưởng lão ra lệnh một tiếng, chi này đội ngũ tinh nhuệ như mũi tên rời cùng phi nhanh mà ra, vung lên một đường núi đất, hướng về Bắc Hoang biên cảnh đi nhanh như điện chớp. Lần này gia tộc cao tầng đi qua nghị sâu tính kỹ sau đó, dứt khoát quyết nhiên làm ra một hạng quyết sách trọng đại, điều động số lớn đỉnh tiêm cao thủ lao tới chỗ cần đến. Chi cho nên hưng sư động chúng như vậy, nguyên nhân chủ yếu có hai cái phương diện. Thứ nhất, là muốn bảo đảm lần hành động này giữ bí mật tính chất, tuyệt đối không thể nhường ngoại giới biết được nửa điểm phong thanh. Thứ hai, tắc thì là bởi vì ở đó đạo vô cùng chân quý hỏa trúc đạo cơ bảo vật xung quanh, vậy mà tồn tại một cái quy mô cực kỳ to lớn huyết thú tộc đàn. Căn cứ đáng tin tình báo biểu hiện, bọn này huyết thú chính là làm người nghe tin đã sợ mất mật là huyết hỏa thần lằn, bọn chúng số lượng đông đảo, lít nhít chiếm cứ tại đây. Đi qua thái thượng trưởng lão Hà Nghĩa Thu cùng với khác mấy vị người đức cao vọng trọng tự mình xâm nhập điều tra đi sau hiện, chỗ này thần bí trong núi lửa, đúng như là truyền văn sở nói, dựng dục ra một đạo cả thế gian hiếm thấy hỏa trúc đạo cơ bảo vật, Dực Hổ Linh Viêm. Nhưng mà, không may, đạo này Dực Hổ Linh Viêm vừa vặn bị Vu Na nhóm là huyết hỏa thần lằn khu vực hải tâm. Có thể nói, những thứ này là huyết hỏa thần lằn chính là ỷ vào Dực Hổ Linh Viêm được trời ưu ái năng lượng tầm bổ, mới có thể ở đây phồn diễn sinh sống, tu luyện trưởng thành. Đối mặt khó giải quyết như thế cái bẫy mặt, thái thượng trưởng lão Hà Nghĩa Thu cùng những người khác đi qua nhiều lần thương thảo cân nhắc, cuối cùng đạt tới nhất trí ý kiến, trước tiên khai thác từng bước xâm chiếm sách lược, thông qua kéo dài không ngừng mà săn giết là huyết hỏa thần lằn tới cắt giảm kỳ tộc nhóm số lượng. Đợi cho thực lực của bọn nó bị suy yếu tới trình độ nhất định lúc, lại tập trung lực lượng đối với toàn bộ là huyết hỏa thần lằn quần thể khởi xướng cường công, lấy cướp đoạt cái kia tha thiết ước mơ Dực Hổ Linh Viêm. Căn cứ vào phần này tường tận kế hoạch, gia tộc muốn thành công thu hoạch món kia vô cùng chân quý, thuộc tính là hỏa đạo cơ bảo vật, Dực Hổ Linh Viêm, không sai biệt lắm phải hao phí gần tới một năm tròn thời gian. Bất quá, từ lâu dài đến xem, cái này bút giao dịch đối với tại toàn cả gia tộc mà nói tuyệt đối là vật siêu đáng giá. Bởi vì một khi trong gia tộc thái thượng trưởng lão Hà Nghĩa Thu có thể thuận lợi đột phá tới chân nhân cảnh, như vậy gia tộc thực lực tổng hợp nhất định sẽ nên đón một lần bay vọt về chất cùng cự đại cải cách. Vì bảo đảm kế hoạch này có thể thuận lợi tiến lên, gia tộc không chút do dự lần nữa điều khiển lấy Hà Trung Vũ, Hà Trung Hậu cầm đầu 5 vị võ nhân cảnh cường giả, đồng thời xuất lĩnh lấy trong gia tộc gần tới 1000 tên chỗ vu phạm nhân cảnh các tộc nhân cùng nhau đi tới hiệp trợ săn bắn đám kia hung tàn khát máu hỏa tích tộc đàn. Khi cái này chi minh ngông quần quận đội ngũ đến Bắc Hoang biên cảnh sau đó, bọn hắn không có chút nào trì hoãn, lập tức nhanh như điện chớp dấn thân vào tại khẩn trường kịch liệt đi săn hành động ở trong. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như toi đưa, là huyết hỏa thần lằn số lượng cùng ngày đều giảm. Nhưng mà, những thứ này giảo hoạt mà hung mãnh sinh vật cũng không phải là không có chút phát hiện nào, bọn chúng bén nhạy người được nguy hiểm ép tới gần khí tức, thế là bắt đầu liều lĩnh phát điên lên điên cuồng phản công. Liên tại một cái nguyệt hắc phong cao chi dạng, yên lặng như tờ thời điểm, nguyên bản ẩn giấu ở chỗ tối là huyết hỏa thần lằn nhóm đột nhiên dốc toàn bộ lực lượng, triển khai một hồi quy mô chưa từng có tập kích hành động. Thái thượng trưởng lão Hà Nghĩa Thu đối với cái này sớm đã đoán trước, hắn trầm tĩnh mà chỉ huy đám người cấp tốc tập kết thành nghiêm mật trận hình phòng ngự. Trong chốc lát, ánh lửa chiếu đỏ rực cả nửa bầu trời, tiếng la giết vang vọng vân tiêu, phảng phất muốn phá tan không trung. Ở nơi này chàng sống còn chiến đấu kịch liệt, Hà Bác Khê bằng vào hơn người nhãn lực cùng bén nhạy sức quan sát, lại ngoài ý muốn bắt được thị huyết hỏa tích vương cái kia như ẩn như hiện thân ảnh. Hắn biết rõ, chỉ cần có thể nhất cử đem cái này cường đại hỏa tích vương đánh chết, có lẽ liền có khả năng càng nhanh mà thu được trong truyền thuyết Dực Hổ Linh Viêm. Nghĩ đến đây, Hà Bác Khê trong lòng dâng lên một cỗ không sợ dũng khí, hoàn toàn không để ý tự thân an nguy, như mũi tên rời cung lẻ loi một mình hướng về hỏa tích vương mau chóng đuổi theo. Những cao thủ khác gặp tình hình này cũng là không chút do dự, nhao nhao theo sát phía sau, toàn lực trợ giúp Hà Bắc Khê. Một thời gian, đao quang kiếm ảnh giao thoa ngang dọc, đủ loại rực rỡ chói mắt pháp thuật quang mang liên tiếp. Đối mặt đông đảo cường địch vây công, thị huyết hỏa tích vương cuồng tính đại phát, trong miệng phun ra hùng hùng liệt diễm, song chảo vung vậy phải kín không kẽ hở, ý đồ giết ra một đường máu tới. Hà Bắc Khê bọn người lại không nhúc nhích chút nào, bọn hắn chặt chẽ phối hợp, cả công lẫn thủ, không cho hỏa tích vương mảy may cơ hội thở dốc. Đi qua một phen kinh tâm động phách, cực kỳ nguy hiểm quyết tử đấu tranh sau đó, liền thấy Hà Bắc Khê trường kiếm trong tay thoáng qua một đạo hàn quang, trực trực đâm vào Hỏa Tích Vương chỗ yếu hại. Kèm theo một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Hỏa Tích Vương thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, cũng lại không có động tĩnh. Đã mất đi thủ lãnh là Huyết Hỏa Thần lằn nhóm lập tức lâm vào trong một mảnh hỗn loạn, bọn chúng vạn phần hoảng sợ, chạy trốn từ phía. Đám người tắc thì thừa cơ phát động công kích mãnh liệt, như gió thu quét lá rụng vô tình thu gặt lấy những thứ này đã từng không ai bị nổi quái vật sinh mệnh. Đi qua dài thời gian gian khổ ác chiến, cuối cùng là Huyết Hỏa Thần lằn số lượng bị cắt giảm đến một cái có thể cường công trình độ. Đám người làm sơ chỉnh đốn, liền hướng về Dực Hổ Linh Viêm vị trí khởi xướng sau cùng cường công. Hà Nghĩa Thu thi triển cường đại pháp thuật, tại phía trước mở đường, võ nhân cảnh những cao thủ theo sát phía sau, tạo thành một cổ lực lượng cường đại. Phàm nhân cảnh tộc nhân mặc dù thực lực yếu kém, nhưng cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, họ hét trợ uy đồng thời phụ trợ công kích xung quanh giải rác là Huyết Hỏa Thần lằn. Làm tiếp cận Dực Hổ Linh Viêm lúc, nhiệt độ chung quanh kịch liệt lên cao, nóng bỏng khó nhịn. Nhưng trong mắt mọi người chỉ có cái kia bảo vật, cắn răng kiên trì. Hà Bắc Khê trước tiên xông phá tầng cuối cùng phòng hộ, đưa tay phải bắt lấy Dực Hổ Linh Viêm. Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên nứt ra, một cái toàn thân tản ra hỏa diễm quang mang cự hình thần lằn phá đất mà lên. Nguyên lai đây mới thực sự là thủ hộ Dực Hổ Linh Viêm tồn tại. Hà Nghĩa Thu hô to một tiếng, cùng tiến lên. Đám người đồng tâm hiệp lực, đủ loại công pháp võ kỹ hướng về cự tích công tới. Cự tích mặc dù cường đại, nhưng đang lúc mọi người dưới sự vây công dần dần không địch lại. Cuối cùng Hà Bắc Khê nhìn đúng thời cơ, đem kiếm đâm vào cự tích chỗ yếu. Kèm theo cự tích ngã xuống, Dực Hổ Linh Viêm chậm rãi trôi hướng Hà Nghĩa Thu. Hắn tiếp nhận bảo vật, đám người hoan hô lên, lần này trải qua gian nan hiểm trở, gia tộc rốt cuộc đến nơi này chân quý hỏa trúc đạo cơ bảo vật. Chương 59, bế quan đột phá chương 59, bế quan đột phá Thái thượng trưởng lão Hà Nghĩa Thu một mặt nghiêm túc đối với Hà Trung Vũ các võ nhân cảnh cao thủ nói ra, chuyện kế tiếp liền giao cho các ngươi đi xử lý, nhất thiết phải cẩn thận làm việc. Nói đi, hắn quay người dẫn theo mặt khác mấy vị đồng dạng thân là nhà của võ nhân cảnh tộc cao thủ đạp lái trở về đường cũ, đội vàng trở về gia tộc. Dọc theo đường đi, Thái thượng trưởng lão Hà Nghĩa Thu cùng Hà Bắc Khê bọn người mã bất đình để, ngày đêm đều được. Cuối cùng, tại sáng sớm hôm sau thời gian, bọn hắn thuận lợi đã tới gia tộc sở tại địa. Lúc này, trong gia tộc khác võ nhân cảnh cao thủ cùng với trưởng tộc bọn người sớm đã nghe tin chạy đến. Đám người làm thành một vòng, con mắt chăm chú khóa chặt ở đó tản ra ánh sáng nóng bỏng rực hổ linh viêm chi bên trên. Đây chính là một đạo vô cùng chân quý hỏa trúc đạo cơ bảo vật a. Đại gia trong lòng không khỏi cảm khái và phần, nhao nhao nghị luận lên. Có người thấp giọng nói ra, có này mấy người bảo vật tương trợ, gia tộc chúng ta sợ là sẽ phải sinh ra chân nhân cảnh cường giả, trong giọng nói khó nén cảm giác hưng phấn. Một người khác cũng phụ họa nói, đúng vậy à, gia tộc cường thịnh sau đó, chúng ta những thứ này tộc nhân chỗ có thể thu hoạch đến tài nguyên tu luyện nhất định nhiên dạ sẽ tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, có chân nhân cảnh cao thủ tọa trấn, toàn cả gia tộc đều sẽ trở nên càng thêm an toàn củng cố. Ta đứng ở trong đám người, tâm tình đồng dạng kích động không thôi. Mắt thấy gia tộc có hy vọng nên đón mới thời khắc huy hoàng, có thể nào không khiến nỗi lòng người bành trướng. Chờ Thái thượng trưởng lão Hà Nghĩa Thu đem rất nhiều sự vụ giao phó xong về sau, hắn hơi có vẻ mệt mỏi phất phất tay, ra hiệu đám người tản đi. Nhưng mà, hắn đồng thời không có lập tức nghỉ ngơi, mà là cùng mấy vị nhân vật trọng yếu tụ tập cùng một chỗ, lại thương thảo một phen chuyện quan trọng nghi. Cuối cùng, Thái thượng trưởng lão Hà Nghĩa Thu tuyên bố, hắn tính toán tại 2 ngày sau đó bắt đầu bế quan xung kích chân nhân cảnh. Tại trong lúc này, nếu như trong gia tộc có bất kỳ cần thương nghị quyết sách sự tình, nhất thiết phải nắm chặt thời gian hoàn thành thảo luận. Dù sao, một khi hắn tiến vào bế quan trạng thái, ngoại giới việc vật liền rất khó lại quấy nhiều đến hắn. Lần này ngắn gọn mà trọng yếu tiểu sau khi hội nghị kết thúc, ta cùng với mãi mãi Trương Vân Mù chậm rãi sóng vai hành tẩu tại thông hướng sân đường mòn phía trên. Dọc theo đường đi, gió nhẹ nhẹ thổi lấy khuôn mặt của chúng ta, mang đến tí tí ý lạnh. Đi tới, mãi mãi trước tiên phá vỡ trầm mặc, nàng mặt mỉm cười mà mở miệng nói ra, hai tử a, lần này coi như thuận lợi, chúng ta thành công đem cái kia vô cùng chân quý dược hộ linh viêm an toàn mang trở về rồi. Đã như thế, gia tộc chúng ta rất có thể sắp sinh ra hai vị bước vào chân nhân cảnh đỉnh tiêm cao thủ á. Ta vừa nghe đến mãi mãi lời nói này, trong lòng không khỏi dâng lên một hồi kinh hỉ, vội vàng truy vấn, mãi mãi, chẳng lẽ nói ngài cũng sắp đột phá đến chân nhân cảnh rồi sao? Mãi mãi khẽ gật đầu, trong mắt lập lòe ánh sáng tự tin, hồi đáp, không sai, tôn nhi. Đi qua những năm này tu luyện tích lũy cùng với lần này thu được một nguyên thanh linh trợ lực, ta đích xác đã cảm nhận được thời cơ đột phá. Nghĩ đến không bao lâu, liền có thể nếm thử xung kích chân nhân cảnh giới này rồi. Thính văn lời ấy, tâm tình của ta càng kích động lên. Làm sơ tư tác về sau, ta hướng mãi mãi đề nghị, đã như vậy, mãi mãi, không bằng chúng ta đem cái tin tức tốt này cáo chi cho trưởng tộc Hà Trung Thực còn có Thái thượng trưởng lão Hà Nghĩa Thu đi. Cứ như vậy, đợi cho ngài bế quan đột phá thời điểm, gia tộc liền có thể điều động đông đảo võ nhân cảnh cao thủ cùng báo an đi, vì ngài hộ pháp thủ quan, bảo đảm không có sơ hở nào. Thế là, ta cẩn thận lôi kéo mãi mãi Trương Vân Mù tay, hai người cùng nhau xoay người sang chỗ khác, bước kiên định bước chân, hướng về trưởng tộc Hà Trung Thực tòa kia rộng rãi mà trang trọng viện tử chậm rãi đi đến. Coi chúng ta sắp đến lúc, đúng lúc nhìn thấy Thái thượng trưởng lão Hà Nghĩa Thu đang một mặt nghiêm túc hướng trưởng tộc Hà Trung Thực giao phó một chút chuyện quan trọng. Thái thượng trưởng lão Hà Nghĩa Thu trong lúc lơ đãng ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào trên người chúng ta, hắn hơi nheo mắt lại, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, lập tức mở miệng hỏi, "Tiểu Bắc thần à, còn có Vân Ngu trưởng lão, không biết hai người các ngươi hôm nay đến đây cần làm chuyện gì nha?" Đúng lúc này, ta và mãi mãi Trương Vân Ngu đột nhiên xuất hiện, rõ ràng đưa tới trưởng tộc cùng Thái thượng trưởng lão cực lớn lòng hiếu kỳ, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, trong lòng âm thầm suy đoán chúng. Ta đến tột cùng muốn cùng bọn họ thương nghị chuyện gì? Ta hít sâu một hơi, định rồi định thần, tiếp đó hướng về phía trước bước ra một bước, trước tiên mở miệng nói ra, trưởng tộc gia gia, thái thượng trưởng lão thái gia gia, ta hôm nay buổi tiếp mãi mãi tới, là muốn nói cho các ngài một tin tức tốt, mãi mãi của ta nàng sắp chuẩn bị đột phá đến chân nhân cảnh á. Vừa dứt lời, liền như là bình tĩnh mặt hồ bị đưa vào một khỏa cự thạch nhất giống như, gây nên ngàn cơn sóng. Trưởng tộc Hà Trung thực bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, miệng mở đến thật to đấy, mặt mũi tràn đầy cũng là khó tin thần sắc. Qua một hồi lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại, kết kết ba ba mở miệng hỏi, các ngươi lại nhiên đã tìm được một chút đạo cơ bảo vật sao? Sao lại có thể như thế đây? Thái thượng trưởng lão Hà Nghĩa Thu cũng nói ra, đột phá chân nhân cảnh cũng không phải việc nhỏ, phải thận trọng a. Mãi mãi Trương Vân Ngu cười nói, tiểu bác thần bọn hắn không chịu thua kém, giúp ta tìm tới một đạo một thuộc đạo cơ bảo vật, một nguyên thanh linh, gần nhất có đột phá thời cơ rồi. Trưởng tộc Hà Trung thực cùng thái thượng trưởng lão Hà Nghĩa Thu song song hít vào một hơi, biểu thị chấn kinh. Nhưng nghĩ đến, vô luận là ta, vẫn là Hà Bắc Khê đều là thiên tài cấp nhân vật, có thể tìm tới một đạo một thuộc đạo cơ bảo vật, một nguyên thanh linh, tựa hồ cũng không phải là cái gì không thể tiếp nhận chuyện. Ngày hôm sau, tin tức này liền truyền bá ra. Không ít tộc nhân đều biết gia tộc có người muốn đột phá chân nhân cảnh rồi. Trong gia tộc tất cả mọi người hết sức kích động, gia tộc cùng thế gia thực lực sai biệt đem rút ngắn không thiếu. Các tộc nhân không biết là, gia tộc lần này thế nhưng là có hai vị võ nhân cảnh cao thủ đỉnh phong chuẩn bị đột phá đến chân nhân cảnh. Sau đó gia tộc bắt đầu bố trí, tăng cường phòng vệ, để cho ta tại hai nơi bế quan đột phá chỗ bố trí tam giai tụ linh nguyên trận. Lại để cho ta tại gia tộc vài chỗ bố trí phòng ngự cùng sát phạt trận pháp, vừa vặn mượn cơ hội này đổi mới một chút gia tộc trận pháp bố trí. Đến nỗi ta vì cái gì có thể bố trí tam giai hạ phẩm trận pháp, là bởi vì mấy năm trước ta vì chuẩn bị mãi mãi Trương Vân Ngu đột phá chân nhân cảnh làm chuẩn bị, bây giờ vừa vặn cũng bố trí một chút gia tộc tập địa. Rất nhanh, hết thể chuẩn bị hoàn tất. Thái thượng trưởng lão Hà Nghĩa Thu cùng mãi mãi Trương Vân Ngu cũng lần lượt tiến vào riêng phần mình chuẩn bị viện từ đột phá chân nhân cảnh rồi. Chương 60, xử lý đến lúc cuối cùng một cái là huyết hỏa thần lằn ngã vào trong vũng máu lúc, Hà Trung Vũ, Hà Trung Truyện cùng Hà Trung Hậu mấy người trong gia tộc võ nhân cảnh những cao thủ cuối cùng thở dài một hơi. Đi qua dài dằng dặc mà chiến đấu gian khổ, bọn hắn thành công đem toàn bộ là huyết hỏa thần lằn tộc đàn triệt để tiêu diệt. Nhưng mà, trang thắng lợi này vẹn vẹn chỉ là một bắt đầu. Tiếp xuống, bọn hắn gặp phải một hạng gian khổ nhiệm vụ, xử lý những thứ này số lượng khổng lồ là huyết hỏa thần lằn thi thể. Đi qua một phen thương nghị, đám người quyết định khai thác phân lượt vận chuyển phương thức, đem bộ phận là huyết hỏa thần lằn thi thể liên tục không ngừng mà vận chuyển về vạn bảo các ở vào Bắc Hoang biên cảnh thiết lập ma thạch cốc tụ tập địa. Bởi vì chỉ có thông qua dạng này đường tắt, mới có thể đem những chiến lợi phẩm này chuyển hóa làm chân chân thực tài phú, linh thạch. Phải biết, lần hành động này gia tộc có thể nói dốc hết toàn lực, không chỉ có đầu nhập vào rất nhiều nhân lực, hơn nữa hao phí vô số chân quý vật lực tài nguyên, toàn bộ quá trình càng là kéo dài gần tới một năm dài. To lớn như vậy trả giá, nếu như không thể được đến tương ứng hồi báo, kia đối Vu gia tộc tới nói không thể nghi ngờ là một bút trọng thiệt hại. Căn cứ thống kê, gia tộc vì thu hoạch trong truyền thuyết dược hổ linh viêm, tuần tự chém giết tiếp cận mấy chục vạn chỉ là huyết hỏa thần lằn. Mặc dù bọn hắn đã ngựa không ngừng vó câu đem một nhóm lại một nhóm thi thể vận chuyển về ma thạch cốc đồng thời bán ra cho vạn bảo cát, nhưng trước mắt vẫn có nhiều đến 8, 9 vạn cố là huyết hỏa thần lằn thi thể mấy người chờ xử lý. Có thể nói, gia tộc trong năm ấy đi săn thành quả, cơ hồ cùng Bắc Hoang biên cảnh một ít nổi danh đi săn cả năm thu hoạch khá. Từ Vu gia tộc số lớn đem là huyết thi thể của hỏa tích bán cho vạn bảo cát, đến mức vạn bảo cát cơ hồ nghĩ lầm gia tộc đã cải biến hắn nghiệp vụ chủ yếu phương hướng, không còn chuyên chú Vu đan thuốc, binh khí, phụ lục cùng với trận bàn mấy người truyền thống lĩnh vực, mà là ngược lại dấn thân vào tại đi săn ngành nghề bên trong. Bây giờ, đám người đang bận rộn mà vận chuyển lấy những thứ này chân quý hàng hóa. Đột nhiên, nguyên bản bầu trời trong xanh không có dấu hiệu nào ảm đạm xuống. Mọi người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một cái hình thể khổng lồ vô cùng ám ảnh ma ưng giống như một đám mây đen giống như xoay quanh mà tới. Cái kia triển khai hai cánh che khuất bầu trời, tản mát ra làm người sợ hai khí tức. Rõ ràng, cái này ma ưng là bị phía dưới chồng chất như núi là huyết hỏa thần lằn thi thể hấp dẫn mà tới. Phải biết, cái này ám ảnh ma ưng thế nhưng là nhị giai cao cấp cường đại yêu thú, hắn thực lực có thể xưng kinh khủng, tuyệt không phải phổ thông tu sĩ có khả năng dễ dàng chống lại. Đối mặt cường địch như thế, trong lòng mọi người không khỏi dâng lên một hồi khủng hoảng, nhưng tốt vào ngày thường bên trong nghiêm khắc huấn luyện làm cho đến bọn hắn cũng không lâm vào hỗn loạn. Liền thấy Hà Trung Vũ quyết định thật nhanh, lớn tiếng la lên, đại gia không nên hoảng loạn, lập tức tạo thành trận hình phòng ngự. Nghe được mệnh lệnh của hắn, đám người cấp tốc hành động dựa theo bình thường nhiều lần diễn luyện qua trận hình chỉnh tề mà sắp xếp ra. Trong chốc lát, nhiều loại vũ khí lập lòe ra lóa mắt linh quang, cùng các tộc nhân chu thân dũng động linh lực đan vào lẫn nhau chiếu rọi, tạo thành một đạo bền chắc không thể gãy phòng tuyến. Ám ảnh ma ưng thấy thế, phát ra một tiếng chói tai hú dài. Tiếp đó giống như một đạo tia chớp màu đen đồng dạng đáp xuống, nó sắc bén kia song chào thẳng tắp hướng về ở vào đội ngũ phía trước nhất Hà Trung Truyện bổ nhào qua. Hà Trung Truyện lâm uy không sợ, thân hình nhanh nhẹn mà vừa né người, xảo diệu tránh đi ma ưng một kích chí mạng. Cùng lúc đó, trường kiếm trong tay của hắn thuận thế vung lên, mang theo kiếm khí bén nhọn hung hăng bổ về phía ma ưng móng vuốt. Nhưng mà cái này ma ưng tốc độ phản ứng vượt quá tưởng tượng nhanh, cánh nhẹ nhàng vỗ một cái liền tránh qua, tránh né Hà Trung Truyện công kích. Lúc này tộc nhân khác cũng không yếu thế chút nào, nhao nhao thi triển ra bản thân bản lĩnh giữ nhà. Một thời gian, rực rỡ màu sắc pháp thuật quang mang cùng hàn quang bắn ra bốn phía, đao kiếm hòa lẫn trên không trung bệnh thành một trường gió thổi không lọt lưới lớn, tính toán ngăn cản ma ưng tiến công. Nhưng mà tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực, nhưng cái này ám ảnh ma ưng thực sự quá cường đại, lại tốc độ cực nhanh, vẹn vẹn sau mấy hiệp liền đã có mấy tên tộc nhân bất hạnh bị thương. Hà Trung Hậu mắt thấy tình thế không ổn, không chút do dự từ trong ngực móc ra một trường chân tàng đã lâu, tản ra thần bí tia sáng bạo viêm phủ. Hắn hít sâu một hơi, cánh tay dùng sức vung lên, đem chương này vô cùng chân quý bạo viêm phù hướng về khí thế hùng hổ nhào tới ma ưng hung hăng ném đi. Trong chốc lát, bạo viêm phù trên không trung xẹt qua một đạo chói mắt đường vòng cung, chính xác không sai lầm đánh trúng vào ma ưng thân thể cao lớn. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, phù triện trong nháy mắt nổ tung lên, phóng xuất ra một cỗ cực kỳ cường đại lực trùng kích. Cái kia ma ưng bất ngờ không đề phòng gặp nặng như thế kích, nguyên bản tấn mạnh thân hình đống nhiên chỉ trệ, hiển nhiên là bị bất thình lình bạo tạc chấn động phải đầu góc choáng váng. Cái kia ma ưng lúc này còn chưa hoàn toàn từ bạo viêm phù đánh trúng khôi phục lại, căn bản tới không kịp né tránh đạo này chí mạng kiếm khí. Chỉ nghe xoẹt một tiếng vang dọn, kiếm khí hung hăng xẹt qua cánh của nó, trong nháy mắt xé ra một lỗ hổng khổng lồ, thiên huyết văng khắp nơi. Ma ưng bị đau phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cũng không dám nữa ham chiến, quay người vớt bị thương cánh, ảo nao hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi. Nhìn thấy ma ưng đảo tẩu, tất cả mọi người thật dài thở phào nhẹ nhõm, căng thẳng thần kinh rốt cuộc lấy trầm tĩnh lại. Bất quá bọn hắn biết do nơi đây không nên ở lâu, thế là nhao nhao bước nhanh hơn, tiếp tục đem còn lại những cái kia trọng thi thể vận chuyển về ma thạch cốc tụ tập địa. Đi qua một phen gian khổ bôn ba, đám người cuối cùng mang theo còn lại thi thể của dư đã tới ma thạch cốc tụ tập địa. Ở đây người đến người đi, phi thường náo nhiệt, khắp nơi đều là đến đây mua bán đủ loại vật phẩm tu sĩ cùng thương nhân. Lam Vạn Bảo các phụ trách nhận hàng chấp sự nhìn thấy Hà Trung Vũ bọn người bộ kia chật vật không chịu nổi bộ dáng lúc, không khỏi rất là kinh ngạc, vội vàng tiến lên đón hỏi, chư vị đây là thế nào? Vì Hà hội làm cho chật vật như thế. Hà Trung Vũ định rồi định thần, đơn giản hướng chấp sự giảng thuật bọn hắn trên đường tao ngộ ám ảnh ma ưng tập kích đi qua. Chấp sự sau khi nghe xong, không khỏi hít sâu một hơi, cảm giác thở dài, các ngươi tài năng ở ám ảnh ma ưng dưới móng nhọn đào thoát tính mệnh, thật là vận khí tốt đến bạo tăng a. Nói đi, liền bắt đầu kiểm tra cẩn thận lên đám người mang tới thi thể, đồng thời dựa theo ước định giá cả cùng bọn hắn hoàn thành giao dịch. Nhưng mà, ngay tại cái này bút giao dịch sắp thuận lợi lúc kết thúc, Vạn Bảo các bên trong đột nhiên lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Trong đám người truyền đến từng trận kinh hô thanh âm, nguyên bản huyên náo tràng diện biến càng huyên náo. Nguyên lai, vừa rồi cái kia bị thương mà chạy ám ảnh ma ưng vậy mà âm hồn bất tán mà đuổi tới nơi đây, hơn nữa còn đưa tới một đoàn đông nghịt huyết nha. Những thứ này huyết nha mặc dù cá thể thực lực tương đối yếu kém, nhưng chúng nó số lượng đông đảo, lít nhít tụ tập cùng một chỗ, tạo thành một cỗ không thể khinh thường sức mạnh. Hà Trung Vũ mấy người nhất chúng Hà gia tử đệ không chút do dự hành động, cấp tốc gia nhập vào hiệp trợ Vạn Bảo các chống đỡ ngoại địch trong chiến đấu. Liên thấy Hà Trung Vũ cùng Hà Trung Truyện huynh đệ hai người phối hợp thiên ý vô phùng, trong đó Hà Trung Vũ hai tay nhanh chóng kết ấn, từng đạo đậm đà linh lực từ đầu ngón tay hắn tràn ra, trong nháy mắt ngưng kết thành một tầng kiên cố vô cùng hộ thuẫn, đem phe mình đám người một mực bảo hộ ở phía sau, mà Hà Trung Truyện tắc thì trong miệng nói lẩm bẩm, theo hắn pháp quyết thi triển, một đoàn ngọn lửa nóng bỏng vô căn cứ mà sống, đồng thời lấy liệu nguyên chi thế hướng về đám kia đông nghịt. Huyết nha bao phủ mà đi. Cùng lúc đó, Hà Trung Hậu trầm ổn chỉ huy một bộ phận tộc nhân cùng hắn cùng nhau bảo vệ những cái kia chân quý hàng hóa. Đúng lúc này, cái kia ám ảnh ma ưng lần nữa mở ra nó cánh khổng lồ bổ nhào mà đến, tốc độ kia nhanh tựa như chớp giật. Nhưng mà, Vạn Bảo các rõ ràng đã sớm chuẩn bị, một cái ẩn tàng tại chỗ tối cao thủ đột nhiên phát hiện thân, liền thấy cổ tay hắn lắc một cái, một đầu lập lòe hàn quang xiển xích giống như linh xà giống như bắn ra, tinh chuẩn không sai lầm quấn quanh ở trên người ám ảnh ma ưng. Mắt thấy cảnh này, đám người nắm lấy cơ hội nhau nhau thi triển ra bản thân tuyệt kỹ, một thời gian đủ loại rực rỡ màu sắc pháp thuật quang mang đan vào một chỗ, tạo thành một trường gió thổi không lọt lưới lớn, hung hăng đánh tới hướng huyết nha nhóm cùng cái kia bị vây ám ảnh ma ưng. Đi qua một phen giao phong kịch liệt sau đó, huyết nha nhóm cuối cùng bởi vì ngăn cản không nổi mạnh mẽ như vậy thế công bắt đầu bại lui, mà cái kia ám ảnh ma ưng cứ việc liều mạng dãy rủa, nhưng đang lúc mọi người vây công vẫn như cũ chẳng ăn thua gì, cuối cùng không thể không chật vật chạy trốn. Sau khi chiến đấu kết thúc, Vạn Bảo các trên dưới đối với Hà thị gia tộc trưởng nghĩa giúp đỡ cảm động đến rơi nước mắt. Vì biểu đạt cảm ơn, Vạn Bảo các không chỉ có khai ra giá cao thu mua trong trận chiến đấu này tất cả huyết nha cùng thi thể của ám ảnh ma ưng, còn ngoài định mức tặng cho rất nhiều cực kỳ chân quý vật liệu luyện khí cho Hà gia. Hà thị gia tộc đám người lòng tràn đầy vui vẻ nhận lấy phần này hậu lễ, tiếp đó mang theo tràn đầy thu hoạch bước lên quy gia đường xá. Đi qua lần này kinh tâm động phách tao ngộ, Hà gia đám người khắc sâu nhận thức đến Bắc Hoang biên cảnh chi địa thật sự là tràn đầy vô số nguy hiểm không biết cùng tiêu chiến. Từ nay về sau, bọn hắn làm việc sẽ càng thêm cẩn tiểu thận hơi, như giẫm trên băng mỏng, để tránh lại lâm vào tương tự trong hiểm cảnh. Chương 61, biên cảnh phong vân chương 61, biên cảnh phong vân giờ này khắc này, ở vào Vân Châu Bắc Bộ cùng Ninh Châu giáp giới đất Thiên Khư Quan, tràn ngập làm cho người hít thở không thông khẩn trương không khí. Vô luận là chấn thủ trên Thiên Khư Quan nhân tộc các chiến sĩ, vẫn là tụ tập dưới Thiên Khư Quan nhìn chằm chằm yêu tộc đại quân, tất cả là một bộ dương cung bạt kiếm chi thế, phảng phất chỉ đợi ra lệnh một tiếng, liền sẽ bày ra một hồi kinh tâm động phách liều mạng tranh đấu. Tòa này hùng vĩ nguy nga Thiên Khư Quan chính là Triệu Quốc trọng yếu phòng tuyến, từ danh tiếng hách hách Bạch Sơn Hắc Thủy Lữ tọa trấn trong đó. Chi bộ đội này thực lực siêu quần, nắm giữ 5 vị thiên nhân cảnh tuyệt thế đại năng làm vì lực lượng nòng cốt, bọn hắn theo thứ tự là Thanh Phong thần tướng Triệu Bình Tự, Cửu Thiên thần tướng Triệu Bình Vũ, Ngọc Long thần tướng Triệu Nguyên Húc, Mưa Bụi thượng nhân Tô Hằng Long cùng với Phiêu Miểu tôn giả Từ Lạc Tùng. Này 5 người tất cả người mang thông thiên triệt địa chi năng, uy trấn bát phương. Trừ cái này 5 vị thiên nhân cảnh đại năng bên ngoài, Thiên Khư Quan bên trong còn hội tụ Ngân Nguyệt chân nhân, Tóc Trắng chân nhân, Giao Đài chân nhân, Trường Không chân nhân, Phi Ưng chân nhân, Tiêu Diêu chân nhân cùng Tiên Ẩn chân nhân mấy chục vị chân nhân cường giả. Những thứ này chân nhân người mang tuyệt kỹ, thần thông quảng đại, cùng tạo thành một đạo bến chắc không thể gãy phòng ngự trận tuyến. Mà cái kia nhiều đến 20 vạn chi mọi người Bạch Sơn Hắc Thủy Lữ càng là chiến lược cực kỳ kinh khủng. Chi đội ngũ này thành viên nơi phát ra đông đảo, vừa có Vân Châu tất cả đại thế gia tinh anh tử đệ, cũng có đến từ dân gian phổ thông bách tính, càng có đông đảo độc lai độc vãng tán tu cao thủ.
Nhất là đáng nhắc tới chính là, tại Bạch Sơn Hắc Thủy Lữ ở bên trong, tán nhân thế lực chiếm cứ tương đối lớn tỷ trọng. Từ chi bộ đội này tổ kiến tới nay trên trăm năm ở giữa, vô số tán tu vì đó uy danh hấp dẫn, nhao nhao dấn thân vào trong đó, khiến cho Bạch Sơn Hắc Thủy Lữ chuyện thừa có thể kéo dài, đồng thời dần dần phát triển thành rất nhiều tán người suy nghĩ bên trong gia nhập lựa chọn tốt nhất. Hành Dương Ôn Thị, Linh Vân Tôn Thị, Thiên Hỏa Trần Thị, Bạch Vân Thanh Thị, Bình Dương Vương Thị cùng với Túc Lộc La Thị các loại những thứ này thanh danh hiển hách trong gia tộc, vô luận là chỗ vu phạm nhân cảnh mới nhìn qua võ đạo ngưỡng cửa đám võ giả, vẫn là đã bước vào võ nhân cảnh có thể thi triển tinh diệu vũ kỹ cao thủ, thậm chí cái kia đạt đến chân nhân cảnh siêu phàm thoát tục huyền như tiên nhân ý hệ chân nhân các cường giả, tất cả nhau nhau hội tụ ở đây. Không những như thế, Tiến Nam Lý Thị, Chi Ly Tô Thị, Lục Bắc Lâm Thị, Sùng Ngô Chu Thị, Thái Dụ Long Thị mấy người những cái kia uy chấn nhất phương hào môn tự tộc bên trong, cũng có đông đảo võ nghệ cao cường chi sĩ dấn thân vào tại Bạch Sơn Hắc Thủy Lữ, vì đó hiệu mệnh. Cho dù là ta thuộc Vân Trung Hà Thị gia tộc, lại cũng có nhiều đến hơn 300 người gia nhập cái này Bạch Sơn Hắc Thủy Lữ liệt kê. Lần này yêu tộc có thể nói khí thế hùng hổ, như sôi trào mãnh liệt như thủy triều của tới. Đến trăm vạn mà tính yêu tộc đại quân hạo hạo đãng đãng tập kết ở Thiên Khư Quan bên ngoài, liếc nhìn lại, một mảnh đen kịt, che khuất bầu trời khiến cho người tâm sinh sợ hãi. Mà hắn trung canh không thiếu Ninh Châu cảnh nội thực lực mạnh mẽ vô cùng yêu tộc tộc đàn, như là cái kia có được lực lượng kinh khủng cửu lũ hồn tước, hung tàn thành tính lấy tiên huyết làm thức ăn khát máu của lang, hành động như gió vô tung vô ảnh thanh linh phong lang, cùng với uy mãnh bá đạo có thể tê liệt thiên địa huyền sát chiến hổ các loại, đều là theo nhau mà tới. Bây giờ, ở đó Thiên Khư Quan ra bên trên bầu trời, đang diễn ra một hồi kinh tâm động phách giằng co. Sáu tôn tản mát ra vô tận uy áp hơi thở tứ giai đại yêu, cùng đến từ nhân tộc trong trận doanh Thanh Phong thần tướng Triệu Bình Tự, Cửu Thiên thần tướng Triệu Bình Vũ, Ngọc Long thần tướng Triệu Nguyên Húc, còn có cái kia tu vi cao thâm mặt chắc mưa bụi thượng nhân Tô Hằng Long cùng Phiêu Miểu tôn giả từ đạo tùng bọn người, cách không tương đối với mà đứng, giữa song phương dương cung bạc kiếm, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, phản phất liền không khí đều phải ngưng động. Đại chiến hết sức căng thẳng. Loại tình huống này không hề chỉ hạn chế tại Thiên Khư Quan một chỗ, trên thực tế, cả cái nhân tộc tại cực Tây vực phạm vi bên trong, phàm là những cái kia cùng yêu tộc, Long tộc cùng với Vũ tộc lãnh địa tiếp giáp Đại Châu, hắn tất cả quan hải cũng không có một may mắn thoát khỏi mà bị đến từ những thứ này chủng tộc công kích hoặc giằng co. Triệu Quốc, Tấn Quốc cùng với Chiến Minh tuần tự biết được cái này một tin tức kinh người, trong nháy mắt ý thức được biên cảnh đã lâm vào nguy cơ to lớn bên trong. Nhất là giống Thiên Khư Quan, Thượng Huyền Quan, Trấn Bắc Quan, Dư Huyền Quan, Phá Húc Quan các vùng, càng là trở thành đáng mặt tu la chẳng, tiên huyết hội tụ thành dòng sông giống như mãnh liệt chảy xuôi, thảm trạng làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Đối mặt như thế nghiêm nghị thế cục, Triệu Quốc trước tiên khai thác hành động, ra lệnh yêu cầu trong nước tất cả đại môn thiệt, thế ra Hào môn cùng với Hàn môn gia tộc nhanh chóng điều động nhà mình cao thủ dẫn thân vào chiến trường, đi tất cả đại triệu quốc thuộc quan hải tham dự chống đỡ ngoại địch chiến đấu. Cũng không lâu lắm, Tấn Quốc cùng Chiến Minh cũng nhao nhao bắt chước Triệu Quốc cách làm, không chút do dự hạ đồng dạng chỉ lệnh, cấp tốc điều động riêng phần mình dưới quyền muốn thiệt, thế ra, Hào môn cùng với Hàn môn gia tộc sức mạnh, vùi đầu vào trận này sống còn bảo vệ chi chiến ở trong. Một thời gian, thế lực khắp nơi tụ tập, một hồi kinh tâm động phách chủng tộc đại chiến liền như vậy mọi mặt bày ra. Yêu tộc, Vũ tộc, Long tộc lần này tiến công, chủ yếu là muốn đem nhân tộc đá ra cực Tây vực tranh đoạt quyền bên ngoài, tiên công diệt nhân tộc, liên tục tập phân chia cực Tây vực. Năm gần đây, nhân tộc tại cực Tây vực thế lực như măng mọc sau mưa giống như tấn mạnh phát triển, hán khuyết trương tốc độ nhanh làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Loại này lao nhanh bành trướng trạng thái đối với yêu tộc, vũ tộc cùng long tộc tạo thành nghiêm trọng uy hiếp. Mặc dù như thế, khi cái này ba cái chủng tộc quyết định điều động đại quy mô quân đội liên hợp tiến công nhân tộc địa bàn lúc, nhân tộc cho thấy ngoan cường năng lực chống cự, thành công chống lại tam tộc liên quân công kích mãnh liệt. Nhưng mà, nhân tộc phòng tuyến bây giờ đã lung lay sắp đổ, tình thế có thể nói nghìn cân treo sợi tóc. Phải biết, nhân tộc tại cực Tây vực quật khởi tất nhiên cấp tốc, nhưng cùng yêu tộc, vũ tộc cùng long tộc liên hợp lại đủ khả năng điều động bằng đại thế lực so sánh, vẫn lộ ra không bằng anh bằng em. Đối mặt mạnh mẽ như vậy áp lực, nhân tộc cảm nhận được một loại trước nay chưa có gấp gáp cùng nguy cơ. Liên tại thời khắc mấu chốt này, Triệu Quốc cảnh nội bầu không khí ngưng trọng. Triệu Vương khẩn cấp triệu tập trong nước đông đảo ẩn nấp vu thế thiên nhân cảnh cao thủ cùng bàn đại kế. Đám người biết rõ, đối mặt thế tới hung hăng yêu tộc, vũ tộc cùng long tộc liên quân, nếu như chỉ vẹn vẹn khai thác bị động phòng ngự sách lược, sợ rằng rất khó lấy lâu dài chống đỡ tiếp. Nguyên bản Triệu Quốc đã sớm kế hoạch tiến công yêu tộc Ninh Châu chi địa, chỉ tiếc bởi vì lúc trước hắc giáp quân đoàn chuyện vụ mà không thể không tạm thời gác lại. Bây giờ, thời cơ đã thành thục, vừa bạn có thể nhân cơ hội này chủ động xuất kích, cho yêu tộc mang đến xuất kỳ bất ý đả kích. Theo Triệu Vương ra lệnh một tiếng, Triệu Quốc cái này tòa cỗ máy chiến tranh trong nháy mắt bị nhen lửa, bắt đầu lấy trước nay chưa có điên cuồng tư thái vận chuyển tốc độ cao. Các nơi quân đội nhao nhao tiếp vào điều khiển mệnh lệnh, liên tục không ngừng về phía biên cảnh tập kết. Lương thảo đồ quân nhu những vật này đã ở đều đâu vào đấy chuẩn bị cùng vận chuyển bên trong, một hồi kinh tâm động phách đại chiến sắp kéo ra màn che. Toàn bộ Triệu Quốc trên dưới đều tràn ngập khẩn trương và hùng dũng không khí, tất cả mọi người chờ mong trận chiến dịch này có thể vì nhân tộc mang đến chuyển cơ, vì Triệu Quốc mở rộng lớn hơn cương thổ. Chương 62, Xí Hổ Chân Nhân, một nguyên chân nhân chương 62, Xí Hổ Chân Nhân, một nguyên chân nhân ở một cái yên tĩnh tưởng hòa thời kỳ, gia tộc tộc địa đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại năng lượng ba động, nguyên lai là mãi mãi Trương Vân Ngu trước tiên đột phá đến chân nhân cảnh. Theo nàng đột phá, kinh người dị tượng trong nháy mắt hiện ra. Liền thấy gia tộc tộc trên không trung, đậm đà một linh chi lực như màu xanh lá cây mây mù giống như lăn lộn phong trào, phản phất cho cả cái khu vực phủ thêm một tầng thần bí xanh xa. Tại này của một linh lực tầm bộ dưới, gia tộc tộc địa bên trong thực vật giống như được trao cho sinh mệnh tỏa ra trước nay chưa có sinh cơ bừng bừng. Đóa hoa nở rộ phải càng thêm rực rỡ nhiều màu, cây cối lớn lên phải càng cao lớn kiên cường, cỏ xanh như tấm đệm, một mảnh xanh tươi cảnh tượng. Đông đảo tộc nhân mắt thấy cảnh này, không không vui mừng khôn xiết, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Bọn hắn biết, gia tộc từ đây nên đón một vị chân nhân cảnh cường giả, ý vị này gia tộc thực lực đem được tăng lên rất cao, phát triển tiền cảnh càng là vô khả hạn lượng. Nhưng mà, kinh hỉ cũng không liền như vậy kết thúc. Ngay tại mãi mãi Trương Vân Ngu đột phá dị tượng vừa mới tiêu tan thời khắc, Thái thượng trưởng lão Hà Nghĩa Thu lại nhiên giã theo sát phía sau, thành công đột phá tới chân nhân cảnh. Một thời gian, gia tộc lần nữa bị khí tức nóng bỏng bao phủ. Xông thẳng Vân Tiêu Hỏa Nguyên chi lực tựa như hùng hùng thiêu đốt liệt diễm, đem bầu trời ánh chiếu lên thông hồng sáng tỏ, làm người ta nhìn mà than thở. Đi qua nguyệt dư thời gian bế quan điều dưỡng, mãi mãi Trương Vân Ngu cùng Thái thượng trưởng lão Hà Nghĩa Thu tuần tự đi ra chỗ tu luyện. Biết được tin tức này về sau, trong gia tộc tất cả đại trưởng lão nhao nhao tề tụ tộc hội đại sảnh, chuẩn bị cùng hoan khánh lần này gia tộc hai vị cao thủ đồng thời đột phá đến chân nhân cảnh thịnh sự. Làm Thái thượng trưởng lão Hà Nghĩa Thu bước vào đại sảnh lúc, hắn bén nhạy phát giác được có chút không đúng, vốn nên làm tại chỗ hơn 10 vị võ nhân cảnh cao thủ, bây giờ thế mà không thấy tăm hơi. Thái thượng trưởng lão Hà Nghĩa Thu hơi hơi nhíu mày, ánh mắt quét mắt đám người, chậm rãi mở miệng hỏi, mấy ngày gần đây trong nhà phải chăng có chuyện gì phát sinh? Vì cái gì ta cảm giác trong gia tộc cao thủ tựa hồ cũng không toàn bộ đến đông đủ. Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, phảng phất ẩn chứa vô tận uy nghiêm. Ngồi ở chủ vị trưởng tộc Hà Trung Thực liền đội vàng đứng dậy, cung kính hồi đáp, hồi Thái thượng trưởng lão, thật có xảy ra chuyện lớn. Biên cảnh khu vực bạo phát một hồi đại chiến kịch liệt, Triệu Quốc Vương thất hạ khẩn cấp điều lệnh, yêu cầu tất cả gia tộc điều động cao thủ đi tới biên cảnh quan hải tham chiến. Gia tộc chúng ta cũng hăng hái hưởng ứng hiệu triệu, điều động đông đảo cao thủ xuất chinh. Trong đó bao quát Hà Trung Vũ, Hà Trung Hậu, Hà Bắc Khê, Hà Bắc Dụ, Hà Bắc Hủ, Hà Nguyên Đằng, Hà Bắc Chí, Hà Bắc Hàng, Hà Nguyên Trân, Hà Huyền Nhai, Hà Vĩnh Cấn, Hà Trung Hoa, Hà Vĩnh Tích, Hà Trung Chủ, Hà Vĩnh Tiền, Hà Vĩnh Gia, Hà Bắc Cấu, Lâm Húc Tuyết, Hà Bắc Cự, Hà Nguyên Túc mấy người hơn 20 vị thực lực cường đại võ nhân cảnh cao thủ, bọn hắn đã lao tới Thiên Khư Quan tham dự chiến đấu đi rồi. Vừa dứt lời, mọi người tại đây đều là một trận trầm mặc, trong lòng cũng không khỏi vì những cái kia đi tới chiến trường tộc nhân lo lắng. Lúc này, Hà Trung Hậu trưởng lão đột nhiên phá vỡ yên lặng, hắn nhìn về phía Thái thượng trưởng lão Hà Nghĩa Thu cùng một bên mãi mãi Trương Vân Ngu, nói ra: Thái thượng trưởng lão cùng Vân Ngu trưởng lão bây giờ tất cả đã thành công đột phá tới chân nhân cảnh, đây là tộc ta chi đại hạnh. Chỉ là không biết chúng ta ứng làm xưng hô như thế nào hai vị chân nhân đâu. Vấn đề này vừa ra, lập tức đưa tới mọi người chủ đề nóng. Có người đề nghị dựa theo bối phận lấy tên, có người lại cho rằng cần phải căn cứ vào hắn công pháp đặc điểm hoặc cá nhân yêu thích tới định. Một thời gian chúng thuyết phân vân, khó mà đạt tới nhất trí ý kiến. Sau đó, liền thấy Thái thượng trưởng lão Hà Nghĩa Thu nhẹ vỗ vỗ cằm chỗ sợi râu, chậm rãi mở miệng nói ra: Lão phu ta nếu là lấy cái kia uy lực kinh người, hùng hùng thiêu đốt dược hổ linh viêm thành công đột phá tới chân nhân chi cảnh, như vậy từ nay về sau, lão phu liền tự xưng là xí hổ chân nhân a. Lời của hắn vừa ra, một bên mãi mãi Trương Vân Ngu cũng hơi mở miệng cười đáp: Ta đây, nhưng là lấy tràn ngập sinh cơ cùng sức sống một nguyên thanh linh có thể đột phá cái này một cơ cùng xiềng xích, bước vào chân nhân cảnh giới. Đã như thế, ta gọi chính mình một nguyên chân nhân tốt. Cứ như vậy, trong gia tộc hai vị chân nhân cảnh cường giả danh hào liền như vậy quyết định xuống. Nhưng mà từ Vu Dương phía trước chính sử Vu Nhất Cái có chút đặc thù thời kỳ, đám người đi qua một phen sau khi thương nghị quyết định, tạm thời trước tiên bất lực xử lý cái kia thịnh đại chân nhân tấn thăng yến hội. Dù sao giờ này khắc này, gia tộc cần đem càng nhiều tinh lực hơn tập trung ở ứng đối bên ngoài có thể xuất hiện đủ loại khiêu chiến cùng nguy cơ phía trên. Lúc này, Thái thượng trưởng lão Hà Nghĩa Thu hơi hơi nhíu mày, hướng trưởng tộc Hà Trung Thực đặt câu hỏi, không biết gia tộc gần đây tình trạng như thế nào. Nhưng có mới võ nhân cảnh cao thủ theo thời thế mà sinh à, nghe được Thái thượng trưởng lão hỏi thăm, trưởng tộc Hà Trung Thực vội vàng tiến lên một bước, chắp tay hồi đáp, khởi bẩm Thái thượng trưởng lão, trước khi chuẩn bị 45 mai Hỗn Nguyên Đan bây giờ đều đã bị các tộc nhân đều hối đoái hoàn tất nha. Liên tại cái này đoạn thời gian bên trong, gia tộc chúng ta lại mới tăng thêm ước chừng 28 vị võ nhân cảnh cao thủ. Bất quá nha, còn có 17 vị tộc nhân mặc dù nhận lấy Hỗn Nguyên Đan, nhưng chưa phục dụng đồng thời mượn đột phá này bình cảnh, nghĩ đến bọn hắn cần phải vẫn đang cố gắng điều chỉnh trạng thái bản thân, để có thể thuận lợi đột phá tới võ nhân cảnh. Mọi người ở đây nhiệt liệt thảo luận thời khắc, đột nhiên, một hồi nhẹ tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền tới, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Ngay sau đó, một cái vóc người khôi ngô, khí thế phi phàm thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. Người này chính là gia tộc vừa mới thăng cấp võ nhân cảnh cao thủ Hà Trung Thích. Liền thấy hắn bước đạp vào giữa phòng, hướng về đang ngồi Thái thượng trưởng lão, trưởng tộc cùng với chư vị trưởng lão ôm quyền hành lễ, lang thanh đạo, từng gặp Thái thượng trưởng lão, trưởng tộc cùng các vị trưởng lão. Thanh âm hồng lượng như trung, chấn động đến mức cả nhà đều hơi hơi rung động đứng lên. Chờ đi xong lễ về sau, Hà Trung Thích sắc mặt ngưng trọng mà mở miệng nói, vừa mới nhận được tin tức, Triệu Quốc Vương thất đã ra lệnh, yêu cầu các đại gia tộc lần nữa triệu tập cao thủ đi tới Thiên Khư quan trợ giúp. Lần này Vương thất còn cố ý phát hạ cực kỳ phong phú treo thưởng. Nói đến đây, hắn hơi hơi dừng lại một chút, đảo mắt một vòng đám người cái kia tràn ngập chờ mong cùng ánh mắt tò mò, tiếp theo tiếp tục nói ra, lần này đại chiến, nếu như có người có thể lập xuống chiến công hiển hách, trở thành phản công yêu tộc đại công thần, như vậy Triệu Quốc Vương thất sẽ lấy ra 5 kiện có trợ giúp đột phá thiên nhân cảnh hiếm thấy linh vật xem như khen thưởng. Phải biết, thiên nhân cảnh thế nhưng là võ đạo trong tu hành một đạo cự đại cánh cửa, có những thứ này linh vật tương trợ, không thể nghi ngờ đem ra tăng thật lớn đột phá tỷ lệ thành công. Nghe ở đây, mọi người ở đây không khỏi hít sâu một hơi, trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn. Nhưng mà, Hà Trung Thích cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục giới thiệu khác mê người ban thưởng, ngoại trừ cái kia 5 kiện vô cùng chân quý linh vật bên ngoài, còn có 4 kiện uy lực mạnh mẽ tứ giai pháp binh. Cái này mấy người pháp bảo nơi tay,
nhất định có thể nhường đám võ giả thực lực đại tăng, trên chiến trường giết địch vô số. Ngoài ra, càng có dòng dã 50 kiện đạo cơ bảo vật đợi có công chi sĩ đến đây nhận lấy. Những thứ này bảo vật đối với củng cố căn cơ, đề thăng tu vi có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Không chỉ có như thế, Vương Thất còn chuẩn bị số lớn võ cực đan, hôn nguyên đan, cùng với đủ loại có thể trợ giúp võ giả đột phá võ nhân cảnh chân quý linh vật. Có thể nói, chỉ cần có thể trong cuộc chiến tranh này lập công, liền có thể thu hoạch đến không hết tài nguyên tu luyện. Cuối cùng, Hà Trung Phích lại bổ sung, hơn nữa, lần này tiến công Ninh Châu, các đại gia tộc cùng thế lực lấy được chiến lợi phẩm đem hoàn toàn về tất cả tự sở hữu có thể tự do chi phối sử dụng. Cái này không thể nghi ngờ lại là một cái hấp dẫn cực lớn. Nói xong lời nói này về sau, hắn đứng bình tĩnh tại chỗ chờ đợi lấy mọi người đáp lại. Mãi mãi Trương Vân ngu mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, thật sâu thở dài một tiếng về sau, bất đắc dĩ nói ra, "Ai, Triệu Quốc Vương thất cử động lần này rõ ràng chính là đang dụ dỗ mỗi cái đại gia tộc cùng với thế lực khắp nơi điều động đỉnh tiêm cao thủ tham dự lần này phản công hành động a, nó mục đích đơn giản là muốn mượn nhờ bọn hắn lực lượng tới vì Triệu Quốc Vương thất mở cương thổ, khuyết trương bản đồ thôi. Nhưng mà, cho dù tất cả đại thế gia cùng thế lực biết rõ trong đó manh mối, lại cũng không có lựa chọn khác. Dù sao, đối với bọn hắn mà nói, cái này không thể nghi ngờ cũng là một lần ngàn năm một thở, có thể một phi xung ngày tuyệt hảo kỳ ngộ nha. Phải biết, cái kia đạo cơ bảo vật từ trước đến nay cũng là cực kỳ chân quý lại vật hiếm thấy. Hơn nữa, người tu hành nếu muốn tại chân nhân ngũ cảnh bên trong có đột phá, mỗi một cảnh đều không thể rời bỏ một đạo tới đồng nguyên đạo cơ bảo vật xem như chèo trống. Như thế điều kiện hà khắc giới, cũng chỉ có những cái kia nội tình thâm hậu như thế gia môn phiệt như vậy cấp bậc đại thế lực mới có thể nắm giữ chuyên môn dùng bồi dưỡng đạo cơ bảo vật bí cảnh hoặc bảo địa. Trừ cái đó ra, tuyệt đại đa số gia tộc cùng thế lực đừng nói nắm giữ bồi dưỡng đạo cơ bảo vật bí cảnh hoặc là bảo địa rồi, liền tương quan bồi dưỡng phương pháp e rằng cũng không từng nghe nói đây. Bây giờ Triệu Quốc Vương thất ban bố dạng này một cái mệnh lệnh, muốn tất nhiên sẽ khiến cho Triệu Quốc kỳ hạ đông đảo đại gia tộc cùng thế lực khắp nơi dục dịch ngóc đầu dậy, đặc biệt là những cái kia cực độ khuyết thiếu đạo cơ nhà của bảo vật tộc cùng thế lực, nói không định chân sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi thiên khư quan liều mạng một lần đây. Chương 63, Tề tụ thiên khư quan chương 63, Tề tụ thiên khư quan kể từ Triệu Quốc Vương thất hạ đạt cái kia đạo chấn nhiếp nhân tâm mệnh lệnh, đồng thời đem phong dày vô cùng treo thưởng truyền khắp toàn bộ Triệu Quốc cảnh nội các châu sau đó, giống như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, đưa tới sóng to gió lớn. Tin tức lan truyền nhanh chóng, cấp tốc truyền bá ra, giống như một cỗ sôi trào mãnh liệt dòng lũ, quét sạch mỗi một cái xó xỉnh. Vô số lòng mang chí khí, khát vọng tiến công lập nghiệp cao thủ đám võ giả thính văn tin tức này về sau, nhao nhao ma quyền sát trưởng, kích động. Bọn hắn hoặc là đến từ danh chấn nhất phương cổ lão gia tộc, hoặc là tự mình hành tẩu giang hồ không bị trói buộc hiệp khách, lại có lẽ là ẩn giấu ở thâm sơn lão lâm bên trong chuyên tâm tu luyện cao nhân tuyệt thế. Mà giờ khắc này, bọn hắn đều có cùng một mục tiêu, đi tới tòa kia tràn ngập thần bí cùng nguy hiểm thiên khư quan, dẫn thân vào đến trận này ba lan tráng khoát phản công bên trong. Phải biết, ngoại trừ Triệu Quốc Vương thất chỗ hứa hẹn mê người ban thưởng bên ngoài, yêu tộc cảnh nội càng là ẩn chứa đến không hết tài nguyên chân quý cùng hiếm thấy bảo vật. Những tài phú này đối với bất luận cái gì một cái võ giả tới nói, không thể nghi ngờ cũng là rất có lực hấp dẫn tồn tại. Bởi vậy, đông đảo cao thủ đùn kéo đến, từ thiên nam địa bắc hội tụ ở vậy khiến cho nguyên bản bình tĩnh thiên khư quan lập tức biến phi thường náo nhiệt. Một thời gian, tòa này biên quan cứ điểm đã trở thành chúng tinh phùng nguyệt chi địa, các lộ anh hùng hào kiệt tụ tập một đường. Phóng tầm mắt nhìn tới, liền thấy đao quang kiếm ảnh lấp loé ở giữa, khí thế bảng bạc linh lực ba động liên tiếp. Thì cũng như thế chưa từng có cảnh tượng, cho dù là kiến thức rộng rãi người, sợ rằng cũng phải vì đó kinh thán không thôi. Đối mặt cái này mãnh liệt tới dòng người, Triệu Quốc Vương thất tự nhiên không dám xem thường. Để bảo đảm lần này phản công có thể đều đâu vào đấy tiến hành tiếp, Vương thất quả quyết phái ra số lớn thực lực cao cường tinh nhuệ chi sĩ phía trước tới duy trì trật tự. Bọn hắn bằng vào chắc tuyệt thân thủ cùng khí thế uy nghiêm, cấp tốc đem những cái kia từ tất cả gia tộc cùng với khác biệt trong thế lực điều động mà đến những cao thủ, còn có những cái kia độc thân sông sáo giang hồ tán nhân nhóm dựa theo nhất định quy tắc tổ chức thành từng cái chặt chẽ có thứ tự chiến doanh. Đáng nhắc tới chính là Triệu Quốc Vương thất lần này có thể nói là bỏ ra đủ vốn liếng. Bọn hắn không chỉ có khai ra cực kỳ ưu đãi điều kiện, hứa nặc chỉ cần lập xuống đầy đủ hiển hách chiến công, chém giết đủ số lượng yêu tộc địch nhân, như vậy tham dự trong đó gia tộc cùng thế lực liền có thể căn cứ vào riêng mình cống hiến trình độ, đổi lấy chiến tranh lần này chỗ thu hoạch mênh mông thổ địa cùng với chân quý bảo địa. Hơn nữa trọng yếu hơn là, lần này thông qua khai cương thác thổ đạt được thổ địa sẽ bị tinh tế chia làm châu, phủ, còn mấy người không cùng cấp bậc khu vực. Hơn nữa ở sau đó dài đến 300 năm trong thời gian, những thứ này mới khai thác lãnh thổ đều đưa trực tiếp một phần của Triệu Quốc Vương thất cai quản. Đã như thế, những cái kia tương đối yếu gia tộc nhỏ cùng thế lực rốt cuộc không cần lo lắng nhà mình thật vất vả liệu mạng xuống thành quả sẽ bị cường đại thế gia môn phiệt cấp thế lực chỗ thôn tính cắt đoạn. Loại này bảo đảm phương sách không thể nghi ngờ cho đông đảo bên trong tiểu gia tộc cùng thế lực một liều thuốc mạnh, để bọn hắn có thể hào tránh lo âu về sau mà toàn thân tâm vùi đầu vào trong chiến đấu đi. Nhưng mà, Triệu Quốc Vương tất cái này một cử động lại đưa tới đại lượng thế gia môn phiệt phản đối mạnh liệt. Theo bọn hắn nghĩ, loại này phân phối phương thức tổn hại nghiêm trọng tự thân vừa được lợi ích, nhất định chính là đối bọn hắn quyền uy một loại khiêu khích. Nhưng lập tức liền đối mặt với rất nhiều thế gia môn phiệt cùng kêu lên kháng nghị, Triệu Quốc Vương thất vẫn như cũ bất vi sở động, lựa chọn làm như không thấy. Thậm chí có thể nói, Triệu Quốc Vương thất chính là mượn từ cử động lần này gián tiếp hướng tất cả đại thế gia môn phiệt cấp thế lực làm áp lực, khiến cho bọn hắn không thể không tham dự vào trận này việc quan hệ quốc gia tồn vong hưng suy trong đại chiến tới. Triệu Quốc cùng yêu tộc, vũ tộc cùng long tộc giáp giới chỗ sắp đặt ngũ đại hùng quan, thiên cơ quan, thượng miền quan, trấn bắc quan, dực hành quan cùng với phá hư quan. Cái này năm tòa quan hải chính là Triệu Quốc chống đỡ ngoại địch xâm lấn trọng yếu phòng tuyến, ngày bình thường liền để phòng xâm nghiêm. Mà lần này gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có lúc, bọn chúng càng là trong nháy mắt thu được số lớn trợ giúp sức mạnh. Trong đó đặc biệt Thiên Khư quan đột xuất nhất, lần này đến đây tăng viện không chỉ có số lượng đông đảo binh lính bình thường, còn có thực lực cường đại cao thủ. Vẹn vẹn Triệu Quốc Vương thất phái ra thiên nhân cảnh cao thủ là hơn đạt 25 vị chi mọi người. Những cao thủ này đều là danh chấn nhất phương cường giả, mỗi người bọn họ có được phi phàm thần thông cùng uy danh hiển hách. Ở nơi này 25 vị thiên nhân cảnh trong cao thủ, đứng mũi chịu sào chính là tinh thần thần tướng Triệu Bình Dương. Hắn người khoác tinh quang chiến giáp, cầm trong tay tinh thần trường thương, mũi thương lập lòe điểm điểm tinh quang, phảng phất có thể xuyên thủng hư không. Hắn thương pháp lăng lệ vô cùng, mỗi một chiêu đều ẩn chứa tinh thần chi lực khiến cho người nhìn mà phát khiếp. Còn có giật trần thần tướng Triệu Nguyên Hàn, hắn khí chất xuất trần, phong độ phi thiên. Nhưng ngàn vạn lần chớ bị bề ngoài của hắn làm cho mê hoặc, một khi động thủ, hắn chiêu thức như nước chảy mây trôi tự nhiên trôi chảy, nhưng lại ngầm sắc cơ, để cho người ta khó lòng phòng bị. Ngoài ra, Thanh Phong thần tướng Triệu Bình Hủ lấy tốc độ tăng trưởng, thân hình nhanh như sấm sét, Cửu Thiên thần tướng Triệu Bình Vũ tắc thì nắm giữ lấy Cửu Thiên Lôi đỉnh chi lực, trong lúc giơ tay nhấc chân sấm sét vang dội, Ngọc Long thần tướng Triệu Nguyên Húc có thể đủ để gọi thần long hư ảnh trợ trận, uy lực kinh người. Trường Không thần tướng Triệu Nguyên Tĩnh giỏi dùng trường cung, tiến pháp thông thần, chưa từng phát trượng, Vô Thiên thần tướng Triệu Nguyên An càng là thần bí khó lường, một thân tu vi thâm bất khả trắc. Trừ những thứ này ra đến từ Triệu Quốc Vương thất thiên nhân cảnh cao thủ bên ngoài, còn có 19 vị đồng dạng từ Vương thất chu tâm bồi dưỡng ra cường giả. So như mưa bụi thượng nhân Tô Hằng Long, hắn chu thân mây mù nhiễu, pháp thuật biến hóa đa đoan, phiêu miểu tôn giả từ đạo tùng hành tung bí, thường thường tại thời khắc mấu chốt cho địch nhân một kích chí mạng. Đương nhiên, lần này tăng viện trong đội ngũ còn bao gồm 3 vị từ Vân Châu bản thổ vừa mới thăng cấp thiên nhân cảnh cao thủ. Túc Lộc La Thị La Hải xanh người xương thiên ba chân quân hắn tu luyện công pháp có thể dẫn động trong thiên địa sóng lớn chi lực, lúc công kích giống như sắp xếp núi đảo hải chi thế. Hành Dương Ôn Thị Ôn Húc Thăng xưng là Thái Húc chân quân hắn thi triển hỏa diễm thuật pháp nóng bỏng vô cùng, đủ để đốt cháy hết thảy. Bạch Vân Thanh Thị Thanh Đạo Huyền Thị bị tôn xưng là Thương Vũ chân quân hắn sau lưng mọc một đôi to lớn cánh chim màu xanh, tốc độ phi hành cực nhanh, lại có thể thi triển ra đủ loại sắc bén phong hệ pháp thuật. Mấy năm trước Hành Dương Ôn Thị, Linh Vân Tôn Thị, Thiên Hỏa Trần Thị, Bạch Vân Thanh Thị, Bình Dương Vương Thị cùng với Túc Lộc La Thị đều có người từ chân nhân cảnh đỉnh phong đột phá thiên nhân cảnh. Kết quả chỉ có 3 người đột phá thành công, còn lại 2 người bỏ mình. Cái đột phá này xác suất coi như là rất cao, có thể là phủ cực Thái Lai, Vân Châu tất cả đại thế gia vài chục năm nay, nhiều người như vậy đột phá, cuối cùng lại sinh ra nhiều như vậy tiên nhân cảnh cao thủ. Ngoại trừ kể trên những thứ này tiên nhân cảnh cao thủ bên ngoài, tại Triệu Quốc Minh Mông Vô Ngần Cương thổ phía trên, Tế Châu, Huệ Châu cùng Lễ Châu 3 cái địa phương này, tất cả đại danh môn vọng tộc cùng tất cả phương cường đại thế lực tất cả nghe tin lập tức hành động, nhao nhao phái ra riêng phần mình dưới trướng thực lực siêu phàm tiên nhân cảnh cao thủ lao tới nơi đây. Những cao thủ này bên trong có uy danh hách hách bụi đất thượng nhân, lãnh tuấn uy nghiêm Hàn Xiển chân quân, phong tư thước tha bích thủy thượng nhân, còn có thần bí khó lường Không Sơn tôn giả các loại tổng cộng 20 vị thiên nhân cảnh cường giả. Một thời gian, nguyên bản yên tĩnh thiên khư quan biến phi thường náo nhiệt, tiếng người huyên náo. Giờ này khắc này, thiên khư quan bên trong đã hội tụ nhiều đến 70 nhất tôn thiên nhân cảnh cao thủ tuyệt thế, hơn 800 tên chân nhân cảnh cường giả đỉnh cao, càng có 30 vạn chi mọi người võ nhân cảnh cao thủ tụ tập ở đây, mà số lượng khổng lồ hơn nhưng là cái kia mấy triệu phàm nhân cảnh võ giả. Không chỉ có như thế, theo thời gian rời đổi, cái này con số kinh người vẫn đang không ngừng kéo lên, phảng phất không có điểm cuối. Cho dù là một chút gia tộc bình thường, cũng bị trận này sắp bùng nổ kinh thế đại chiến hấp dẫn, hăng hái dấn thân vào trong đó. Liên lấy gia tộc tới nói đi, hắn thái thượng trưởng lão Hàng Nghĩa Thu cùng đức cao vọng trọng mãi mãi Trương Vân Ngu hai vị này chân nhân cảnh cao thủ tự mình nắm giữ ân soái xuất trình, xuất lĩnh lấy trong gia tộc lực lượng trung kiên, Hà Trung Vũ, Hà Trung Hậu mấy người hơn 30 vị võ nhân cảnh cao thủ, cùng với hơn ngàn tên phàm nhân cảnh võ giả hạo hạo đãng đãng chạy đến tham chiến. Cùng lúc đó, căn cứ vào mới nhất truyền tới tin tức đáng tin sừng, Vân Châu cái kia nổi tiếng lâu đời ngũ đại lâu năm thế gia, Hành Dương Ôn Thị, Linh Vân Tôn Thị, Thiên Hỏa Trần Thị, Bạch Vân Thanh Thị cùng Bình Dương Vương Thị, lại thêm Túc Lộc La Thị, không có chỗ nào mà không phải là dốc hết tinh nhuệ. Bọn hắn mỗi gia đô ít nhất phái 25 vị trở lên chân nhân cảnh cao thủ, đồng thời còn mang đến hơn ngàn tên võ nhân cảnh cao thủ gia nhập vào chiến cuộc. Trừ cái đó ra, Vân Châu cái kia mấy trăm gia hảo cửa thế lực cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém, cơ hồ mọi nhà đều phái ra nhà mình võ nhân cảnh cao thủ đến đây trợ trận. Chương 64, Thiên Khư Quan Huyết Chiến. Chương 64, Thiên Khư Quan Huyết Chiến. Triệu Quốc tại Thiên Khư Quan âm thầm tập kết số lớn đỉnh tiêm cao thủ cùng với quy mô quân đội khổng lồ, nhưng trọng đại như thế hành động quân sự lại có thể nào hoàn toàn tránh đi yêu tộc cái kia bén nhạy hai mắt đâu. Nhưng mà, Triệu Quốc cao tầng biết rõ tình huống này không cách nào lâu dài ẩn giấu đi, thế là dứt khoát quyết nhiên làm ra tiên hạ thủ vi cường chiến lược quyết sách. Bọn hắn quyết tâm thừa dịp yêu tộc còn chưa hoàn toàn thấy rõ phe mình ý đồ thời khắc, cấp tốc bày ra công kích, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai cho đối phương trầm trọng đả kích. Vì thế, Triệu Quốc chú tâm bố trí, điều khiển rất nhiều danh tiếng hách hách tướng lĩnh chỉ huy đại quân. Trong đó, Võ An Hầu Triệu Tiên Vũ, Tuyên Bình Hầu Triệu Bình Mục cùng Bình Xương Hầu Triệu Tiên Vũ ba vị hầu ra vai gánh trách nhiệm nặng nề, tự mình dẫn hùng binh trước tiên phát động phản kích. Cùng lúc đó, càng có đông đảo thực lực siêu phàm thiên nhân cảnh cường giả theo quân xuất trình. Như Tinh Thần Thần tướng Triệu Bình Dương, Huyền Không Thần tướng Triệu Bình Tự, Giật Chân Thần tướng Triệu Nguyên Hàn, Thanh Phong Thần tướng Triệu Bình Tự, Cửu Thiên Thần tướng Triệu Bình Vũ, Ngọc Long Thần tướng Triệu Nguyên Húc, Trường Không Thần tướng Triệu Nguyên Tĩnh cùng với Vô Thiên Thần tướng Triệu Nguyên An các loại, tổng cộng 71 vị thiên nhân cảnh cao thủ tề tụ một đường, bọn hắn đều là thần kinh bát chiến, uy danh truyền xa hàng người. Ngoài ra, còn có hơn 800 tên chân nhân cảnh cao thủ cùng 30 vạn võ nhân cảnh cao thủ gia nhập vào hàng ngũ chiến đấu, mà số lượng càng kinh người hơn mấy trăm vạn phạm nhân cảnh võ giả cũng hợp thành mênh mông quần quận đại quân, cùng nhau hướng về thiên khư quan bên ngoài mãnh liệt mà đi. Chi này cường đại đội ngũ giống như dòng lũ sắt thép khí thế bằng bạc, duệ không thể đỡ. Yêu tộc biết được Triệu Quốc tại thiên khư quan tập kết đại lượng cao thủ cùng khổng lồ quân đội về sau, vội vàng điều khiển lực lượng của mình đi tới ứng đối. Mặc dù bọn hắn động tác cấp tốc, nhưng bởi vì thời gian cấp bách, cuối cùng chỉ triệu tập tới rồi hơn 70 vị tứ giai đại yêu cùng với số lượng có hạn tầng dưới chót chiến lực. Theo song phương dần dần tới gần, không khí khẩn trương tràn ngập tại toàn bộ chiến trường bầu trời, đại chiến hết sức căng thẳng. Liền thấy thiên nhân cảnh cao thủ tuyệt thế cùng thực lực cường đại bốn cảnh đại yêu nhau nhau đằng không mà lên, vu hư không bên trong bày ra kịch liệt giao phong. Bọn hắn thân hình lấp lóe, mỗi một lần xuất thủ đều kèm theo kinh thiên động địa năng lượng ba động, phản phất muốn đem cái này phiến thiên địa vỡ ra tới. Cùng lúc đó, chân nhân cảnh những cao thủ tắc thì cùng ba cảnh đại yêu giữa không trung kịch chiến say sưa. Mỗi người bọn họ thi triển độc môn tuyệt kỹ, khi thì kiếm khí ngăn dọc, khi thì trưởng phong gào thét, đánh khó phân thắng bại. Mà trên mặt đất, võ nhân cảnh cao thủ cùng phạm nhân cảnh đám võ giả cũng không yếu thế chút nào, dũng cảm đón lấy những cái kia mãnh liệt mà đến nhị cảnh, nhất cảnh yêu tộc. Trong chốc lát, trên chiến trường tiếng giết nổi lên một phía, đinh hai nhức óc. Các binh lính tiếng giống giận dữ, vũ khí va chạm tiếng len ken vang vọng bốn tiêu, làm người nhiệt huyết sôi trào. Tiên huyết như mưa rơi vẩy xuống, rất nhanh liền đem đất đai dưới chân nhuộm thành toàn màu đỏ tươi, tựa như một bức thảm thiết bức tranh. Triệu Quốc một phương bằng vào ưu thế về nhân số, dần dần nắm giữ chiến cuộc chủ động. Bọn hắn chặt chẽ phối hợp, lẫn nhau trợ giúp, từng bước một áp xúc yêu tộc hoạt động không gian. Nhưng mà, yêu tộc tuyệt không phải hạ người bình thường, đối mặt khốn cảnh như vậy, cái kia hơn 70 vị tứ giai đại yêu vậy mà không chút do dự liên hợp lại. Liền thấy những thứ này đại yêu trong miệng nói lẩm bẩm, trong tay pháp quyết không ngừng biến hóa. Đột nhiên, một đạo ánh sáng chói mắt từ trên người chúng phóng lên trời, trong nháy mắt hóa thành một tòa kỳ dị trận pháp. Cái này tòa trận pháp tản ra khí tức khủng bố mà lại bí ẩn, quang mang chiếu đến, liền không khí đều tựa hồ bị bóp méo biến hình. Ở nơi này kỳ dị trận pháp gia trì, nguyên bản ở thế yếu yêu tộc vậy mà thành công chặn lại Triệu Quốc thiên nhân cảnh những cao thủ bén nhọn thế công, đồng thời bắt đầu khởi xướng mãnh liệt phản kích. Một thời gian, thế cục biến khó bề phân biệt đứng lên. Ở nơi này thế cục giống như căng cứng dây cung giống như rằng có khó phân thời khắc, phương xa thiên tế bỗng nhiên chuyển đến một hồi du dương mà lại thâm trầm kèn lệnh thanh âm. Thanh âm này phảng phất đã vượt qua thời không che chắn, trôi dạt từ từ mà chuyển vào trong thai mỗi một người. Đám người không khỏi theo tiếng kêu nhìn lại, nhưng thấy yêu tộc đại quân hậu phương, một mảnh che khuất bầu trời bụi đất như quần quần mây vàng giống như mãnh liệt sôi trào. Theo bụi trần dần dần kết thúc, mọi người mới giật mình càng là yêu tộc khẩn cấp triệu tập mà đến số lớn tầng dưới chiến lực đã đến chiến trường. Những thứ này mới đến yêu tộc số lượng binh lính đông đảo, lít nha lít nhít, huyền giống như là thủy triều hướng về phía trước vọt tới. Bọn hắn mặc dù thực lực tương đối yếu kém, nhưng khí thế của nó chi bàng bạc nhưng cũng làm cho người sinh ra hàn ý trong lòng. Đã như thế, nguyên bản trên chiến trường chiếm giữ ưu thế Triệu Quốc quân đội nhất thời cảm thấy áp lực đột nhiên tăng. Nhưng mà, đối mặt biến cố bất thình lình, Triệu Quốc chúng tướng sĩ nhóm lại không có chút nào vẻ sợ hãi. Tương phản, bọn hắn từng cái tinh thần phấn chấn, ý chí chiến đấu sục sôi, các tướng lĩnh càng là nhao nhao vung tay hô to, lấy sục sôi chí khí lời nói khích lệ phe mình tinh thần của binh sĩ. Cái này kiện pháp bảo phủ nhất hiện thế, liền phóng ra vạn đạo rực rỡ chói mắt quang hoa. Những ánh sáng kia xen lẫn quấn quanh ở cùng một chỗ, tạo thành một cỗ hủy thiên diệt mà một dạng năng lượng kinh khủng dòng lũ, trực tiếp thẳng hướng lấy yêu tộc trận doanh gào thét mà đi. Hắn chỗ đi qua, vô luận là thực lực cao thâm mạn chắc cao giai đại yêu, còn là mới vừa gia nhập vào chiến đấu đê giai tiểu yêu, đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này xung kích phải thân hình lảo đảo, đứng không vững. Một thời gian, yêu tộc trong trận doanh hỗn loạn không chịu nổi, tiếng kêu rên vang vọng bất tiêu. Mà Triệu Quốc một phương tắc thì thừa cơ khởi xướng tấn công mạnh, chiến cuộc xảy ra lần nữa hy kịch tính chất biến hóa. Triệu Quốc Bạch Sơn Hắc Thủy Lữ, Hắc Giáp quân đoàn, Long Lân vệ, Huyền Võ quân đoàn cùng với Huyết Y Lý quân đoàn cùng Thanh Y Lý vệ các loại những thứ này hao phí Triệu Quốc đại lượng sức người vật lực tài lực chú tâm bồi dưỡng mà thành mạnh đại quân đoàn, bây giờ đang chặt chẽ mà kết thành từng cái nghiêm chỉnh có thứ tự quân trận, giống như một cỗ sôi trào mãnh liệt dòng lũ màu đen hướng về phía trước khí thế hung hăng yêu tộc đại quân bổ nhào mà đi. Bọn hắn lần này xung phong mục đích chỉ có một, vì Triệu Quốc những quân đội khác mở ra một đầu cực kỳ trọng yếu sinh mệnh thông đạo, đồng thời đối với yêu tộc đại quân tạo thành vây quanh chi thế bày ra một hồi kinh tâm động phách mà giết chiến. Đối mặt quân đoàn Triệu Quốc như thế bén nhọn thế công, yêu tộc phương diện tự nhiên dã là không yếu thế chút nào. Liền thấy vô số yêu tộc đại quân đồng dạng hung hãn không sợ chết mà gầm thét, giống giận, phô thiên cái địa giống như hướng về nhân tộc đại quân điên cuồng chém giết tới. Trong chốc lát, hai quân đụng vào nhau chỗ vang lên đinh tai nhức óc tiếng la giết cùng kim thiết giao minh chi thành, toàn bộ chiến trường phảng phất đều bị cái này vô cùng kịch liệt va chạm chỗ nhóm lửa, tiên huyết văng tứ phía, chân cụt tay đứt bay tứ tung, tràn diện huyết tinh mà lại cực kỳ thảm thiết. Cứ việc Triệu Quốc những thứ này tinh nhuệ quân đoàn người người anh dũng không sợ, chiến lược kinh người, nhưng thế nhưng yêu tộc số lượng thực sự quá nhiều, hơn nữa bọn chúng trời sinh tính hung hãn dị thường, sức chiến đấu cũng là không thể khinh thường. Một thời gian song phương lâm vào rằng co không song trạng thái rằng co. Nhưng vào lúc này, bên trên bầu trời đột nhiên xuất hiện mấy thân ảnh, chính là mấy vị kia Triệu Quốc đức cao vọng trọng lao tu sĩ. Chỉ gặp trong tay bọn họ riêng phần mình thao túng một kiện uy lực kinh người pháp bảo, trên không trung không ngừng mà biến đổi phương vị, mỗi một lần di động biến hóa đều sẽ dẫn phát một hồi kịch liệt năng lượng ba động, còn như lôi đỉnh vạn quân chi thế hung hăng đập xuống phía dưới yêu tộc đại quân, cho yêu tộc tạo thành cực lớn xung kích cùng sát thương. Nhưng mà, yêu tộc bên kia cái kia hơn 70 vị thực lực kinh khủng tứ giai đại yêu cũng rất nhanh liền phát giác cái này kiện pháp bảo đối với chiến cuộc mang tính then chốt ảnh hưởng. Kết quả là, trong đó gần một nửa đại yêu quyết định thật nhanh, cấp tốc thoát ly chiến đấu, hóa thành từng đạo lưu quang trực tiếp thẳng hướng lấy không trung lão tu sĩ mau chóng đuổi theo, ý đồ nhất cử tiêu diệt cái này có thể chi phối chiến cuộc pháp bảo. Triệu Quốc bên này tiên nhân cảnh những cao thủ mắt gặp tình huống nguy cấp, không dám chậm trễ chút nào, nhao nhao thi triển thân hình tựa như tia chớp phi tốc tiến ra đón, muốn ngăn cản những cái kiêm lưu toàn công kích lao tu sĩ đại yêu, tuyệt đối không thể để bọn chúng được như ý. Trên chiến trường song phương kịch chiến say sưa, máu chảy đầy đất. Trong chốc lát, một cái nhân tộc võ giả tự tay mình giết một chỉ tiểu yêu, qua trong giây lát, một chỉ tiểu yêu lại xé rách một vị nhân tộc võ giả. Trên chiến trường song phương liều chết tương bác, không có chút nào ý lùi bước, lúc này chiến trường gió tanh mưa máu. Sinh mệnh ở chỗ này còn như cỏ rác, tùy thời đều có sinh mệnh trên chiến trường tan biến. Chương 65, Thiên Hư Quan chiến trường chương 65, Thiên Hư Quan chiến trường tại Mênh Mông Vô Ngần trận chiến dưới mặt đất trên sân, Trần Yên cuộn, kêu giết tiếng biết thai nhức óc. Triệu Quốc mấy cái tinh nhuệ quân đoàn như mãnh hổ hạ sơn khí thế hung hăng dần dần xâm nhập đến yêu tộc cái kia nhìn như bền chắc không thể gãy trong trận doanh. Nhưng mà, bọn hắn không phát hiện chút nào đến mình đã rơi vào một cái thiết kế tỉ mỉ cực lớn trong cả bẫy. Trong chốc lát, bốn phía nguyên bản bình tĩnh thổ địa giống như là bị vỡ ra tới vô số ẩn nút trong bóng tối yêu tộc binh sĩ giống như thủy triều mãnh liệt mà ra. Những thứ này yêu tộc binh sĩ người người mặt lộ vẻ dữ tợn, cầm trong tay binh khí sắc bén, hướng về Triệu Quốc quân đoàn bổ nhào qua. Triệu Quốc mấy chi quân đoàn trong nháy mắt bị bao vây phải chật như nêm gối, mắt thấy liền phải bị tai họa ngập đầu. Nhưng lại tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc khiến cho người chuyện không nghĩ tới xảy ra. Liền thấy đại bắt đầu run rẩy kịch liệt, một đạo lực lượng thần bí mà cường đại từ dưới đất đột nhiên phun ra ngoài. Nhìn kỹ, lại là Triệu Quốc trước đó âm thầm bố trí ở chỗ này địa mạch linh lực. Cỗ này sức mạnh bàng bạc giống như một đạo bền chắc không thể gãy hộ thuẫn, cấp tốc đem Triệu Quốc quân đoàn bao phủ trong đó, chặn lại yêu tộc binh sĩ một đợt lại một đợt hung manh thế công. Nguyên lai, Triệu Quốc cao tầng đã sớm liệu đến chiến dịch lần này có thể sẽ gặp bất trắc, cho nên sớm làm xong sách lược bài toàn, lấy phòng ngừa vạn nhất. Bây giờ, có địa mạch linh lực che chở, quân đoàn Triệu Quốc sĩ khí đại trấn, bọn hắn tập hợp lại, ra sức hướng ra phía ngoài phá vây. Cùng lúc đó, Triệu Quốc khác đại quân cũng nắm lấy thời cơ, tăng nhanh tấn công tiết tấu, đối với yêu tộc triển khai càng thêm bén nhọn công kích. Đối mặt Triệu Quốc đột nhiên xuất hiện phản kích, yêu tộc lập tức trận cước đại loạn. Bọn hắn tại Triệu Quốc quân đội mưa to gió lớn một dạng công kích, chỉ có thể từng bước lui lại, khó mà chống đỡ. Một thời gian, trên chiến trường tình thế nguy chuyển, Triệu Quốc đại quân tựa hồ thấy được thắng lợi ánh rạng đông. Nhưng mà, đang lúc Triệu Quốc đại quân lòng tràn đầy vui vẻ cho là trận chiến đấu này sắp lấy mấy phe thắng lợi chấm dứt lúc, yêu tộc trận doanh chỗ sâu đột nhiên truyền đến một hồi làm cho người rợn cả tóc gáy trầm thấp gào thét. Ngay sau đó, một cú cực kỳ khủng bố khí tức cường đại phô thiên cái địa mà đến, ép tới đám người cơ hồ không thở nổi. Đám người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một cái hình thể khổng lồ vô cùng, chu thân tản ra u lam sắc hỏa diễm cự hình cự vĩ hồ đang chậm rãi từ yêu tộc trận doanh chỗ sâu đi tới. Cái này cự vĩ hồ mỗi bước ra một bước, dưới chân thổ địa đều sẽ tùy theo bốc cháy lên hùng hùng liệt diễm, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn vệ hầu như không còn. Nó cái kia cụ dự cái đuôi thật dài trên không trung tùy ý vung dậy, tựa như trên chín tầng trời sấm chớp, nhiếp nhân tâm phách. Cái này cái thần bí đáng sợ nảy cự thú chính là yêu tộc trấn tộc chi bảo, u diễm cự vĩ hồ. Trong truyền thuyết, con thú này nắm giữ hủy thiên diệt mà thực lực kinh khủng, lại cực ít hiện thân vô thế. Bây giờ, nó vậy mà xuất hiện ở phía trên chiến trường này, không thể nghi ngờ cho Triệu Quốc đại quân mang đến trước nay chưa có áp lực thật lớn cùng tiêu chiến. Liền thấy cái kia toàn thân tản ra khí tức thần bí u diễm cựu vĩ hồ, trong miệng vậy mà phun ra ngôn ngữ của nhân loại, hèn hạ vô sỉ nhân tộc a, các ngươi lại dám ức hiếp như vậy chúng ta yêu tộc, thật sự là tội ác tày trời. Vừa dứt lời, nó cái kia cụ dự thon dài mà hoa lệ cái đuôi liền nhẹ nhàng huy động. Trong chốc lát, một đạo đạo lam sắc hỏa diễm giống như mũi tên bằng tốc độ kinh người hướng về Triệu Quốc đại quân mau chóng đuổi theo. Đối mặt bất thình lình công kích, Triệu Quốc vị nào đức cao vọng trọng lao tu sĩ không dám chậm trễ chút nào, hắn nhanh chóng điều khiển lên trong tay mình pháp bảo, tính toán ngăn cản được những thứ này thế tới hung hăng lam sắc hỏa diễm. Nhưng mà, ngọn lửa kia uy lực thật sự là quá cường đại, cứ việc lao tu sĩ đã dốc hết toàn lực, có thể hắn pháp bảo tản mát ra quang mang vẫn như cũ lấp loé không yên, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị ngọn lửa thôn vệ. Cùng lúc đó, Triệu Quốc đông đảo các tướng sĩ cũng không có ngồi chờ chết. Bọn hắn đồng tâm hiệp lực, chặt chẽ phối hợp, mỗi cái quân đoàn nhau nhau thi triển ra riêng phần mình cường đại nhất chiến kỹ. Một thời gian, vô số đạo rực rỡ hào quang chói mắt đan vào một chỗ, hội tụ thành một cỗ lực lượng vô cùng khổng lồ, giống như sôi trào mãnh liệt dòng lũ trực tiếp hướng về U Diễm Cửu Vĩ Hồ mãnh liệt tiến lên. Cảm nhận được cái này cỗ lực lượng cường đại tới gần, U Diễm Cửu Vĩ Hồ ánh mắt chợt run lên, trên người nó nguyên bản là hùng hùng thiêu đốt hỏa diễm trong nháy mắt trở nên càng thêm bắt đầu cuồng bạo, tựa như một tòa phun ra hỏa sơn. Cứ như vậy, nó bằng vào tự thân thực lực cường đại, gắng gượng đem Triệu Quốc đại quân một lớp này thế công cho cản lại. Giờ này khắc này, trên chiến trường bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Vô luận là Triệu Quốc quân đội vẫn là yêu tộc đại quân, song phương đều lâm vào một hồi vượt mọi khó khăn gian khổ ao trong chiến đấu. Tiên huyết không ngừng mà phun ra, rất nhanh liền nhuộm hồng cả dưới chân phiến đại địa rộng lớn này. Tại thiên nhân cảnh cùng chân nhân cảnh trên chiến trường, tình hình chiến đấu dị thường kịch liệt, khó khăn phân thắng bại. Song phương cao thủ ngươi tới ta đi, đủ loại tinh diệu tuyệt luân chiêu thức tầng tầng lớp lớp, để cho người ta hoa mắt. Mà ở phía dưới võ nhân cảnh cùng phàm nhân cảnh chiến trường, tất thì càng là vô cùng thê thảm. Mỗi thời mỗi khắc đều có người bất hạnh ngã xuống, sinh mệnh ở đây lộ ra yếu ớt như thế không chịu nổi. Triệu Quốc quân đội cùng yêu tộc đại quân đều là tổn thất nặng nề, thương vong nhân số không ngừng kéo lên. Liền thấy Lâm Tiêu hai tay nhanh chóng biến đổi đủ loại phức tạp thủ thế, giống như linh động hồ điệp nhẹ nhàng nhảy múa. Đồng thời, trong miệng hắn nói lẩm bẩm, âm thanh trầm thấp mà giàu có vật luật, tựa như cổ xưa chú ngữ trong không khí quanh quẩn. Theo động tác của hắn cùng niệm chú âm thanh, từng đạo thần bí phù văn dần dần hiện lên ở xung quanh thân thể của hắn, lập lòe yếu ớt nhưng làm người sợ hãi quá mang. Trong một chớp mắt, một cỗ bàng bạc mà tinh khiết sức mạnh như sôi trào mãnh liệt dòng lũ giống như từ Lâm Tiêu thể nội phun ra ngoài. Cỗ lực lượng này cùng tại chỗ những người khác thi triển thuật pháp hoàn toàn khác biệt, nó tựa hồ ẩn chứa thiên địa tự nhiên vô tận huyền bí cùng năng lượng cường đại, phản phất là thiên nhiên cố ý giao phó Lâm Tiêu dùng để đối kháng cường địch lợi khí. Cho tới nay khí thế hung hăng hú diễm cửu vĩ hồ bén nhạy phát giác cỗ này không giống tầm thường sức mạnh mang tới uy hiếp. Nguyên bản đang điên cuồng công kích Triệu Quốc đại quân nó, không thể không tạm thời dừng động tác trong tay lại, ngược lại đem cái kia ánh mắt sắc bén như dao gắt gao khóa ổn định ở Lâm Tiêu trên thân. Đối mặt kinh khủng như vậy địch nhân, Lâm Tiêu không có sợ hãi chút nào chi sắc. Hắn dũng cảm nên đón cửu vĩ hồ cái kia tràn ngập sát ý sắc bén ánh mắt, dưới chân bước chân đột nhiên tăng tốc, cả người giống như mũi tên đồng dạng hướng về u diễm cửu vĩ hồ mau chóng đuổi theo. Làm giữa hai người khoảng cách càng ngày càng gần lúc, Lâm Tiêu bộc phát ra lực lượng toàn thân, hung hăng hướng cửu vĩ hồ công tới. Để cho người ta khiếp sợ là, lực lượng của hắn vậy mà dễ dàng xuyên thấu cửu vĩ hồ vẫn lấy làm kiêu ngạo hỏa diễm phòng ngự, trực tiếp đánh trúng bản thể của nó. Đụng phải bất thình lình trọng kích, cửu vĩ hồ thống khổ nổi giận gầm lên một tiếng, vang vọng bất tiêu. Nó cái kia thân thể cao lớn cũng bởi vì kịch liệt đau nhức mà run rẩy lên, rõ ràng Lâm Tiêu vừa rồi một kích kia cho nó tạo thành thương tổn không nhỏ. Biến cố này nhưng làm yêu tộc dọa cho quá sức, Triệu Quốc tướng sĩ lại giống điên cuồng như thế hưng phấn. Thừa dịp cố này nóng hở nhiệt tình, Triệu Quốc đại quân như mãnh hổ hạ sơn giống như phát khởi tổng tiến công. Thiên nhân cảnh những cao thủ đem tứ giai đại yêu đè xuống đất ma sát, chân nhân cảnh những cao thủ cũng không yếu thế chút nào, một đường truy sát. Trên mặt đất quân đoàn càng là giết đến hưng khởi, yêu tộc đại quân đó là binh bại như núi đổ a. Liền thấy cái kia huyền cánh yêu quân giang hai cánh ra, nhấc lên trận trận quân phong, mãng hoang yêu quân chu thân tản mát ra khí tức cuồng bạo, giống như một tòa di động sơn nhạc. Ma linh yêu quân tắc thì hai tay vũ động quỷ dị pháp quyết, một thời gian yêu khí trùng thiên. Ba vị này yêu tộc tứ giai đại yêu mắt thấy chiến trường phía dưới thế cục bất lợi, phe mình quân đội liên tục bại lui, trong lòng minh bạch lúc này đã là bại cục đã định. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, trong nháy mắt đạt tới chung nhận thức, nhất thiết phải ra tay toàn lực thoát khỏi đối thủ trước mắt, vì phía dưới yêu tộc đại quân tranh thủ rút lui thời gian và không gian. Thế là huyền cánh yêu quân chân si cao phi, tốc độ nhanh như thiểm điện, tính toán xông phá địch nhân phòng tuyến. Mãng hoang yêu quân cơ cự phủ, mỗi một kích đều ẩn chứa hủy thiên diệt địa chi lực. Ma linh yêu quân trong miệng nói lẩm bẩm, từng đạo hắc sắc quang mang từ trong tay hắn bắn ra, thẳng bức địch quân chỗ yếu. Nhưng mà Triệu Quốc nhất phương các cường giả sao lại dễ dàng buông tha những thứ này lại yêu? Tinh thần thần tướng Triệu Bình Dương chân đạp tinh quang, thân hình giống như quỷ mị đồng dạng qua lại chiến trường ở giữa, trường thương trong tay như long, không ngừng đâm về huyền cánh yêu quân. Huyền không thần tướng Triệu Bình tự trưởng khống hư không chi lực, đem chung quanh không gian vặn mèo, hạn chế lại mãng hoang yêu quân hành động. Giật chân thần tướng Triệu Nguyên Hàn thân nhẹ như yến, kiếm pháp phiêu giật linh động, kiếm ảnh trùng trùng khiến cho ma linh yêu quân khó mà chống đỡ. Thanh phong thần tướng Triệu Bình tự trưởng phong lăng lệ, những nơi đi qua đất đá bay mù trời. Cửu thiên thần tướng Triệu Bình vũ dẫn động cửu thiên lôi đỉnh, uy thế doan người. Ngọc Long thần tướng Triệu Nguyên Húc càng là hóa thành một đầu màu trắng cự long, dương anh múa bước nhào về phía những cái kia muốn trốn tới đại yêu. Song phương kịch chiến say sưa, khó phân thắng bại. Đúng lúc này, bộ phận tứ gia yêu quân cuối cùng đột phá Triệu Quốc thiên nhân phong tỏa, buông xuống tới rồi trên chiến trường. Triệu Quốc thiên nhân cảnh những cao thủ thấy thế, trong lòng không khỏi trầm xuống. Bọn hắn biết rõ tại mặt đất cùng nhân tộc đại quân hôn chiến với nhau dưới tình huống, nếu như tiếp tục ra tay toàn lực công kích yêu quân, rất có thể sẽ nộ thương người một nhà. Rơi vào đường cùng, bọn hắn chỉ có thể tạm thời thu liễm thế công, tận lực kiểm chế lại những thứ này yêu quân, lấy chờ đợi càng thời cơ tốt. Chương 66, Lạc Thủy Chi chiến chương 66, Lạc Thủy Chi chiến ở nơi này kinh tâm động phách thời khắc, yêu tộc đại quân tại rất nhiều thực lực kinh khủng tứ gia yêu quân toàn lực dưới sự che chở, còn giống như là thủy triều cấp tốc rút lui khói lửa tràn ngập, huyết nục văng tung tóe chiến trường, thương hoàng hướng lấy Ninh Châu phương hướng chật vật chạy thủ mạng. Nhưng mà nhân tộc đại quân sao lại dễ dàng buông tha bọn hắn? Mắt thấy yêu tộc đại quân chạy trối chết, nhân tộc các tướng sĩ sĩ khí đại trấn, từng cái như mãnh hổ hạ sơn giống như, khí thế hung hăng thừa thắng xông lên, thề phải đem các loại đáng giận yêu tộc nhất cử tiêu diệt. Dọc theo đường đi, giữa song phương kịch chiến chưa bao giờ ngừng, tiếng la giết liên tiếp, vang vọng bất tiêu. Yêu tộc đại quân vừa đánh vừa lui, cuối cùng tại Lạc Thủy sông phụ cận tìm được cơ hội thở dốc. Bọn hắn vội vàng chỉnh đốn đội ngũ, một lần nữa tập kết binh lực, chuẩn bị cùng nhân tộc bày ra một vòng mới sinh tử đọ sức. Trong chốc lát, song phương lại lần nữa đánh giáp lá cả, chém giết lại với nhau. Yêu tộc một phương liên tục không ngừng tiểu yêu rất nhiều thực lực cường đại đại yêu xuất linh giới, như sôi trào mãnh liệt dòng lũ giống như bọt tới. Cái này chút tiểu yêu mặc dù cá thể thực lực tương đối yếu kém, nhưng số lượng nhiều nhưng lại làm kẻ khác líu lưới. Bọn chúng hung hãn không sợ chết, điên cuồng nhào về phía nhân tộc trận doanh. Nhân tộc bên này tự nhiên dã là không yếu thế chút nào, đối mặt yêu tộc hung mãnh phản công, nhân tộc các lộ cao thủ nhao nhao đứng ra. Chỉ nghe một tiếng nhọn gào thét vạch phá bầu trời, ngay sau đó chói mắt kim quang chợt thoáng hiện. Đám người tập trung nhìn vào, nguyên lai là một vị người đeo trường kiếm kiếm tu chân đạp phi kiếm, lấy nhanh như điện chớp chi thế xông vào trong trận địa địch. Thân hình hắn linh động, kiếm pháp lăng lệ, mỗi một kiếm vung ra đều mang theo một vòi máu tươi văng khắp nơi, những nơi đi qua, yêu tộc binh sĩ nhao nhao kêu thảm ngã xuống đất. Cùng lúc đó, yêu tộc trong trận doanh cũng truyền tới một hồi giống giận kinh thiên động địa. Một cái hình thể to lớn phải giống như tiểu sơn khâu một dạng hắc hùng yêu bỗng nhiên đứng thẳng lên, nó cái kia tráng kiện có lực hai tay trên không trung điên cuồng cơ, mang theo sắp xếp núi đảo hải một dạng sức mạnh, đem đến gần nhân tộc binh sĩ giống như đập rồi hung hăng đánh bay ra ngoài. Những cái kia bị đánh trúng nhân tộc binh sĩ trong nháy mắt miệng phun tiên huyết, đảo phi mà ra, nặng nề mà ngã trên đất, không rõ sống chết. Toàn bộ chiến trường bên trên, đao quang kiếm ảnh không ngừng lóe lên, đủ loại rực rỡ nhiều màu pháp thuật quang mang xen lẫn ba chạm, tựa như một hồi thịnh đại mà tàn khốc khói lửa biểu diễn. Tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, binh khí tương giao thanh âm hội tụ thành một mảnh đình thai nhức óc tiếng oanh minh, phản phất muốn đem cái này phiến thiên địa đều vỡ ra tới. Ngay tại song phương rằng co không xong, bầu không khí nhanh trương đắc phản phất có thể nghe thấy lẫn nhau tiếng tim đập thời điểm, bầu trời đột nhiên không có dấu hiệu nào tối lại. Đám người vô ý thức ngẩng đầu, ánh mắt hoảng sợ mong hướng thiên tế. Liền thấy một mảnh như mực đen nhánh mây đen đang bằng tốc độ kinh người hướng bên này quần quật bay tới, cái kia vừa dày vừa nặng trong tầng mây, mơ hồ có một cỗ cực kỳ cường đại lại làm người sợ hãi khí tức ba động đang không ngừng quần quật lấy. Kèm theo mây đen càng ngày càng gần, đám người cuối cùng thấy rõ đầu mối trong đó, nguyên lai là yêu tộc viện binh tới rồi. Ở mảnh này đen nhánh trong đám mây, đột nhiên đứng vững một đầu thân thể vô cùng to lớn tứ giai yêu quân. Nó toàn thân tản ra kinh khủng yêu khí, mặt mũi dữ tợn để cho người ta không rét mà run. Theo đầu này tứ giai yêu quân buông xuống, nguyên bản là ở thế yếu nhân tộc bên này, đống cảm giác áp lực tăng gấp bội. Rất nhiều binh sĩ nhìn qua kinh khủng kia thân ảnh, sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt, trong mắt lộ ra khó che giấu vẻ sợ hãi. Nhưng mà, đúng lúc này, nhân tộc trong quân đội chợt bộc phát ra một hồi vang vọng vần tiêu hô to, chớ phải sợ. Nhân tộc ta cường giả cũng không sẽ ngồi nhìn mặc kệ. Lời còn chưa dứt, liền thấy nơi chân trời xa hai đạo rực rỡ chói mắt độn quang như là sao băng lao nhanh lao vụt tới. Trong chớp mắt, cái này hai đạo độn quang liền đã đến chiến trường thượng không, đồng thời vững vàng rơi vào nhân tộc trận doanh phía trước. Đám người tập trung nhìn vào, phát giác người tới chính là nhân tộc hai vị thiên nhân cảnh cao thủ. Hai vị này thiên nhân cảnh cao thủ mới vừa rơi xuống đất, Chu Thân liền đột nhiên phóng xuất ra một cỗ sắp xếp núi đảo hải một dạng mạnh đại khí tràng, đem không khí chung quanh đều chấn động đến mức khẽ run lên. Một người trong đó thân mang một bộ trường bào màu trắng, trong tay nắm một thanh tinh xảo phất trần. Hắn mặt trầm như nước, ánh mắt lánh liệt như dương, liền thấy cánh tay hắn vung khẽ, trong tay phất trần giống như rắn ra khỏi hang đồng dạng cấp tốc chuyển động đứng lên. Trong chốc lát, mấy đạo linh quang chói mắt từ phất trần mũi nhọn bắn ra, huyền như thiểm điện xẹt qua bầu trời đêm, trực tiếp thẳng hướng lấy yêu tộc trận doanh gào thét mà đi. Những cái kia đang thương các tiểu yêu thậm chí còn không kịp phản ứng, liền bị bất thình lình linh quang đánh trúng. Chỉ nghe liên tiếp tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, trong nháy mắt liền có một đoàn tiểu yêu bị xông đến thất linh bát lạc, tử thương thảm trọng. Cùng lúc đó, một vị khác thiên nhân cảnh cao thủ cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém. Hắn dáng người khôi ngô, lưng hùm vai gấu, trong tay nhanh nắm lấy một thanh sáng lấp loá trường kiếm. Liền thấy hắn bỗng nhiên nổ kiếm xuất vỏ, thân kiếm dưới ánh mặt trời chiếu lập lòe làm cho người sợ hãi hàn mang. Ngay sau đó, hắn hét lớn một tiếng, cổ tay rung lên, một đạo lăng lệ vô cùng kiếm khí chợt thoát kiếm mà ra, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế thẳng tắp hướng về đầu kia tứ giai yêu quân hung hăng chém tới. Đối mặt như thế uy mãnh một kích, đầu kia tứ giai yêu quân lại không lộ vẻ chút nào e ngại. Nó mở ra huyết buồn đại khẩu, phát ra một tiếng giống giận kinh thiên động địa, đồng thời song chảo dùng sức hướng về phía trước đánh ra, vậy mà gắng gượng chặn lại đạo này lăng lệ chí cực kiếm khí. Một thời gian, giữa hai bên bắn ra vô số hỏa hoa cùng gợn sóng năng lượng, toàn bộ chiến trường đều vì thế mà chấn động không thôi. Trong chốc lát, tiếng la giết, tiếng giống giận dữ vang vọng bờ tiêu, song phương các tướng sĩ lại lần nữa triển khai một hồi kinh tâm động phách kịch liệt giao phong. Liền thấy đao quang kiếm ảnh giao thoa lấp lóe, pháp thuật quang mang rực rỡ chói mắt, toàn bộ chiến trường giống như một mảnh nhân gian luyện ngục, tiên huyết cùng chân cụt tay đứt văng tứ phía, tràng diện huyết tinh mà thảm liệt. Cái kia thể hình to lớn hắc hùng yêu, chẳng biết lúc nào đột nhiên hai mắt biến phải thông hồng như máu, phảng phất muốn nhỏ ra huyết, đồng thời hắn quanh thân yêu khí càng là giống như sôi trào mãnh liệt như sóng biển điên cuồng tăng vọt. Rõ ràng, đầu này hung hãn yêu thú thi triển ra một loại nào đó uy lực mạnh mẽ lại cấm kỵ pháp thuật, như toan nhất cử thay đổi trước mắt bất lợi của diện. Ngay sau đó, cái này nổi điên hắc hùng yêu mở ra huyết buồn đại khẩu, phát ra một tiếng đinh thai nhức góc gào thét, tiếp đó lợi dụng sắp xếp núi đảo hải chi thế hướng về nhân tộc trong trận doanh hai vị thiên nhân cảnh cao thủ bộ nhào mà đi. Những nơi đi qua, những cái kia thông thường nhân tộc binh sĩ căn bản muốn không dám ngăn cản, nhao nhao thất kinh mà phân tán bốn phía chạy trốn ra. Đối mặt khí thế hùng hổ xông tới hắc hùng yêu, vị nào tay cầm trường kiếm thiên nhân cảnh cao thủ gặp nguy không loạn, hai chân hắn điểm nhẹ mặt đất, thân hình giống như quỷ mị đồng dạng nhanh chóng đung đưa. Trong nháy mắt, vậy mà phân hóa ra số đạo chân giả khó phân biệt với ảnh, phân biệt từ phương hướng khác nhau tựa như tia chớp lao nhanh đâm về hắc hùng yêu. Hắc hùng yêu mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng ở bất thình lình lăng lệ công kích trước mặt cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị, cứ việc nó liều mạng tránh trái tránh phải muốn tránh những thứ này chí mạng kiếm chiêu, có thể cuối cùng vẫn không thể hoàn toàn né tránh. Chỉ nghe phốc suy vài tiếng trầm đục, hắc hùng yêu thân thể bên trên lập tức nhiều hơn hết mấy chỗ sâu đậm vết thương, màu đen đậm đặc huyết dịch từ đó phun ra ngoài, tung tóe vẩy đến khắp nơi đều là. Nhưng mà để cho người ta cảm thấy khó giải quyết là, theo chiến đấu kéo dài tiến hành, yêu tộc phương diện viện binh liên tục không ngừng mà đuổi tới chiến trường. Những thứ này mới tới cường giả yêu tộc cấp tốc vùi đầu vào trong chiến đấu, cùng nhân tộc sinh lực quân chém giết lẫn nhau quấn quýt lấy nhau. Song phương không ngừng có máu mới rót vào trận này tàn khốc chém giết, khiến cho nguyên bản đã mười phần rằng có chiến cuộc lần nữa xa vào đến một loại rằng có không xong trạng thái. Giờ này khắc này, vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc, cũng đã dốc hết toàn lực, dù ai cũng không cách nào tại ngắn thời gian bên trong đem đối phương đánh tan hoàn toàn. Kết quả là, trận này quyết định sinh tử tồn vong đại chiến cứ như vậy tại Lạc Thủy bờ sông tiếp tục kịch liệt mà diễn ra. Giờ này khắc này, nguyên bản thanh tịnh thấy đáy, sóng gợn lăn tăn Lạc Thủy sông đã bộ mặt hoàn toàn thay đổi, nước sông bị tiên huyết nhuộm thành nhìn thấy mà giật mình màu đỏ. Đó là Triệu Quốc đại quân cùng yêu tộc đại quân kịch liệt giao chiến lưu lại thảm liệt ấn ký. Vô số nhân tộc cùng thi thể của yêu tộc trôi nổi trên mặt sông, theo nước chảy xiết chậm rãi hướng hạ du phiêu đi, có tàn khuyết không đầy đủ, có thì thôi cứng ngắc băng lãnh. Mà ở Ninh Châu địa phương khác, chiến hỏa đồng dạng hùng hùng nhiên thiêu. Trên bầu trời, thiên nhân cảnh nhân tộc cao thủ đang cùng yêu tộc cường đại tứ giai yêu quân bày ra kinh tâm động phách quyết đấu, mỗi một lần giao phong đều kèm theo lôi đỉnh vạn quân chi thế. Trên mặt đất, chân nhân cảnh nhân tộc cường giả cùng tam giai đại yêu dục huyết phân chiến, đao quang kiếm ảnh giao thoa lấp lóe,
còn có những cái kia chỗ vu võ nhân cảnh chiến sĩ anh dũng nhóm, bọn hắn hoặc lẻ loi một mình dũng mãnh mà đi săn nhị giai đại yêu, hoặc lấy đoàn đội chi lực chống cự nhị giai đại yêu vây công, càng có thật nhiều chỉ có phạm nhân cảnh thực lực võ giả, đối mặt một đám nhất giai tiểu yêu hung mãnh công kích không thối lui chút nào, quên sống chết tới chém giết. Tại cái này máu tanh tàn khốc trên chiến trường, song phương tầng dưới chốt binh sĩ ở giữa chiến đấu dần dần tiến vào giai đoạn ác liệt, cuối cùng biến thành một hồi ý chí lực đọ sức. Bọn hắn quên đi sợ hãi, trong lòng chỉ có giết địch chấp niệm, điên cuồng cơ vũ khí trong tay, lần lượt hướng địch nhân đánh tới. Sinh tử chỉ ở thoáng qua ở giữa, mỗi một khắc đều có người ngã xuống, nhưng không có ai dừng bước lại. Từng cái đau buồn tràng cảnh tại lúc này không ngừng mà diễn ra, sinh mệnh giống như yêu ớt đóa hoa đồng dạng dễ dàng tàn lụi. Nhưng mà, cứ việc yêu tộc liều chết chống cự, nhưng cuối cùng vẫn là không cách nào ngăn cản nhân tộc kiên định thế công. Tại trải qua dài dằng dặc mà gian khổ ác chiến về sau, yêu tộc dần dần lực bất tòng tâm, bắt đầu hiện ra bị bại chi tượng. Bọn hắn cũng nhịn không được nữa, đành phải thất kinh mà thối lui về phía sau. Nhân tộc thấy thế, đương nhiên sẽ không buông tha cái này thừa thắng xông lên tuyệt hảo cơ hội, thế là một hồi tàn khốc truy sát liền như vậy mở màn. Đáng tiếc là nhân tộc đại quân đã trải qua dài thời gian kịch chiến sau đó, sớm đã mệt mỏi không chịu nổi, thể năng cơ hồ đạt đến cực hạn. Bởi vậy, trận này truy sát cũng không có thể kéo dài quá lâu, rất nhanh liền qua loa kết thúc. Nhưng dù vậy, nhân tộc ở nơi này chẳng kinh tâm động phách trong chiến đấu vẫn như cũ lấy được mấu chốt tính thắng lợi. Từ Thiên Cơ quan một mực đánh tới Ninh Châu Nam Bộ, không chỉ có đem yêu tộc triệt để trục xuất Ninh Châu, càng là thuận thế chiếm lĩnh Thạch Châu nửa Giang Sơn cùng với Lạc Châu một phần khu vực. Chương 67, tiêu hóa chiến quả. Chương 67, tiêu hóa chiến quả. Trận này kéo dài đến gần 2 tháng chiến tranh, cuối cùng tại trong tràn ngập khói súng hạ màn. Một trận chiến này, từ cao vút trong mây Thiên Cơ quan đến Ba Lan Tráng Khoát Lạc Thủy bờ sông, từ yên tĩnh tưởng hòa Ninh Châu, đến chiến hỏa bay tán loạn Thạch Châu Lạc Nam phủ, từ cổ lao tang thương Ninh Châu cổ Cần phủ, đến hùng vĩ tráng lệ Lạc Châu Tương Biên phủ, Triệu Quốc đại quân giấu chân cơ hồ trải rộng Ninh Châu mỗi một tấc đất, còn chiếm giữ Thạch Châu nửa Giang Sơn, cùng với Lạc Châu bộ phận cương thổ. Một trận chiến này, Triệu Quốc đại quân giống như chiến thần phụ thể, công thành chiếm đất, thế như trẻ tre, nhất cử vì Triệu Quốc tăng thêm hơn 1/3 mênh mông lãnh thổ. Trận chiến tranh này, giống như một hồi kinh tâm động phách thao thiết thị yến, Triệu Quốc đại quân lấy lôi đỉnh vạn quân chi thế, chém giết 36 vị uy trấn tứ phương tứ giai yêu quân, như chém dưa thái rau giống như tiêu diệt hơn 3000 chỉ tam giai đại yêu, hơn 40 vạn nhị giai đại yêu càng là như con kiến hôi không chịu nổi một kích, mấy ngàn vạn tiểu yêu càng là tại Triệu Quốc đại quân gót sắt phía dưới hồi phi yên diệt. Nhưng mà, Triệu Quốc đại quân cũng không phải không phát hiện chút tổn hao nào, 18 vị thiên nhân cảnh cao thủ như là cỗ sao trổi vẫn lạc, hơn ngàn vị chân nhân cảnh cao thủ như thu diệp giống như tàn lụi, hơn 20 vạn võ nhân cảnh cao thủ như tàn phế hoa giống như suy tàn, mấy trăm vạn phàm nhân cảnh võ giả như cỏ rác giống như tan biến. Triệu Quốc mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng cùng yêu tộc so sánh, chàng thắng lợi này không thể nghi ngờ là huy hoàng, Triệu Quốc có thể nói là hoàn toàn thắng lợi. Yêu tộc há có thể cùng huyết thú hàng này đánh đồng, bọn chúng cũng sẽ đúc tạo thần binh lợi khí, luyện chế linh đan diệu dược, khắc họa huyền diệu trận pháp, vẽ thần dị phù lục các loại, hắn đơn thể chiến lực không thể khinh thường, như kết thành quân đội, càng là thế như trẻ tre, không chút nào kém hơn nhân tộc. Nhân tộc có thể lấy được dạng này chiến tích, đã 10 phần không tệ. Nói tóm lại, nhân tộc lần này có thể nói thu hoạch tràn đầy. Linh Châu cảnh nội lại có hơn 150 chỗ đạo cơ bảo vận hội tụ chi địa, tuy có hơn 30 chỗ thảm tao yêu tộc độc thủ, nhưng vẫn có hơn 110 chỗ vẫn còn tồn tại, mỗi chỗ bảo địa nhiều thì cần 2-300 tuổi vừa mới có thể ngưng tụ ra một đạo đạo cơ bảo vận, ít thì 3-40 năm cũng có thể dựng dục ra một đạo đạo cơ bảo vận. Trải qua tra xét rõ ràng, Linh Châu cảnh nội còn kinh hiện bí cảnh 2 thập tứ chỗ, đây là yêu tộc chú tâm chế tạo, chuyên vị ngưng kết đạo cơ bảo vật cùng tu hành chi dụng, ngoài ra, càng có đến không hết khoáng mạch cùng linh mạch. Không chỉ có như thế, chiếc cứ Thạch Châu cùng Lạc Châu lãnh thổ phía trên cũng có gần hơn 90 chỗ bảo địa, hơn 40 chỗ bí cảnh, tứ giai linh mạch 10 đầu, tam giai linh mạch 3 thập tứ đầu rất nhiều linh mạch, cũng không thiếu tinh thần khoáng các loại khoáng mạch. Một trận chiến phát nhanh, đúng như Triệu Quốc hôm nay chân thực khắc họa. Triệu Quốc Vương thất phòng ngừa chủ đáo, trước đó chuẩn bị đại lượng tài nguyên, lấy cung cấp tất cả đại thế lực như đói như khát mà hối đoái, từ đó nghỉ ngơi lấy lại sức. Triệu Quốc Đông đảo cao thủ cũng như sắt thép trường thành giống như sừng sững ở tiền tuyến, bố trí tỉ mỉ trận pháp, xây lao phòng tuyến, để phòng yêu tộc như hổ đói bổ mồi giống như phản công. Nhưng mà, yêu tộc phản công khả năng cực kỳ bé nhỏ. Dù sao Triệu Quốc lần này đã thương nặng Linh Châu, Thạch Châu, Lạc Châu, Hạng Châu, Tứ Châu yêu tộc, khiến cho yêu tộc đội vàng không kịp chuẩn bị, thiệt hại vô cùng thê thảm. Vì thế, Triệu Quốc Vương thất cũng nhìn xa trông rộng mà công khai tương ứng chính sách, giống như Nam Châm giống như hấp dẫn các đại gia tộc cùng thế lực điều động tử đệ dẫn thân vào tại Triệu Quốc xây dựng các đại chủ chiến quân đoàn. Quy định các đại gia tộc cùng thế lực điều động tử đệ gia nhập vào chủ chiến quân đoàn, khác biệt tu vi người tiến vào chủ chiến quân đoàn, thu hoạch quân công cũng không giống nhau. Đồng thời, nếu muốn hối đoái lần này đại chiến lấy được bí cảnh hoặc bảo địa, cũng cần bằng vào chiến công phương năng đã được như nguyện. Giờ này khắc này, gia tộc đám người giống như mệt mỏi hùng sư, thừa dịp thay quân khoảng cách, nghỉ ngơi lấy lại sức, đồng thời cũng như chúng tinh phủ nguyện tụ tập cùng một chỗ, cẩn thận kiểm điểm gia tộc người viên cùng thu hoạch. Lần này gia tộc hai vị chân nhân cảnh trong cao thủ, Thái thượng trưởng lão Hà Nghĩa Thu thân chịu trọng thương, hơn 20 vị võ nhân cảnh cao thủ đẫm máu sa trường, hơn 500 vị phàm nhân cảnh võ giả ra ngựa bỏ thây. Nhưng mà, gia tộc lại trong cuộc chiến tranh này giống như đụng đại vận giống như, từ yêu tộc trong túi chứa vật thu hoạch ba đạo đạo cơ bảo vật, bọn chúng theo thứ tự là nguồn nước chi ngọc, lôi đỉnh huyền bản nguyên cùng kim lăng vân phong. Đây quả thực là cơ hội trời cho, gia tộc mới có thể thu hoạch cái này ba đạo đạo cơ bảo vật, như thế thu hoạch rất nhiều hảo môn trong gia tộc có thể nói là lông vượng lân giác, sợ là không có gia tộc nào thế lực có thể cùng gia tộc lần này thu hoạch cùng so sánh.
Cân nhắc đến lần này đạo cơ bảo vật là gia tộc tiền tuyến các vị dục huyết phấn chiến chiến lợi phẩm, cho nên lần thu hoạch này đạo cơ bảo vật liền như là chân bảo hiếm thế giống như, chỉ lần này phía trước đến tiền tuyến vì gia tộc tham chiến thành viên gia tộc bên trong phân phối. Đi qua một phen kịch liệt thảo luận, quyết định cuối cùng đem nguồn nước chi ngọc như vương miện giống như ban cho Hà Nguyên Đằng, đem lôi đỉnh huyền bản nguyên như quyền trượng giống như trao tặng Hà Huyền Ngai, kim lăng vân phong tắc thì như bảo kiếm giống như giao cho Hà Bắc Khê. Hơn nữa nhường Hà Bắc Khê, Hà Nguyên Đằng, Hà Huyền Ngai ba vị này gia tộc thiên chi tiêu tử đi trước hội tộc, chuyên tâm tu hành, cố gắng đột phá đến chân nhân cảnh. Thái thượng trưởng lão Hà Nghĩa Thu cùng mãi mãi Trương Vân Mù, cùng với Hà Trung Hậu trưởng lão, Hà Trung Vũ trưởng lão mấy người đối với cái này cũng đều rất là tán thành, dù sao Hà Nguyên Đằng, Hà Bắc Khê, Hà Huyền Ngai chính là gia tộc ngôi sao tương lai, mặc dù trước mắt vẫn chô vu võ nhân cảnh cao thủ liệt kê, nhưng có đột phá đến chân nhân cảnh đạo cơ bảo vật, liền không cần lại ở chỗ này mạo hiểm mạo hiểm. Chương 68, Ninh Châu huyết chiến. Chương 68, Ninh Châu huyết chiến. Yêu tộc lần này tao ngộ Triệu Quốc công kích mãnh liệt, kỳ cảnh huống hồ đơn giản vô cùng thê thảm. Liền như là nhu nhược kia xinh đẹp đóa hoa, tại cuồng phong mưa rào vô tình tàn phá bừa bãi dưới, trong nháy mắt biến tàn lùi tàn bại. Bọn chúng thừa nhận thiệt hại có thể xưng to lớn vô cùng khiến cho người đau lòng nhất góc. Chẳng những đã mất đi Ninh Châu tất cả lãnh địa, liền Thạch Châu cũng có hơn phân nửa giang sơn rơi vào tay địch, thậm chí ngay cả Lạc Châu một bộ phận địa bàn cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Mà bị Vu Cực Tây vực mỗi cái yêu tộc tộc đàn, tại mắt thấy cảnh tượng thảm liệt như vậy về sau, đều bị giận hỏa thiêu đổ ý, phảng phất một đám bị triệt để chọc giận hung manh mãnh hổ, liều lĩnh liên hợp lại, thế ngôn muốn đối Triệu Quốc bày ra một hồi điên cuồng chí cực huyết tinh trả thù. Trong đó, Diễm Linh hổ tộc, Viêm Dực hổ tộc, Sương Nguyệt Tiên Lang tộc, Hữu Vũ tộc, Thiên Hung Sừng tộc kiến, Cốt Linh xà tộc cùng với Quá Chim Diều Hâu tộc các loại những thứ này thực lực mạnh mẽ yêu tộc, giống như trong bầu trời đêm rực rỡ chói mắt đời sao, bị đông đảo khác yêu tộc vây quanh bần quanh, tựa như chúng tinh phủ nguyệt. Bọn chúng thống suất nhiều đến hơn 2000 vạn chi mọi người yêu tộc đại quân, khí thế bằng bạc, trùng trùng điệp điệp. Cái này nhánh quân đội khổng lồ giống như sôi trào mãnh liệt như thủy triều, phô thiên cái địa từ Ninh Châu phương hướng của tới, thanh thế kinh thiên động địa, chấn nhiếp nhân tâm. Nhưng mà, tới tạo thành rõ ràng dứt khoát so sánh chính là, Triệu Quốc tại biết được yêu tộc đại quân thế tới hung hăng, duệ không thể đỡ, đúng như một cỗ không thể ngăn trở cuồng bạo dòng lũ, trực tiếp thẳng hướng lấy Ninh Châu biên cảnh mãnh liệt đánh tới sau đó, không dám chút nào chậm trễ. Bọn hắn lấy tốc độ nhanh như điện chớp, cấp tốc tại Ninh Châu biên cảnh tập kết đồng thời an bài hơn ngàn vạn quy mô to lớn đại quân tinh nhuệ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chi bộ đội này quân kỷ nghiêm minh, quân dung nghiêm túc, liền tựa như một đạo bền chắc không thể gãy sắt thép trưởng thành, vững vàng đứng sừng sững ở đó, lặng lẽ chờ cùng yêu tộc đại quân bày ra một hồi kinh tâm động phách sinh tử đỏ sức. Đã sớm chú tâm chuẩn bị đủ loại trận pháp biên cảnh bên trên bày ra địa hỏa trận, hàn băng trận, thiên hỏa trận, thiên cương trận, minh xà trận, lục hợp trận mấy người tiểu trận pháp, tựa như một khỏa khỏa sáng chói minh châu, tản ra hào quang chói sáng, mà những cái kia như là thái cực không tương trận, thiên địa hàng vân trận, phi ngư cựu tiêu trận rất nhiều tứ giai trận pháp, tắc thì giống như từng tòa núi cao nguy nga, không thể phá vỡ. Yêu tộc đại quân khí thế hung hăng đánh tới, đi đầu mấy đại yêu tộc trưởng tộc nhìn thấy Triệu Quốc biên cảnh cái kia lít nha lít nhít khiến cho người nhìn mà sợ trận pháp, sắc mặt sáng quét, phảng phất bị trọng truy hung hăng đập chúng. Nhưng mà, bọn chúng như là đã xuất binh, liền như là mũi tên, tuyệt không lùi bước lý lẽ. Trước tiên phát động công kích chính là Diễm Linh hổ tộc, chỉ gặp trong miệng bọn họ phun ra liệt diễm, tính toán xông phá địa hỏa trận. Nhưng mà địa hỏa trận gặp gỡ hỏa lực ngược lại mạnh hơn, một thời gian hỏa diễm trùng thiên, song phương rằng có không xong. Viêm Dực hổ tộc thấy thế, bày ra cánh khổng lồ, tiến lên cuồng phong phóng tới hàn băng trận, ý đồ lấy sức gió nhiễu loạn hàn băng trận linh lực vận chuyển. Triệu Quốc bên này, các tướng sĩ thủ vững trận địa, thao túng trận pháp không ngừng phản kích. Ngay tại yêu tộc thế công hơi trì hoãn thời điểm, Triệu Quốc một vị tướng lĩnh phát động lục hợp trận, lục đạo quang mang bắn ra, trong nháy mắt xông vào yêu tộc trận doanh, không thiếu tiểu yêu bị đánh trúng ngã xuống. Nhưng yêu tộc dù sao số lượng đông đảo, Hữu Vũ tiếp tục lợi dụng ưu thế tốc độ, qua lại mỗi cái tiểu trận pháp ở giữa tìm kiếm sơ hở. Thiên Hung Sừng tộc kiến tắc thì quật thổ tiến lên, dự định từ dưới đất đột phá phòng tuyến. Đại chiến kéo dài thăng cấp, hô tiếng giết rung trời động địa, tươi máu nhuộm đỏ mảnh này đất biên giới, Song Vương cũng không chịu nhượng bộ nửa bước, mà chiến cuộc cũng lâm vào rằng co bên trong. Huyền cánh yêu quân, Mãng Hoang yêu quân, Ma Linh yêu quân, Phá Long yêu quân, Thiên Thương yêu quân, Vân Tinh yêu quân mấy người yêu tộc tứ giai đại yêu, cùng Triệu Quốc như là Võ An hầu Triệu Thiên Vũ, Tuyên Bình hầu Triệu Bình Mục cùng Bình Xương hầu Triệu Thiên Vũ, Hữu Thiên thần tướng Triệu Bình Vũ, Ngọc Long thần tướng Triệu Nguyên Húc, Trường Không thần tướng Triệu Nguyên Tĩnh, Vô Thiên thần tướng Triệu Nguyên An rằng có hư không. Ngay tại song phương rằng co thời khắc, bầu trời bỗng nhiên tối lại. Nhất đoàn đoàn mây đen tụ tập, tầng mây bên trong lẩn ẩn có lôi quang lấp lóe. Nguyên lai là Triệu Quốc quốc sư thần quý đạo nhân, thi triển dẫn lôi thuật triệu hoán đến lôi vân. Tương đạo cường tráng lôi điện hướng về yêu tộc trận doanh bộ tới, lập tức yêu tộc trong trận doanh tiếng kêu rên liên hồi. Những cái kia thực lực yếu hơn tiểu yêu trực tiếp bị đánh thành than cốc. Mấy đại yêu tộc trưởng tộc nổi giận gầm lên một tiếng, riêng phần mình thi triển ra thủ đoạn phòng ngự bảo vệ phe mình quân đội. Huyền cánh yêu quân huy động hai cánh, cuốn lên một cỗ màu đen gió lốc phóng tới thần quý đạo nhân. Thần quý đạo nhân không chút hoang mang, trong tay phất trần vung lên, một đạo quang màn chặn gió lốc. Lúc này, Triệu Quốc tất cả quân đoàn thừa cơ đẩy về phía trước tiến. Yêu tộc chúng yêu quân liên nhau, quyết định hợp lực trước tiên đối phó thần quý đạo nhân. Thế là Ma Linh yêu quân phun ra một quả màu đen ma châu tản ra khí tức tà ác bay về phía thần quý đạo nhân. Phá Long yêu quân tắc thì vung vẩy lợi trảo, tê liệt không gian tấn công về phía hắn. Thần quý đạo nhân sắc mặt nghiêm trọng, trong miệng nói lẩm bẩm, thân trên tuôn ra kim sắc quang mang, tạo thành một cái cự đại hộ thuẫn. Thế nhưng là đối mặt chúng yêu quân hợp lực công kích, hộ thuẫn dần dần xuất hiện vết rách. Ngay tại thời khắc nguy cấp này, Triệu Quốc mấy vị hầu gia bỏ qua cùng với những cái khác yêu quân giằng co, chạy đến viện trợ.
Võ An Hầu Triệu Tiên Vũ xuất thủ trước, hắn trường thương lắc một cái, mũi thương nổi lên lạnh thấu xương hàn quang, đâm thẳng Ma Linh Yêu Quân. Ma Linh Yêu Quân bệ bội nhiều việc khống chế ma châu, né tránh không kịp, bị thương mang quẹt làm bị thương. Tuyên Bình Hầu Triệu Bình Mục tắc thì tế ra pháp bảo Phiên Thiên Ấn, ấn thân biến lớn hướng về Phá Long Yêu Quân đè đi. Phá Long Yêu Quân cảm nhận được áp lực, không thể không quay người lại ngăn cản. Lúc này, yêu tộc hậu phương đột nhiên truyền đến một hồi hỗn loạn. Nguyên lai là Triệu Quốc bí mật huấn luyện bộ đội đặc chủng ảnh vệ thừa dịp hỗn loạn lẻn vào yêu tộc trận doanh hậu phương tập kích. Bọn hắn người người thân thủ mạnh mẽ, am hiểu ám sát chi thuật, chuyên chọn yêu tộc bên trong người chỉ huy ra tay. Yêu tộc các đại yêu quân nhất thời trước sau đều khó khăn, trận cước đại loạn. Triệu Quốc quân đội sĩ khí đại trấn, thừa thắng xông lên. Nhưng yêu tộc cũng sẽ không dễ dàng nói bại, Huyền Cánh Yêu Quân không để ý tự thân thương thế, cưỡng ép thi triển cấm thuật, thân hình tăng vọt mấy lần, hướng về Triệu Quốc quân đội đánh tới. Chỗ đến, Triệu Quốc binh sĩ như con kiến hôi bị kích phi. Thần Quý đạo nhân hét lớn một tiếng, đem hết toàn lực chữa trị hộ thuẫn, đồng thời lần nữa dẫn tới thiên lôi, hướng về Huyền Cánh Yêu Quân đánh tới. Huyền Cánh Yêu Quân bị thiên lôi đánh trúng, trùng điệp ngã rơi xuống mặt đất. Bọn hắn liên thủ phát ra mấy đạo cường lực đợt công kích, bước lui chúng yêu quân, thế cục lần nữa lâm vào giằng co, song phương đều đang đợi thời cơ cho đối phương một kích chí mạng. Xuất thủ, hắn thi triển cấm pháp, triệu hồi ra lôi kiếp chi lực. Từng đạo cường tráng lôi điện hướng về yêu tộc trận doanh bổ tới, đứng mũi chịu sào chính là những cái kia hình thể khổng lồ yêu quái. Yêu nhóm một hồi bối rối, mấy cái yêu quân liếc nhau, quyết định hợp lực ngăn cản cái này lôi kiếp chi lực. Bọn hắn thi triển ra riêng mình tuyệt học, chống lên một đạo cự đại hộ thuẫn. Nhưng mà lôi kiếp chi lực mạnh mẽ quá đáng, hộ thuẫn dần dần xuất hiện vết rách. Lúc này, Triệu Quốc quân đội nhìn đúng thời cơ, lần nữa phát động trận pháp công kích. Đa đạo trận pháp dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một cỗ hủy thiên diệt mà sức mạnh phóng tới yêu tộc. Đối mặt tiền hậu giáp kích, yêu tộc bắt đầu rối loạn trận cước. Nhưng rất nhanh, cường đại nhất mấy cái yêu tộc trưởng tộc nhiên thiêu tự thân tinh huyết, tăng cao thực lực, cưỡng ép ổn định cục diện, đồng phát lên một đợt mãnh liệt phản công. Triệu Quốc bên này cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, trong quân ẩn nút mấy vị cao thủ tuyệt thế hiện thân, bọn hắn cầm trong tay thần khí, xông vào yêu tộc đại quân chỗ hạch tâm, một hồi hỗn chiến liền như vậy bộc phát. Trên chiến trường huyết nhục văng tung tóe, mỗi một khắc đều có người chết đi, trận này liên quan đến Triệu Quốc cùng yêu tộc thắng bại chiến tranh tiến vào thảm thiết nhất giai đoạn. Chương 69, Thạch Châu chém giết chương 69, Thạch Châu chém giết ngay tại Triệu Quốc đại quân cùng yêu tộc đại quân tại Ninh Châu biên cảnh bày ra một hồi kinh tâm động phách, sinh tử tương bắc kịch liệt chém giết thời khắc, thế cục đột nhiên xảy ra không tưởng tượng được biến hóa. Liên thấy yêu tộc rốt cuộc lại có hai nhánh quân đội khổng lồ như ưu linh lặng yên xuất hiện, đồng thời lấy lôi đỉnh vạn quân chi thế phân biệt đánh vào Triệu Quốc chiếm cứ Thạch Châu cùng Lạc Châu lãnh địa. Mà trùng hợp là, Triệu Quốc bên này sớm đã sai phái ra một chi quy mô to lớn quân đội, đang mài đao xoèn xoẹt mà chuẩn bị từ Thạch Châu cùng Lạc Châu đối với yêu tộc địa bàn khởi xướng tiến công. Tại Thạch Châu phương hướng, lĩnh quân tác chiến chính là Triệu Quốc tiếng tăm lừng lây ba vị hầu gia, Định An hầu Triệu Bình Kha, An Viễn hầu Triệu Bình Tích cùng với Văn Tín hầu Triệu Bình Dương. Ba người bọn họ đều là thân kinh bách chiến, chí dũng song toàn hạng người, lần xuất chinh này càng là lòng tin tràn đầy, nhất định phải được. Ngoài ra, chi quân đội này bên trong còn hội tụ đông đảo thực lực siêu quần thiên nhân cảnh cao thủ, trong đó bao quát Ngọc Trúc chân quân Triệu Thiên Dũng, Mưa Bụi thượng nhân Tô Hàng Long, Phiêu Miểu tôn giả Từ Đạo Tùng, Ngọc Ảo chân quân Vân Sương, Thương Vân kiếm quân Sở Sơ Đường, Lòng Sương thượng nhân Lục Tự Bạch cùng với Tiêu Diêu chân quân Lâm Phú, các loại tổng cộng hơn 30 vị. Những cao thủ này người 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 mang tuyệt kỹ, có được kinh thiên động địa thủ đoạn thần thông. Không chỉ có như thế, Triệu Quốc lần này xuất động quân đội cũng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Hán bộ đội chủ lực đã bao hàm uy danh truyền xa quân đoàn Thiên Hỏa, xuất quỷ nhập thần ảnh xa lữ, am hiểu đánh lén ban đêm dạ hành quân đoàn cùng với lực công kích kinh người phá thiên quân đoàn mấy người thêm cái chủ chiến quân đoàn. Trừ cái đó ra, còn có phần sau chỉnh biên mà thành mỗi cái đại chiến doanh, tổng cộng binh lực nhiều đạt mấy chục triệu người chi mọi người. Khi cái này dạng một chi cường đại quân đội hạo hạo đang tiến lên lúc, đại địa cũng vì đó rung động, phong vân cũng tùy theo biến sắc. Nhưng mà, bởi vì cái gọi là vô xảo bất thành thư, Triệu Quốc nhánh đại quân này ở phía trước tiến trên đường trùng hợp cùng yêu tộc đại quân đâm đầu vào gặp nhau. Một thời gian, song phương kiếm dương nọ trường, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Một hồi chưa từng có đại chiến thảm liệt sắp bộc phát. Yêu tộc tại Thạch Châu phương diện chiến trường, từ Tinh Hà yêu quân, Bình Hồ yêu quân, Nghe Vũ yêu quân, Viên Long yêu quân, Ú Cốc yêu quân, Di Lăng yêu quân mấy người hơn 40 vị tứ gia yêu quân, xuất lĩnh mấy ngàn vạn yêu tộc đại quân cùng Triệu Quốc đại quân binh phong tương đối. Chiến đấu trong nháy mắt bộc phát, Triệu Quốc một phương tuy có đông đảo cao thủ, nhưng yêu tộc số lượng chiếm ưu lại yêu quân nhóm cực kỳ cứng hãn. Ngay tại song phương đánh giáp lá cả thời khắc, bầu trời chợt nổi lên dị biến. Một đạo tử mang thoáng qua, liền thấy Triệu Quốc Ngọc Trúc chân quân Triệu Thiên Dũng lại độc thân phóng tới yêu tộc trận doanh. Mọi người người thất kinh, không biết làm hạ như này lỗ mãng làm việc. Nguyên lai, Triệu Thiên Dũng phát giác yêu tộc bên trong có một che giấu khí tức tứ giai yêu tôn, nếu không đánh đòn phủ đầu, chờ kỳ xuất thủ tất thành hỏa lớn. Thân hình hắn như điện, thẳng bức cái kia yêu tôn vị trí. Yêu quân nhóm thấy thế nhau nhau ngăn cản, lại bị hắn lấy cường đại linh lực đánh văng ra mấy tên. Cái kia ẩn nút yêu quân bị thúc ép hiện thân lên chiến, hai người giao thủ ở giữa linh khí bốn phía, không gian rung động. Phía dưới binh sĩ cùng cấp thấp tu sĩ chịu ảnh hưởng này, không ít người bị thương một máu. Triệu Thiên Dũng cùng cái kia yêu quân kịch chiến say sưa, song phương ngươi tới ta đi, mỗi một lần ra chiêu cũng giống như lôi đỉnh vạn quân chi thế, ẩn chứa đủ để hủy thiên diệt mà lực lượng kinh khủng. Trung quanh không gian phảng phất đều bị bọn hắn khí thế cường đại vặn vẹo khiến cho người nhìn mà phát khiếp. Mà lúc này, các nguyên bản ở một bên xem cuộc chiến các lộ cao thủ nhóm cũng không kiềm chế được nữa xung động của nội tâm, nhao nhao tung người nhảy vào bên trong chiến trường, tham dự vào trận này kinh tâm động phách trong hỗn chiến. Trong chốc lát, toàn bộ chiến trường bên trên kêu giết tiếng điếc tai nhức óc, đủ loại rực rỡ chói mắt pháp thuật giống như pháo hoa nở rộ ra, kèm theo từng trận tiếng oanh minh vang vọng bất tiêu.
Lúc mới bắt đầu, Triệu Quốc các tướng sĩ bằng vào tinh diệu vô cùng trận pháp, còn có thể miễn cưỡng ngăn cản được địch nhân như thủy triều công kích. Thế nhưng là tiệc vui trong tàn, những cái kia giảo hoạt yêu tộc cấp tốc nhìn rõ ra trận pháp nhược điểm chỗ, đồng thời tập trung binh lực hướng về phía trận nhãn chỗ khởi xướng một vòng lại một vòng hung manh thế công. Đối mặt như nguy cơ này cục diện, Ngọc Trúc chân quân Triệu Thiên Dũng không sợ hãi chút nào, thân hình hắn lóe lên, còn giống như là một tia chớp tỷ lệ trước hướng phía tinh hà yêu quân mau chóng đuổi theo. Trong nháy mắt, hai người liền đã ở giữa không trung gặp nhau, lập tức bày ra một hồi kịch liệt chí cực sinh tử quyết đấu. Chỉ gặp mỗi người bọn họ thi triển ra bản lĩnh giữ nhà, từng kiện uy lực kinh người pháp bảo tại hư không trung hòa lẫn, lóe ra ngũ thải bàn làn quang mang, để cho người ta hoa mắt. Nhưng mà, theo thời gian từng phút từng giây mà trôi qua, Triệu Quốc quân đội dần dần hiện lộ ra vẻ mệt mỏi, bắt đầu chậm rãi rơi vào hạ phong. Mắt thấy phe mình liền muốn lâm vào mọi mặt bị bại tuyệt cảnh thời điểm, đột nhiên, từ xa xôi đường chân trời truyền đến một hồi du dương nguyện chuyển tiếng địch. Tiếng địch này thanh thúy êm tai, tựa như tiếng trời, nhưng trong đó tựa hồ lại ẩn chứa một loại thần bí khó lường ma lực, nhường trên chiến trường đang chém giết lẫn nhau đám người không khỏi tâm thần rung động, động tác cũng theo đó biến chỉ hoãn xuống. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy tại Triệu Quốc quân đội trận doanh bên trong, một cái không tầm thường chút nào nam tử trung niên đang chậm rãi thăng lên trên trời. Người này một bộ thanh y liễu, khuôn mặt bình thường không có gì lạ, nhưng trong tay lại nắm chặt một chi toàn thân xanh biếc, dịch thấu trong suốt cây sáo. Nguyên lai, vị này nhìn như thông thường trung niên nhân lại chính là Triệu Quốc một phương một mực ẩn nấp không ra thiên nhân cảnh cao thủ, Vân Trung Chân Quân. Hắn người mang tuyệt thế thần thông, ngày bình thường thâm tàng bất lộ, cho tới giờ khắc này trong lúc nguy cấp mới thể hiện ra thực lực chân chính. Triệu Quốc các tướng sĩ gặp tình hình này, giống như cựu hạn gặp cam lâm tinh thần lập tức vì đó rung một cái. Bọn hắn cấp tốc bắt lấy cơ hội khó có này, bắt đầu đều đâu vào đấy một lần nữa chỉnh đốn đội ngũ, điều chỉnh bố cục chiến thuật. Một thời gian, Triệu Quốc trong quân sĩ khí tăng vọt, tiếng la giết liên tiếp, vang vọng bất tiêu. Mà vị nào đứng tại bên trên đám mây ngọc trúc chân quân, tất thì thừa dịp yêu tộc chúng yêu quân tâm thần có chút không tập trung thời khắc, không chút do dự thi triển ra bản thân áp đáy hòm tuyệt chiêu. Liền thấy hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, một cỗ hùng hồn vô cùng linh lực trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài, hóa thành một đạo hào quang lộng lẫy chói mắt, trực tiếp thẳng hướng lấy tinh hà yêu quân oanh kích mà đi. Tinh hà yêu quân bất ngờ không đề phòng, đành phải vội vàng vận khởi toàn thân công lực tiến hành ngăn cản. Nhưng mà ngọc trúc chân quân một kích này uy lực thực sự quá kinh người, cứ việc tinh hà yêu quân đã dốc hết toàn lực, nhưng cuối cùng vẫn bị tạm thời đánh lui mấy chục trượng xa. Cùng lúc đó, Vân Trung chân quân chỗ thổi địch âm bộ phát sục sôi cao vút. Cái kia mỹ diệu êm thai giai điệu bây giờ vậy mà thời gian dần qua ngưng kết thành một loại thực chất tính lực lượng cường đại, tựa như sôi trào mãnh liệt sóng lớn hướng về yêu tộc đại quân phô thiên cái địa bao phủ mà đi. Yêu tộc chư vị yêu quân tự nhiên dã phát giác cái này cố cực kỳ kinh khủng sức mạnh đang áp sát, bọn hắn không dám chậm trễ chút nào, nhao nhao giận dữ hét lên, đồng thời thi triển ra riêng mình bản lĩnh giữ nhà, cùng chống lên một đạo kiên như bản thạch phòng hộ che chắn. Nhưng mà khiến cho người không tưởng tượng được chính là, Vân Trung chân quân địch âm chi lực vậy mà cố có mạnh mẽ như vậy ăn mòn tính chất. Nó giống như là vô cùng bất nhập như gián độc, không ngừng mà gặm nhắm yêu tộc yêu quân nhóm hợp lực chống lên phòng hộ che chắn. Mắt thấy cái này lớp bình phong liền muốn chống đỡ không nổi, bị địch âm chi lực triệt để xung phá. Đúng vào lúc này, yêu tộc trận doanh chỗ sâu đột nhiên truyền đến một tiếng giống giận kinh thiên động địa thanh âm. Ngay sau đó, một tôn thân hình cực lớn, toàn thân tản mát ra vô tận uy áp tứ giai yêu quân, Khâu Nguyệt yêu quân đột nhiên xuất hiện. Hắn vừa mới xuất hiện, tựa như cùng ma thần hàng thế kinh khủng kia tuyệt luân khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra làm cho Triệu Quốc một phương không thiếu thực lực hơi yếu binh sĩ trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, căn bản là không có cách chuyển động một chút. Nguyên bản thoáng thiên hướng về Triệu Quốc nhất phương chiến cuộc, bởi vì này vị Khâu Nguyệt yêu quân đến, lại lần nữa biến khẩn trương lên. Song phương cứ như vậy cách không giằng co, bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm, phản phất liền không khí đều phải ngưng kết. Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, đón lấy tới chắc chắn buộc phát một hồi so trước đó thảm thiết hơn máu tanh kinh thế đại chiến. Ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Triệu Quốc bên này An Biễn Hầu Triệu Bình tích mắt nhìn thấy phe mình tình thế bất lợi, lòng nóng như lửa đốt. Hắn biết rõ giờ này khắc này nếu không thể mau chóng nghĩ ra cách đối phó, e rằng Triệu Quốc một phương đem sẽ phải gánh chịu tai họa ngập đầu. Kết quả là Triệu Bình tích âm thầm quyết định, chuẩn bị thi triển một môn cực kỳ lợi hại bí pháp đến để thăng toàn quân sĩ khí. Nhưng mà, bởi vì cái gọi là bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hầu. Đang lúc Triệu Bình tích chuẩn bị âm thầm phát động bí pháp thời khắc, một mực tiềm phục tại chỗ tối tùy thời nhi động Bình Hồ yêu quân lại bén nhạy nhìn rõ đến ý đồ của hắn. Liền thấy Bình Hồ yêu quân trong mắt lóe lên vẻ giảo hoạt, lặng yên không một tiếng động đi vòng qua Triệu Bình tích sau lưng, tiếp đó bỗng nhiên đột nhiên gây khó khăn, phát khởi một cái hung ác vô cùng đánh lén. Đáng thương Triệu Bình tích một lòng chỉ suy nghĩ như thế nào thay đổi chiến cuộc, hoàn toàn không ngờ rằng sẽ có người ở sau lưng đối với hắn hạ độc thủ. Kết quả bên dưới không chút phòng bị nào, bị Bình Hồ yêu quân bất thình lình một đánh cho chính, lúc này miệng phun tiên huyết, bản thân bị trọng thương, cả người như diều đứt dây đồng dạng bay ngược ra ngoài. Triệu Bình tích ngoài ý muốn thụ thương, nhưng nguyên bản là có chút bối rối Triệu Quốc quân đội càng là loạn cả một đoàn. Đã mất đi chủ soái người chỉ huy điều hành, các binh sĩ trong lúc nhất thời không biết làm sao, toàn bộ quân trận cũng bắt đầu lung lay sắp đổ đứng lên. Nhưng vào lúc này, bầu trời đột nhiên hạ xuống kỳ dị sóng sức mạnh, nguyên lai là yêu tộc âm thầm thi triển cấm kỵ pháp thuật triệu hồi ra cổ yêu hư ảnh. Cái kia cổ yêu hư ảnh tán phát uy áp nhường Triệu Quốc không thiếu binh sĩ có quắp ngã xuống đất, rơi vào đường cùng, Triệu Quốc tướng lĩnh chỉ có thể hạ lệnh rút quân, một đường hướng Triệu Quốc bản thổ thối lui, yêu tộc thừa thắng xông lên, thẳng đến Triệu Quốc đại quân triệt để ra khỏi Thạch Châu cảnh nội mới ngừng truy sát, Thạch Châu liền như vậy rơi vào tay yêu tộc, mà Triệu Quốc trên dưới tắc thì bao phủ tại một mảnh chiến bại khói mù bên trong. Chương 70, Lạc Châu đại chiến chương 70, Lạc Châu đại chiến Lạc Châu phương hướng, tinh kỳ lay động, chống trận lôi minh. Triệu Quốc Bình Dương hầu Triệu Thiên Sư, Bình Dương hầu Triệu Nguyên Phủ cùng Hoài Âm hầu Triệu Bình Tư ba người đứng sóng vai, bọn hắn vẻ mặt nghiêm túc mà kiên nghị, con mắt chăm chú tập trung vào phía trước cái kia mãnh liệt mà đến yêu tộc đại quân. Ba vị này hầu gia đều là kinh nghiệm xa trường danh tướng, lần này càng là vai gánh trách nhiệm nặng nề, chủ tính trung toàn cục. Sau lưng bọn hắn, hơn 40 vị tiên nhân cảnh cao thủ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trong đó có Thanh Phong kiếm quân Triệu Bình Chi, thân hình hắn phiêu dật như tiên, trường kiếm trong tay lập lòe hàn quang, còn có Cẩm Dụ chân quân lúc biết rảnh rỗi, một thân cẩm y liễu hoa phục, phong độ phiên phiên, nhưng xuất thủ nhưng là lăng lệ vô cùng. Liên Vũ chân quân vân ấm từ tắc thì tựa như một đóa nở rộ liên hoa, mỹ lệ làm rung động lòng người nhưng lại ngậm sắc cơ, tinh thần kiếm quân yến nói đốt càng là tinh quang bừng bừng, kiếm khí xung tiêu. Những cao thủ này người 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 mang tuyệt kỹ khiến cho người kính sợ. Chứ những thứ này ra cường giả đỉnh cao bên ngoài, Triệu Quốc còn xuất động hắn tinh nhuệ chủ chiến quân đoàn 11 Thiên Cương quân đoàn, Phi Hỏa quân đoàn cùng Vân Phách quân đoàn vân vân. Ngoài ra, các đại chiến doanh cũng nhao nhao tập kết, mấy ngàn vạn Triệu Quốc đại quân giống như dòng lũ sắt thép hướng về yêu tộc đại quân phát khởi xung kích. Cùng lúc đó, yêu tộc một phương đồng dạng thành thế hùng vĩ. Ngọc Hoa yêu quân, Tươi Trắng yêu quân, Sương Trúc yêu quân, Cách Nguyệt yêu quân, Anh Vũ yêu quân, Thanh Huyền yêu quân, Hỏa Phong Lâm yêu quân, mấy chục vị yêu tộc tứ gia yêu quân xuất lĩnh lấy mấy ngàn vạn yêu tộc đại quân giống như thủy triều tuôn hướng nhân tộc biên cảnh. Trong chốc lát, toàn bộ chiến trường lâm vào hỗn loạn tương bừng cùng chém giết bên trong. Tiêu giết tiếng điếc tai nhức óc, sông thẳng vân tiêu, phản phất muốn đem cái này phiến thiên địa vỡ ra tới. Nhân tộc đại quân sĩ khí dâng cao, giống như một cỗ không thể ngăn trở sóng lớn, cuồn cuộn hướng về phía trước. Triệu Thiên Sư một ngựa đi đầu, xông vào trận địa địch. Trường đao trong tay của hắn giống như điên cuồng long xuất hải, trên dưới tung bay, mỗi một lần huy động đều mang theo một hồi gió tanh mưa máu, mấy tên yêu tộc binh sĩ kêu thảm ngã xuống dưới đao của hắn. Thanh Phong kiếm quân Triệu Bình Chi cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém, hắn thân vị kiếm đầu, kiếm ảnh trùng trùng. Từng đạo lăng lệ vô cùng kiếm khí gào thét mà ra, giáng khắp nơi, những nơi đi qua tiên huyết văng khắp nơi, yêu tộc phòng tuyến giống như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt bị xé ra một lỗ hổng khổng lồ. Mà yêu tộc bên này mặc dù đem hết toàn lực mà chống đỡ nhân tộc như thủy triều mãnh liệt tới công kích, nhưng mà mặt đối với nhân tộc như vậy lăng lệ lại hung manh thế công, bọn hắn đã dần dần hiện lộ ra bị bại chi thế. Ngọc Hoa yêu quân lòng nóng như lửa đốt, hắn biết rõ thế cục đối với yêu tộc cực kỳ bất lợi, thế là quyết định được ăn cả ngã về không, thi triển ra bản thân lợi hại nhất yêu pháp, Niu Toan dùng cái này tới thay đổi trước mặt sự cục. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị niệm động chú ngữ, thi triển yêu pháp thời khắc, liền thấy một đạo rực rỡ chói mắt linh quang từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp hướng hắn oanh kích mà tới. Nguyên lai, một mực tỉ mỉ chú ý chiến cuộc biến hóa Cẩm Dụ chân quân lúc biết rảnh rỗi sớm đã phát giác Ngọc Hoa yêu quân ý đồ, đồng thời kịp thời xuất thủ ngăn cản. Bằng vào nó mạnh mẽ vô cùng linh lực tu vi, lúc biết rảnh rỗi thả ra đạo này linh quang giống như một tòa sơn nhạc đồng dạng trầm trọng, hung hăng đặt ở Ngọc Hoa yêu quân trên thân, khiến cho cái sau căn bản là không có cách thuận lợi thi triển yêu pháp. Ngay tại nhân tộc mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt thời điểm, nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên biến lờ mờ tối tăm, phản phất màn đêm sớm buông xuống. Ngay sau đó, một cỗ làm cho người hít thở không thông cường đại uy áp phô thiên cái địa bao phủ lại toàn bộ chiến trường, vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc, đều cảm nhận được một loại sợ hãi trước đó chưa từng có cùng áp lực. Đám người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một đầu hình thể to lớn vô cùng minh xà chậm rãi từ đám mây nổi lên. Đầu này minh xà chính là yêu tộc cận nấp đã lâu minh xà yêu quân. Nó cái kia to lớn như núi cao thân thể cơ hồ che đậy cả bầu trời, dương quang đều không thể xuyên thấu nó cái kia vừa dày vừa nặng bóng tối vẩy rơi xuống mặt đất. Hắn băng lãnh vô tình thụ đồng tựa như hai quả hạt tinh, lạnh lùng quét nhìn phía dưới thất kinh đám người. Kinh khủng hơn là, từ trên người minh xà yêu quân liên tục không ngừng tản ra yêu khí, vậy mà giống như thực chất hóa thủy triều đồng dạng hướng về bốn phương tám hướng quần quần khuyết tán ra. Trong nhân tộc rất nhiều tướng sĩ vẹn vẹn chỉ là tiếp xúc đến cỗ này yêu khí, liền cảm thấy cơ thể giống như là bị một tòa cự sơn ngăn chặn đồng dạng trầm trọng, thậm chí ngay cả hô hấp đều biến phải dị thường khó khăn, chớ đừng nhắc tới tự do hành động. Bất quá, nhân tộc bên này dù sao hội tụ đông đảo thiên nhân cảnh đỉnh tiêm cao thủ, bọn hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng bị cảnh tượng trước mắt hù ngã. Mắt thấy minh xà yêu quân hiện thế đồng thời tạo thành như thế kinh người thanh thế, Cẩm Dụ chân quân lúc biết rảnh rỗi không chút do dự đứng ra, đã trở thành thứ nhất hướng minh xà yêu quân phát động công kích người. Liền thấy lúc biết rảnh rỗi hai tay cấp tốc kết ấn, chu thân lập tức hiện ra vô số đạo rực rỡ màu sắc linh lực quang mang. Những thứ này linh lực quang mang giống như linh động giao long gào thét lên hướng về minh xà yêu quân bay đi, tính toán đem hắn gắt gao cuốn lấy. Nhưng mà minh xà yêu quân thấy thế nhưng là lạnh rên một tiếng, mở ra huyết buồn đại khẩu, đống nhiên phun ra tối đen như mực như mặc hùng hùng liệt diễm. Cái này ngọn lửa màu đen cùng những cái kia linh lực quang mang phủ nhất tiếp xúc, giống như là tuổi khô gặp phải liệt như lửa, trong nháy mắt đem tất cả linh lực quang mang đốt cháy hầu như không còn, hóa thành điểm điểm hỏa tinh phiêu tán trên không trung. Đối mặt hung mãnh như vậy thế công, minh xà yêu quân lại không sợ hãi chút nào. Nó dễ dỗi tráng kiện mà mềm dẻo thân thể, trên thân tầng kia cứng rắn vô cùng vảy màu đen lập lòe lạnh như băng quang mang, tựa như bền chắc không thể gãy áo giáp. Làm kiếm long đánh tới minh xà yêu quân lần phía lúc, phát ra một hồi đình thai nhức óc tiếng vang, nhưng minh xà yêu quân bằng vào tự thân cường đại lực phòng ngự, vậy mà gắng gượng chặn lại kiếm long mãnh liệt xung kích. Nhưng mà, đang lúc minh xà yêu quân tự cho là thành công hóa giải nguy cơ mà âm thầm đắc ý thời khắc, một thân ảnh còn như quỷ mị lặng yên xuất hiện tại phía trên đỉnh đầu nó. Nguyên lai là Thanh Phong kiếm quân Triệu Bình Chi thừa dịp minh xà yêu quân lực chú ý toàn bộ tập trung ở phía trước kiếm long phía trên lúc, lặng yên không một tiếng động vu về tới phía sau của nó. Triệu Bình Chi ánh mắt lánh liệt, trường kiếm trong tay lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đột nhiên đâm xuống. Minh xà yêu quân phát giác được nguy hiểm tới gần đã vì lúc quá muộn, chỉ nghe một tiếng hét thảm vang lên, nó một con mắt trong nháy mắt bị Triệu Bình Chi trường kiếm chọc mù. Kịch liệt đau nhức nhường minh xà yêu quân lâm vào cực kỳ tức giận bên trong, nó mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra một cỗ màu đen độc, đồng thời điên cuồng bãi động chính mình cái kia thân thể cao lớn, tính toán tránh thoát nhân tộc những cao thủ vây công. Thế nhưng, nhân tộc đông đảo cao thủ sớm đã ăn ý mười phần, bọn hắn phối hợp lẫn nhau, chặt chẽ hợp tác, từ đầu đến cuối nhằm vào Minh Xà Yêu Quân nhược điểm khởi xướng một vòng lại một vòng công kích. Theo thời gian rời đổi, Minh Xà Yêu Quân thể lực dần dần bắt đầu chống đỡ hết nổi, nó nguyên bản uy mãnh công kích cũng biến thành càng ngày càng trì hoãn bất lực. Mắt thấy tình thế không ổn, Minh Xà Yêu Quân rơi vào đường cùng đành phải từ bỏ chống lại, quay người hướng về bốn phía chạy trốn du tẩu. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một hồi trầm muộn lôi minh chi thanh, ngay sau đó một đám mây đen quần quần mà tới. Đợi cho mây đen tan đi, một cái vóc người cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng nam tử xuất hiện ở trước mắt mọi người. Người này chính là Giải Hủ Yêu Quân, hắn toàn thân tản ra làm người sợ hãi yêu khí, cặp mắt kia càng là để lộ ra lạnh thấu xương hàn quang thấu xương. Giải Hủ Yêu Quân vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng vùng cánh tay lên một cái, lập tức liền cuốn lên một hồi cơn lốc cuồng bạo. Cơn lốc kia gào thét lên bao phủ mà qua, trong nháy mắt liền đem nhân tộc rất nhiều tướng sĩ cuốn vào trong đó, tiếp đó hung hăng ném nơi xa. Đối mặt biến cố bất thình lình, nhân tộc mọi người cũng không có chút nào ý lùi bước. Tinh Thần Kiếm Quân Yến nói đốt không chút do dự đứng ra, hắn tay cầm trường kiếm, vững vàng đứng ở tại chỗ, cùng Giải Hủ Yêu Quân xa xa tương đối, trong mắt thiêu đốt lên hùng hùng đấu chí. Một hồi càng thêm kinh tâm động phách, kịch liệt dị thường chiến đấu cứ như vậy kéo ra màn che. Cùng lúc đó, những thứ khác nhân tộc cao thủ cũng đều rối rít điều chỉnh tốt trạng thái của mình, trận địa sẵn sàng đón quân địch, tùy thời chuẩn bị ứng đối chiến cuộc này bên trong có thể xuất hiện đủ loại biến số. Giải Hủ Yêu Quân cùng Tinh Thần Kiếm Quân Yến nói đốt kịch chiến say sưa, giống như hai con mãnh hổ tại núi lâm trùng chém giết, thân hình giao thoa ở giữa mang theo từng trận quang ảnh, phảng phất sấm sét xẹt qua thiên thế. Giải Hủ Yêu Quân đột nhiên song chảo nổi lên u lục quang mang, như rắn độc xuất động, lao thẳng tới Yến nói đốt mặt. Yến nói đốt nghiêng người né tránh, động tác như nước chảy mây trôi, đồng thời trở tay một kiếm tức hướng Giải Hủ Yêu Quân cánh tay, kiếm thế lăng lệ, giống như tật phong sậu vũ. Lúc này, các thiên nhân cảnh cao thủ chờ đúng thời cơ, như ngạ lang chụp mồi, tề tề phát động thế công. Liên bộ chân quân vân ấm từ hai tay kết ấn, mảng lớn mê vụ như quần quần khói đặc, tuôn hướng Giải Hủ Yêu Quân, mấy nhiều hắn ánh mắt, Thanh Phong Kiếm Quân Triệu Bình Chi lại lần nữa ngự kiếm tập kích, như quỷ mị lơ lửng không cố định. Giải Hủ Yêu Quân bị nhốt trong sương mù, như con rùa không đầu, nhất thời rối loạn trận cước, bị Triệu Bình Chi hoạch thương hậu cõng. Yêu tộc gặp tình hình này, sĩ khí như quả cầu da bị xì hơi, càng thêm rơi xuống. Ngọc Hoa Yêu Quân thấy thế, như thiêu đốt hỏa diễm, không để ý thương thế cường đi thi triển cấm kỵ yêu thuật, tự thân sức mạnh bạo tăng mấy lần. Hắn như mũi tên, xông vào đám người, một thời gian nhân tộc tử thương thảm trọng. Nhưng loại này yêu thuật như phủ dung sớm nở tối tàn, tiêu hao rất nhiều, không có kéo dài bao lâu Ngọc Hoa Yêu Quân liền như nến tàn trong gió, lung lay sắp đổ. Cẩm Dụ Chân Quân lúc biết rảnh rỗi nhắm ngay cơ hội, như liệp ưng của thỏ, phát ra một kích mạnh nhất, Ngọc Hoa Yêu Quân lại không có lực phản kháng, bị mất mạng tại chỗ. Giải Hủ Yêu Quân nhìn thấy Ngọc Hoa Yêu Quân bỏ mình, như chim sợ cảnh cong, tâm sinh kiếp ý, giả thoáng một chiêu phía sau thoát đi chiến trường. Mất đi chủ tướng yêu tộc đại quân như vỡ đê hồng thủy, mọi mặt bị bại, nhân tộc thừa thắng xông lên, như gió thu quét lá rụng, lấy được trận đại chiến này thắng lợi. Chương 71, Triệu Vương đích thân tới chương 71, Triệu Vương đích thân tới Lạc Châu to lớn thắng, như húc nhật đồng thăng, quang mang và trượng, Thạch Châu to lớn bại, giống như mặt trời lặn đằng tây, ảm đạm vô quang, Ninh Châu chi chiến trường, đúng như hai quân đối chọi, dương cung bạc kiếm. Như thế chiến cuộc, dẫn tới Triệu quốc cao thủ nhiều như mây, võ giả như nước thủy triều, như sôi trào mãnh liệt chi như thủy triều, điên cuồng tuân hương cái này ba chỗ chiến trường. Triệu quốc nghiêng cả nước chi lực, lập thể chặn đánh bại yêu tộc, xâm chiếm yêu tộc càng nhiều cương thổ. Thậm chí, Triệu Vương đều thân phó Ninh Châu tiền tuyến, xung phong đi đầu. Cùng lúc đó, Triệu quốc cảnh nội có một tiểu gia tộc, Vân Trung Hà Thị. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, quyết định gia tăng đối với Triệu quốc khai cương thác thổ chi ủng hộ, để có thể tại chiến hậu phân một chén canh, thu hoạch một chút lãnh thổ, cùng với đạo cơ bảo vận, làm cho gia tộc nâng cao một bước, tấn thăng thế gia. Triệu quốc cảnh nội đông đảo hàn môn, hào môn, thế gia, thậm chí môn thiệt, tất cả giấu trong lòng như thế mong đợi, tận hết sức lực mà gia tăng đối với Triệu quốc khai cương thác thổ chi ủng hộ. Hà Bác Thần đối với gia tộc cử động lần này có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng biết rõ, đây là gia tộc hiếm có cơ hội tốt, có thể khiến gia tộc lấy càng ít chi thời gian tấn thăng thế gia. Vừa giá trị gia tộc Bắc Nguyên Huyền chữ lót tộc nhân tài đông đúc, giống như quần tinh rực rỡ. Nếu có phong phú chi đạo cơ bảo vật cùng lãnh thổ, gia tộc tấn thăng thế gia ở trong tầm tay. Làm trợ lực gia tộc chi chiến hơi, Hà Bác Thần cũng lao tới tiền tuyến, dẫn thân vào ở phía sau phương chế tác phù lục, trận bàn, luyện đan, đúc khí hành trình liệt, lại thanh danh vang dội như sấm bên hai. Giống như Hà Bác Thần như vậy chi lệ, nhìn mãi quen mắt, nhưng càng người nhiều, chính là ở chiến trường bên trên rực rỡ hào quang, quang mang bắn ra bốn phía. Bởi vì Triệu Vương tự thân tới chiến trận, Triệu quốc Lạc Châu phương diện như hổ thêm cánh. Triệu Vương Triệu Ôn tiện tự mình dẫn Linh Châu phương diện Triệu quốc đại quân, thống lĩnh Tuyên Bình hầu Triệu Bình Ngũ, Bình Dương hầu Triệu Thiên Vũ, Cửu Thiên thần tướng Triệu Bình Vũ, Ngọc Long thần tướng Triệu Nguyên Húc, Trường Không thần tướng Triệu Nguyên Tĩnh, Vô Thiên thần tướng Triệu Nguyên An mấy chục vị thiên nhân cảnh cao thủ, chỉ huy Linh Châu. Cung Huyền cánh yêu quân, Mãng Hoang yêu quân, Ma Linh yêu quân, Phá Long yêu quân, Thiên Thương yêu quân, Vô Tinh yêu quân mấy người yêu tộc tứ giai yêu quân xuất linh yêu tộc đại quân, bày ra một hồi kình tâm động phách, ba lan tráng khoát chi ác chiến. Lạc Châu trên chiến trường, Quốc sư thần quý đạo nhân xung phong đi đầu, xuất lĩnh Bình Dương hầu Triệu Thiên Sư, Bình Dương hầu Triệu Nguyên Phủ, Hoài Âm hầu Triệu Bình Tư mấy người một đám tướng lãnh chủ tính trung toàn cục, bọn hắn giống như một vài khỏa sáng chói tinh thần, long lánh ánh sáng vô tận. Mà sau lưng bọn hắn, Thanh Phong Kiếm Quân Triệu Bình Chi, Cẩm Dụ Chân Quân lúc biết rảnh rỗi, Liên Vụ Chân Quân Vân Ấm Tử, Tinh Thần Kiếm Quân Yến nói đốt mấy chục vị thiên nhân cảnh cao thủ, tựa như từng thành sắc bén bảo kiếm, mang theo Triệu Quốc hùng binh, như sắp xếp núi đảo hải giống như tiếp cận mà tới.
Tới đối trận là Tà Sư yêu quân, Tươi Trắng yêu quân, Sương Trúc yêu quân, Cách Nguyệt yêu quân, Anh Vũ yêu quân, Thanh Huyền yêu quân, Phong Ngâm yêu quân mấy người yêu tộc tứ gia yêu quân, bọn hắn xuất lĩnh lấy yêu tộc mấy ngàn vạn đại quân, như sôi trào mãnh liệt thủy triều, khí thế bằng bạc. Thạch Châu phương diện cũng là cao thủ nhiều như mây, Thạch Châu chiến trường từ Võ An Hầu Triệu Thiên Vũ thống lĩnh Định An Hầu Triệu Bình Kha, An Viễn Hầu Triệu Bình Tích, Văn Tín Hầu Triệu Bình Dương, bọn hắn giống như ba tòa sơn nhạc nguy nga, không thể phá bỡ. Mà tại dưới quyền bọn họ, Ngọc Trúc chân quân Triệu Thiên Dũng, Mưa Bụi thượng nhân Tô Hằng Long, Phiêu Miểu tôn giả Từ Đạo Tùng, Ngộng Áo chân quân Vân Sương, Thương Vân kiếm quân Sở Sơ Đường, Lòng Sương thượng nhân Lục Tự Bạch, Tiêu Diêu chân quân Lâm Phú mấy chục vị tiên nhân cảnh cao thủ, đúng như một đám khỏe mạnh hùng, dương cánh bay lượn, tiếp cận mà tới. Rất nhiều triệu quốc binh sĩ tại kinh khủng này yêu pháp phía dưới, trong nháy mắt lâm vào điên cuồng trạng thái, như mất lý trí dã thú, tự giết lẫn nhau đứng lên. Triệu Vương Triệu Ôn tiện gặp tình hình này, lòng nóng như lửa đốt, hắn lập tức cùng mấy vị thiên nhân cảnh cao thủ liên thủ, bố hạ một đạo tiên như bản thạch phòng hộ trận pháp, như một đạo tiên cố tường thành, thủ hộ lấy triệu quốc quân đội, ổn định lại quân tâm. Lạc Châu trên chiến trường, Tà Sư yêu quân bằng vào địa lý ưu thế bố hạ thiên la địa võng một dạng cả bấy. Làm triệu quốc đại quân như dê vào miệng cọp giống như xâm nhập lúc, trung quanh giống như thủy triều tuôn ra vô số yêu thú, tiền hậu giáp kích, như ngạ lang chụp mồi. Nhưng mà, Thanh Phong kiếm quân Triệu Bình Chi lại như hạt giữa bầy gà, hắn xung phong đi đầu, như mãnh hổ hạ sơn giống như xông vào đám địch, kiếm khí ngang dọc như thiểm điện, những nơi đi qua, yêu thú nhao nhao bị chém rụng, tạm thời ổn định lung lay sắp đổ trận cước. Thạch Châu bên này, Tinh Hà yêu quân người chỉ huy yêu quân như mưa to gió lớn giống như phát động công kích. Thương Vân kiếm quân Sở Sơ Đường xuất lĩnh triệu quốc tướng sĩ như sắt thép trường thành giống như ương ngạnh chống cự, nhưng đối phương thế công như sắp xếp núi đảo hải giống như mãnh liệt. Ngay tại triệu quốc quân đội như nến tàn trong gió giống như sắp ngăn cản không nổi lúc, hậu phương đột nhiên truyền đến một hồi du dương tiếng kèn, như hoàng trung đại lữ, nguyên lai là triệu quốc trong nước lại phái tới Việt quân, cầm đầu là mấy vị như ẩn sĩ giống như ẩn cư nhiều năm lâu năm tiên nhân cảnh cực giả, đến của bọn họ như cựu hạn gặp cam lâm, nhường triệu quốc binh sĩ một lần nữa dấy lên như ngọn lửa hừng hực một dạng đấu trí, chuẩn bị lần nữa đưa vào như liều mạng tranh đấu. Một dạng chiến đấu. Trải qua hơn nguyệt như gió tanh mưa máu một dạng kỳ chiến, yêu tộc đại quân như tàn binh bại tướng giống như bị bại. Bọn hắn như chó nhà có tang giống như thối lui ra khỏi Thạch Châu cùng Lạc Châu. Lại kế tiếp trong chiến tranh như đánh tơi bởi giống như đánh mất mặt châu, yêu tộc tổn thất nặng nề, như đại hạ tướng binh. Bất đắc dĩ, chỉ có thể như đấu bại gà trống giống như cùng triệu quốc nghị hòa, ngưng chiến. Triệu quốc phương diện bởi vì tổn thất nặng nề, cũng như nọ mạnh hết đà giống như bất lực tiến công. Hơn nữa trải qua hơn lần như sóng to gió lớn đại chiến, đã dao động như cơ thạch một dạng nền tảng lập quốc, cũng chỉ có thể như quả cầu da bị xì hơi giống như ngưng chiến. Chương 72, tình trạng trước mắt chương 72, tình trạng trước mắt thời gian trôi mau, như thời gian qua nhanh, trong nháy mắt, không đủ 5 năm đã qua đời. Ở nơi này ngắn ngủi trong tuyến nguyệt, cực tây vực những chiến trường khác thế cục đã sáng tỏ, phân thắng bại dần dần hiện ra. Ban sơ thời điểm, Vũ tộc, Long tộc cùng Yêu tộc cường cường liên thủ, đối với nhân tộc khởi xướng công kích mãnh liệt, chiến hỏa bay tán loạn, khói lửa tràn ngập. Nhưng mà, chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt khiến cho người bất ngờ. Ngay tại thế lực khắp nơi kịch chiến say xưa thời khắc, triệu quốc lực lượng mới xuất hiện, thể hiện ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Bọn hắn lấy Lôi đỉnh vạn quân chi thế nhất cử đánh tan Yêu tộc đại quân, đồng thời thành công chiếm lĩnh Yêu tộc Ninh Châu, Mạc Châu, Thạch Châu cùng với Lạc Châu các nơi. Trận này kinh tâm động phách đại chiến mới hạ màn kết thúc không lâu, cực tây vực lại đột nhiên phát sinh kinh thiên biến đổi lớn. Không biết là ra sao thần bí nguyên do, nơi đây lại cùng một tòa khác thế giới dung hợp lẫn nhau. Theo dung hợp hoàn thành, nguyên bản mênh mông vô ngần thổ địa trong nháy mắt thêm ra dòng dã 20 cái châu bao la cương vực, đồng thời còn kinh hiện năm tòa tựa như tiên cảnh động thiên phúc địa. Đối mặt dụ người như vậy lợi ích, Vũ tộc cùng Long tộc đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Bọn hắn gặp Yêu tộc vừa mới thụ trọng thương, thực lực đại tổn, liền không chút do dự bỏ đá xuống giếng, song song xuất thủ hướng Yêu tộc phát động tấn công mạnh, ý đồ thừa này cơ hội tốt cướp trắng trận tài nguyên. Đáng thương cái kia Yêu tộc vốn đã tổn thương nguyên khí nặng nề, bây giờ càng là khó mà ngăn cản hai đại cường địch giáp công, thảm tao bị bại. Trong tuyệt lộ, Yêu tộc đành phải hướng ra phía ngoài cầu viện. Kết quả là, ở xa kỳ âm vực Yêu tộc cấp tốc hưởng ứng, khẩn cấp điều động trên trăm vị tu vi cao thâm tứ gia yêu quân xuất lĩnh hơn 100 triệu Yêu tộc đại quân hạo hạo đang tràn vào cực tây vực. Đến nước này, nhân tộc, Yêu tộc, Vũ tộc, Long tộc tứ phương thế lực hội tụ ở mảnh này tràn ngập biến số thổ địa phía trên, bày ra một hồi trước nay chưa có huyết tinh chém giết. Chiến đấu càng kịch liệt, các phương đều sử dụng ra tất cả vũ liếng, muốn đem đối thủ đưa vào chỗ chết. Không chỉ có như thế, vì tăng cường thực lực bản thân, các phương thậm chí không tiếc nhau nhau dẫn vào bên ngoài giúp đỡ, khiến cho toàn bộ cực tây vực lâm vào trong một mảnh hỗn loạn, tiếng giết rung trời, huyết lưu thành hạ. Tại mênh mông vô ngần huyền nguyên thiên hạ, tồn tại rất nhiều thần bí cường đại địa vực, trong đó Thái Ất vực, Đông Hoa vực cùng với Trường Bình vực tất cả là nhân tộc sinh sôi sinh tức chi địa, phạm vi thế lực của bọn hắn dần dần kéo dài cái kia tràn ngập vị chi cùng khiêu chiến cực tây vực. Cùng lúc đó, dáng người khôi ngô cao lớn cự nhân tộc vì có thể thuận lợi bước vào mảnh đất này, không tiếc hao phí to lớn sức người vật lực tài nguyên, mới xây nhiều đến mấy chục cái siêu đại quy mô truyền thống trận. Những thứ này truyền tống trận tựa như từng tòa đứng sừng sững tại trong thiên địa cự hình môn hộ, lập lòe tia sáng kỳ dị liên tiếp lấy khu vực khác nhau. Không chỉ có như thế, đám cự nhân còn cho thấy kinh người sức sáng tạo, thành công mở ra mấy cái không gian thông đạo, khiến cho vượt qua xa cự ly xa biến dễ như trở bàn tay. Cửu Tiêu vực cùng Tử Huyền vực hai cái này trong khu vực đồng dạng có cự nhân tộc thân ảnh qua lại. Bọn hắn bằng vào tự thân thực lực cường đại cùng kỹ thuật tân tiến thủ đoạn, lặng yên rót vào tới rồi cực tây vực ở trong. Nhưng mà, đối mặt dụ người như vậy kinh ngộ, chủng tộc khác tự nhiên dã sẽ không dễ dàng buông tha. Đỏ Nam vực Long tộc từ trước đến nay lấy dũng mãnh không sợ lấy sừng, bọn hắn không cam tâm rơi tại người khác sau đó, cấp tốc điều động đông đảo cao thủ cùng với thế lực khổng lồ thẳng tiến cực Tây vực.
Một thời gian, long ảnh xuyên thẳng qua ở trong thiên không, khí thế bằng bạc.
Kỳ Sơn chi âm kỳ âm vực, âm luật du dương 6 giây cung vực cùng với sóng gợn lằn tăn an ủi đố vực các vùng, cũng đều có yêu tộc yêu quân dẫn theo riêng mình tộc đàn nhau nhau rời vào cực Tây vực. Những thứ này yêu tộc hình thái khác nhau, hoặc uy manh ba khí, hoặc linh xảo giàu hoạt, nhưng không có chỗ nào mà không phải là thực lực phi phàm. Ở vào Bắc Phương Nguyên Bắc vực cùng Trung Bộ phụ Trung vực, nhưng là vũ tộc nghỉ lại chỗ. Thính Văn cực Tây vực tin tức về sau, vũ tộc cũng không chút do dự điều động số lớn tộc nhân, hạo hạo đáng đáng di chuyển mà đến, cuối cùng ở mảnh này thần kỳ thổ địa bên trên bám rễ sinh sôi. Đi qua một phen tranh đoạt kịch liệt cùng phân chia, hôm nay cực Tây vực 48 châu đã hình thành một loại vi diệu cách cục. Trong đó, nhân tộc bằng vào lịch sử lâu đời truyền thừa cùng thâm hậu nội tình, chiếm cứ dòng giá 16 cái châu, nhẹ nhàng linh động vũ tộc tắc thì nắm trong tay 6 cái châu, uy vũ hùng tráng long tộc chiếm cứ 8 cái châu. Số lượng đông đảo lại chủng loại phức tạp yêu tộc tắc thì chiếm lĩnh 14 châu, cuối cùng, cự nhân tộc dựa vào hắn lực lượng cường đại cùng trí tuệ, đoạt được 4 cái châu. Triệu quốc bây giờ vu cực Tây vực có được Vân Châu, Tế Châu, Huệ Châu, Lễ Châu, Ninh Châu, Mạc Châu, Thạch Châu, Lạc Châu mấy người tám châu, tại nhân tộc nắm trong tay 16 châu ở bên trong, Triệu quốc độc chiếm vị trí đầu. Trên thực tế, Triệu quốc chính là Tể cung Triệu thị sở kiến, Triệu quốc vương thất nhất mạch càng là Tể cung Triệu thị chủ mạch. Kỳ thực, mọi người nhiều nhân tộc thế lực tất cả đối với Triệu quốc địa bàn nhìn chằm chằm, nhưng mà, trở ngại Tể cung Triệu thị uy danh, không người dám hành động thiếu suy nghĩ. Tể cung Triệu thị chính là Huyền Nguyên Thiên Hạ bên trong năm cấp đại đế một trong những thế lực, có câu chủ cảnh đại năng tọa trấn, cho dù là hắn đại bản doanh ở vào Đông Hoa vực, cũng không một nhân tộc thế lực can đảm dám đối với cực Tây vực Triệu quốc xuất thủ. Vân Trung Hà thị bởi vì toàn lực ủng hộ Triệu quốc lần này mở mang mở cõi, trong tộc không ít người oanh liệt hy sinh, cơ hội nhà nhà tất cả treo lụa trắng. Bất quá, đây hết thể cũng là đáng đấy, Triệu quốc vương thất khẳng khái ban thưởng, tương gia tộc hiện cư chi mà, Vân Châu Thái Huyền phủ bàn cho gia tộc, ngoài ra, còn ban thưởng hai đạo đạo cơ bảo vật, một là phong thuộc, một là lôi thuộc. Không chỉ có như thế, Triệu quốc vương thất còn tán thành gia tộc đã không còn là Túc Lộc La thị thuộc hạ gia tộc, nắm giữ lẻ loi quyền lực, có thể trực tiếp hướng Triệu quốc vương thất giao nạp thuế má. Gia tộc hiện nay có được hai vị chân nhân cảnh cao thủ, bọn hắn tựa như hai tòa sơn nhạc nguy nga, theo thứ tự là Thái thượng trưởng lão Hà Nghĩa Thu cùng Vân Ngu trưởng lão Trương Vân Ngu, Hà Bắc thần mãi mãi. Nhưng mà, lần này đại chiến đi qua, gia tộc võ nhân cảnh cao thủ giảm mạnh, chỉ còn lại hơn 30 vị, trong đó bao quát Hà Trung Thực, trưởng tộc, Hà Bắc Thần, Hà Bắc Khê, Hà Bắc Dụ, Hà Bắc Hủ, Hà Nguyên Đằng, Hà Bắc Chí, Hà Bắc Hàng, Hà Nguyên Chân, Hà Huyền Nai, Hà Trung Vũ bọn người. Hà Bắc Thần giống như một khỏa sáng chói tinh thần, trong chiến tranh phóng ra làm cho người sợ hãi luyện đan, đúc khí, vẽ phủ, trận pháp thiên phú, thậm chí có thể luyện chế ra chân bảo hiếm thế Hỗn Nguyên Đan. Nhiều năm trong chiến tranh, hắn giống như một cái chiến sĩ anh dũng, thu hoạch vô số công vân. Triệu quốc vương thất chiến hậu, các đại gia tộc đổi Hỗn Nguyên Đan ở bên trong, có không ít đều xuất từ Hà Bắc Thần chi thủ, này chủ yếu nhờ vào hắn siêu cao luyện chế thành công tỷ lệ. Nguyên nhân chính là như thế, Hà Bắc Thần vì gia tộc lần này thu được Triệu quốc vương thất ban thưởng lập được công lao hắn mã. Thế là gia tộc cũng khẳng khái mà ban cho hắn số lớn gia tộc điểm công hiến. Hà Bắc Thần mạch này trên chiến trường đồng thời không có người chiết kích trầm xa, nhưng bọn hắn đạt được chiến công, lại như đầy sao giống như lập lòe, trở thành Vân Trung Hà thị tứ tông bên trong nhân tài kiệt xuất. Hà Bắc Thần cùng Hà Bắc Khê tất cả như phá kén chi điểm, thành công đột phá đến võ nhân cảnh đỉnh phong, đỉnh núi cảnh, mà còn lại Hà Bắc Phương, Hà Bắc Thương, tứ thẩm Ngọc Thanh Nguyệt, nhị thẩm Hàn Tố Tố, Hà Bắc Phong, Hà Nguyên Thanh, Hà Nguyên Hoan cũng đều tại võ nhân cảnh trên đường nâng cao một bước. Còn gả cho Hà Bắc Phong Khương Chỉ Tuyết, càng là tại Tư Nguyên tầm bộ dưới, như vượng hoàng niết bàn, đột phá đến võ nhân cảnh. Bây giờ trong gia tộc, Hà Nguyên Đằng, Hà Huyền Mai, Hà Bắc Khê tất cả trên chiến trường thu hoạch tương ứng đạo cơ bảo vật, tất cả tại sẵn sàng ra trận, muốn đột phá chân nhân chi cảnh. Hà Bắc Thần lấy tự thân gia tộc điểm cống hiến hối đoái gia tộc đạo kia phong thuộc đạo cơ bảo vật, kỳ thực lấy Hà Bắc Thần chi gia tộc điểm cống hiến, đủ đem đạo kia lôi thuộc đạo cơ bảo vật cũng bỏ vào trong túi. Nhưng hắn lo cùng bản tông đã có một vị chân nhân cảnh cao thủ, lại mình cùng đệ Hà Bắc Khê đều có đạo cơ bảo vật, có thể đạt đến chân nhân chi cảnh rồi. Như lúc này lại hối đoái đạo kia lôi thuộc đạo cơ bảo vật, sợ đem thu nhận đông đảo tộc nhân chi không vừa lòng. Đạo kia lôi thuộc đạo cơ bảo vật tựa như ngủ say chi cự lòng, Nam Yên Vu gia tộc tộc trong kho, chậm đợi trong tộc có tu luyện lôi thuộc công pháp chi võ nhân cảnh cao thủ, tích lũy đầy đủ gia tộc điểm cống hiến phía sau đến đây hối đoái. Chương 73, gia tộc tấn thăng thế gia chương 73, gia tộc tấn thăng thế gia tại cường đại tông mạch sức mạnh duy trì dưới, Hà Nguyên Chân cuối cùng được như nguyện đổi được này đạo làm cho người tha thiết ước mơ lôi thuộc đạo cơ bảo vật. Mà trước đó, hắn sớm đã bằng vào tự thân không ngừng cố gắng cùng chắc tuyệt thiên phú, thành công tu luyện đến võ nhân cảnh đỉnh phong chi cảnh. Vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, vào giờ phút này Hà Nguyên Chân đã làm tốt chuẩn bị chu đáo, thuận thế đạp vào xung kích chân nhân cảnh gian khổ hành trình. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa. Trong vòng một năm sau đó trong thời gian, trong gia tộc tiếp nhị liên tam chuyển đến tin vui, đầu tiên là Hà Nguyên Đằng nhất cử đột phá gông cùng xiềng xích, thành công bước vào chân nhân cảnh, ngay sau đó, Hà Huyền Mai, Hà Bắc Khê, Hà Bắc Thần cùng với Hà Nguyên Chân bọn người cũng lần lượt đột phá tự ngã cực hạn, thuận lợi tấn giai chân nhân cảnh. Trong một năm này, trong gia tộc đột phá dị tượng liên tiếp, thường cách một đoạn thời gian liền sẽ bộc phát một lần. Mỗi khi những thứ này đột phá kinh người tràng cảnh lúc xuất hiện, những cái kia đức cao vọng trọng lại đã bước vào tuổi già các tộc nhân kiểu gì cũng sẽ kích động đến rơi nước mắt. Bởi vì bọn hắn biết rõ, gia tộc tức sẽ nên đón một cái trước nay chưa có thời khắc huy hoàng, đưa thân vu thế nhà liệt kê. Phải biết,
phàm là nắm giữ ba vị chân nhân cảnh cao thủ chấn giữ gia tộc, đều có thể bị tôn xưng là thế gia. Mà hôm nay gia tộc có thể nói nhân tài đông đúc, không chỉ có Thái thượng trưởng lão Hà Nghĩa Thu giả như vậy bài cường giả, còn có Vân Ngu trưởng lão, Hà Bắc Thần mãi mãi, Định Tiêm sức mạnh, lại thêm mới quật khởi Hà Nguyên Đằng, Hà Huyền Nhai, Hà Bắc Khê, Hà Bắc Thần cùng với Hà Nguyên Chân mấy người nhân tài mới nổi, trong gia tộc lại nhưng đã có được dòng giá 7 vị chân nhân cảnh cao thủ. Ngoài ra, theo Thái Huyền phủ đưa về gia tộc bản đồ, gia tộc phạm vi thế lực nhận được thêm một bước quyết trương. Càng thêm đáng vui là, tại ngắn ngủi này một năm thời gian bên trong, trong gia tộc còn lần lượt hiện ra hơn 10 vị võ nhân cảnh cao thủ, khiến cho toàn cả gia tộc trước mắt nắm giữ gần tới 50 vị võ nhân cảnh cao thủ. Thực lực hùng hậu như thế cùng với mênh mông địa bàn, không thể nghi ngờ nhường gia tộc này có đầy đủ tư cách tấn thăng làm đúng nghĩa thế gia. Bởi vì sắp tấn thăng thế gia, toàn cả gia tộc đều tràn ngập một loại khẩn trương mà hưng phấn không khí. Vì thế, gia tộc cố ý triệu khai một lần ý nghĩa phi phàm tộc hội. Tại rộng rãi sáng ngời bên trong phòng hội nghị, trưởng tộc Hà Trung Thực ngồi nghiêm chỉnh tại thủ vị trung ương, cái kia từng trải phong sương nhưng như cũ kiên nghị khuôn mặt để lộ ra một cỗ uy nghiêm chi khí. Liên tiếp trưởng tộc phía bên phải chính là đức cao vọng trọng Thái thượng trưởng lão Hà Nghĩa Thu, vị này trắng phát thương thương nhưng tinh thần khỏe mạnh lão giả hai mắt khép hở, tựa hồ đang trầm tư lấy cái gì trọng yếu sự tình. Dưới bọn hắn phương hàng phía trước chỗ ngồi theo thứ tự ngồi Trương Vân U, Hà Bắc Thần cùng Hà Huyền Nhai bọn người. Những người này đều là trong gia tộc nhân vật trọng yếu, trên mặt của mỗi người đều mang nghiêm túc cùng chờ mong đan vào thần sắc. Lại sau này nhìn, nhưng là đại tông tông chủ Hà Bắc Hủ, nhị tông tông chủ Hà Nguyên Đằng cùng với tam tông tông chủ Hà Nguyên Chân các loại tông lãnh tụ. Vậy mà lúc này, đại tông tông chủ Hà Bắc Hủ tâm tình lại nặng dị thường. Hắn ngồi ở chỗ đó, ánh mắt thỉnh thoảng lại quét bốn phía, trong lòng âm thầm thở dài. Nhìn quanh toàn bộ phòng hội nghị, hắn phát giác chỉ có mình lãnh đạo đại tông trước mắt vậy mà không có một vị chân nhân cảnh cao thủ tọa trấn. So sánh dưới, các tông hoặc nhiều hoặc ít cũng có chân nhân cảnh cường giả áp trận, cái này khiến hắn cảm thấy áp lực tăng gấp bội lại xấu hổ vô cùng. Đi qua một phen nhiệt liệt thảo luận cùng xâm nhập sau khi thương nghị, cuối cùng đại gia đạt tới nhất trí ý kiến, một tháng sau đem long trọng tổ chức gia tộc tấn thăng yến, đồng thời quảng mời các tộc đến đây cùng cử hành hội lớn. Tiếp xuống, đám người lại kỹ càng thương thảo đồng thời xác định cụ thể cần mời gia tộc danh sách, đồng thời cũng đối tấn thăng yến mỗi cái quá trình khâu tiến hành chú tâm kế hoạch cùng an bài. Không chỉ có như thế, đối với yến hội trong lúc đó có thể xuất hiện tất cả loại tình huống cùng cần phải đặc biệt chú ý hạng mục công việc, đại gia cũng là nhiều lần châm trước, cân nhắc chu toàn. Trừ cái đó ra, tân rời vào Vân Châu không lâu Thanh Vân môn dạng này thực lực mạnh mẽ môn phái đồng dạng điều động chuyên gia có mặt lần này thịnh yến. Thế lực khắp nơi tề tụ một đường, cùng chứng kiến Vân Trung Hà thị vinh quang thời khắc. Mà bọn hắn chi như vậy hăng hái nô nước tấp nập mà tham dự trận này tấn thăng yến, mấu chốt nhất nguyên nhân chính là bây giờ Vân Trung Hà thị ra một vị có thể luyện chế Hỗn Nguyên đan người tài ba, Hà Bắc Thần. Phải biết, tại Mên Ngông Vân Châu khu vực, có thể luyện chế Hỗn Nguyên đan luyện đan sư Long Phượng Lân Giác, tổng số cộng lại e rằng đều khó mà vượt qua 30 người. Hơn nữa Hỗn Nguyên đan tựa như một cái thông hướng võ nhân cảnh chìa khóa bảng, hắn xác suất thành công khá cao lại chi phí tương đối rẻ tiền, tự nhiên trở thành đông đảo tu sĩ su chi nhược vụ chân bảo hiểm thế. Càng đáng nhắc tới chính là Hà Bắc Thần luyện chế Hỗn Nguyên đan kỹ nghệ đã chăn hóa cảnh, giống như đầu bếp dốc thịt châu giống như thành thạo điêu luyện, cơ hồ chưa bao giờ thất thủ, cái này khiến hắn chỗ luyện chế Hỗn Nguyên đan tại thị trường thượng do như chúng tinh phục nguyện, danh tiếng truyền xa. Nguyên nhân chính là như thế, tất cả đại thế lực mới có thể đối với lần này Vân Trung Hà thị tấn thăng yến xem như chất bảo, hy vọng có thể mượn cơ hội này cùng Hà gia trèo lòng phụ phượng, thiết lập càng thêm liên hệ chặt chẽ, đồng thời như hổ đói bổ mồi giống như tranh thủ từ trong tay bọn họ thu hoạch càng nhiều chân quý Hỗn Nguyên đan tài nguyên. Bây giờ, Hỗn Nguyên đan tại Vân Châu thậm chí Triệu Quốc cảnh nội cũng như hiếm thấy Minh Châu giống như cùng không đủ cầu. Tất cả đại thế lực nhà mình luyện chế Hỗn Nguyên đan, giống như ly thủy sát tuổi, khó mà thỏa mãn tự thân nhu cầu, lỗ hổng cực lớn phải giống như động không đáy. Mà Vân Trung Hà thị, nhân khẩu mặc dù hơn bằng người, nội tình lại như giấy mỏng, Hỗn Nguyên đan tài liệu luyện chế đều cần bên ngoài mua, bây giờ nhu cầu cấp bách đột phá đến võ nhân cảnh nhân số lại lắc đắc không có mấy. Tất cả đại thế lực sở dĩ như cá giết sang sông giống như đến nhà tham gia nhà của Vân Trung Hà thị tộc tấn thăng yến, đơn giản là muốn cùng Vân Trung Hà thị châu liên minh hợp, bù đắp cái kia làm cho người trông mòn con mắt Hỗn Nguyên đan lỗ hổng. Nhiều lần, Thương Lô Khương thị cũng sai người mà tới. Thương Lô Khương thị nơi này lần Triệu Quốc mở rộng chi chiến bên trong quang mang bạc trượng, càng có năm đại chân nhân cảnh cao thủ, Khương Thiên Cường, Khương Thiên Cường, Khương Thiên Vũ các loại, trên chiến trường tung hoành bài hạng. Lại lấy được Triệu Quốc Vương thất ban thưởng, phải Ninh Châu An Nguyên phủ, Quảng Khoảng Khương phủ, cùng lục đạo đạo cơ bảo vận. Phát triển tốc độ như tên lửa tấn mãnh, bây giờ danh tiếng truyền xa. Nào có thể đoán được lần này không chỉ có sai người đến đây, lại Khương Thiên Khư này trưởng tộc cũng đích thân tới. Tấn thăng tiệc xong, Hà Bác Thần thân cùng tất cả đại thế lực chi đại biểu cùng bàn. Cuối cùng quyết, tất cả đại thế lực phái Hỗn Nguyên đan chi luyện chế nguyên vật liệu đến Vân Trung Hà thị, mỗi lô Hỗn Nguyên đan, tất cả đại thế lực bèn bèn lấy 3 cái, như mỗi lô Hỗn Nguyên đan có thể luyện chế 4 cái trở lên, tất thì thêm ra người tất cả về Hà Bắc Thần tất cả. Bởi vì hiện nay Vân Trung Hà thị bèn bèn Hà Bắc Thần một người có thể luyện chế Hỗn Nguyên đan, lại bởi vì Vân Trung Hà thị chi thứ tứ tông mạch chi chủ, vì vậy lần hợp tác, chỉ là Hà Bắc Thần một người cùng tất cả đại thế lực chi hợp tác.